Chương 322, cấm kỵ luyện kim. Độ nha chim lưu. Chương 322, cấm kỵ luyện kim. Độ nha chim lưu. Phía trên miệng núi lửa, không khí ngưng kết, cho tàn phiêu tán, tĩnh mịch tim lặng. Bảy tên tinh thông cổ đại hắc ma pháp linh hồn lơ lửng ở giữa không trung. Thân hình của bọn hắn vặn mèo, tàn phá, giống như là bị thời gian quên mất tồn tại. Trong mắt của bọn hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam, đó là tử vong cùng điên cuồng đan vào tia sáng. Bọn hắn không phải thông thường phù thủy hắc ám, bọn hắn là chết đi phù thủy hắc ám. Tại mê ly huyễn cảnh ở trong thuộc về nhận thức kẻ đắp nạn nắm giữ là cổ xưa nhất, nguy hiểm nhất ma pháp, lấy tín niệm bị nguyên, lấy nhận thức làm hình, đem hư ảo hóa thành thực tế. Bảy đạo bóng đen đồng thời giang hai cánh tay, trong miệng ngâm tụng ra một đoạn cổ lão âm tiết, thanh âm kia trầm thấp mà the thé, phản phất từ sâu trong địa ngục truyền đến, mang theo một loại nào đó không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Ngay sau đó, một đạo từ thuần túy ý chí ngưng kết mà thành bụi gai vương miện chậm rãi thành hình. Nó từ vô số thật nhỏ phù văn tạo thành, mỗi một đầu cành đều tản ra mục nát cùng khí tức hủy diệt. Ma pháp trên không trung xoay tròn, những nơi đi qua ngay cả cho tàn đều bị ăn mòn thành kịch độc bụi trần. Trong không khí tràn ngập lên một loại làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong. Nhận thức tức thực tế, ý chí tức phát tác. Phàm này bụi gai trổ đến, tất cả quy về tử thần chi thủ. Bụi gai vương miện bắt đầu tiến lên, chậm chạp lại cũng không ngăn cản hướng lửa cháy sơn khẩu đi tới. 30 con nhiếp hồn quái phát giác được uy hiếp, lập tức bổ lên trên, tính toán chặn lại cái này đỉnh tượng trưng kết thúc vương miện, nhưng ngay tại bọn chúng tiếp xúc vương miện trong nháy mắt liền bị phá hủy. Oanh! Không có bất kỳ cái gì giãy giụa, không có chống cự, thậm chí không có để lại một chút dấu vết. 30 con nhiếp hồn quái, giống như trang giấy giống như bị xé nát, hóa thành điểm điểm khói đen tiêu tan trong không khí. Xuy, nhiếp hồn quái nhóm thân thể tại đụng vào vương miện trong nháy mắt vỡ vụn, giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lá khô, hôi phi yên diệt. Không có kêu thảm, không có dây rủa, chỉ có im lặng chôn bụi. Lực lượng này thật là mạnh. Ai ẩn đứng ở đằng xa, mắt thấy đây hết thảy, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn có thể cảm giác được, cái kia đỉnh bụi gai vương miện không chỉ là một cái công kích tính ma pháp. Nó là một loại nào đó tầng thứ cao hơn tồn tại cụ tượng hóa, là tử vong ý chí thực thể hóa, là tử thần sức mạnh kéo dài, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể xuất hiện nhiếp hồn quái không chịu nổi một kích tình huống. Phù thủy nhóm, muốn thành công, hắn tự lẩm bẩm. Ngay tại bụi gai vương miện khoảng cách nham tương còn sót lại 10m thời điểm, Độ Nha vẫn đứng ở miệng núi lửa bên dưới, mắt đỏ bông xuống, chuyên chú vào trong nham tương chế tạo. Nó tựa hồ đối với ép tới gần uy hiếp không phản ứng chút nào. Phản phất trận chiến đấu này không có quan hệ gì với nó. Khi hướng về trong nham tương, lần nữa đầu nhập rất nhiều lông vũ của mình sau, Độ Nha cuối cùng ngẩng đầu. Ánh mắt của nó xuyên thấu không gian, thẳng vào rơi vào trên thân ải ẩn. Vì cái gì không thử một lần vượt qua thời không ra tay? Nó mở miệng, mắt đỏ như máu, nhìn thẳng trong hư không một điểm nào đó. Ai ẩn phảng phất thấy được tương lai cùng đi qua điểm tụ, mà Độ Nha ánh mắt chính là từ cái kia điểm tụ thu hồi nhìn về phía càng xa xôi sông dài vận mệnh. Đây là Độ Nha lần thứ nhất chủ động cùng ẩn đối thoại. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất bị đè xuống nút tạm ngừng. Cho tàn ngừng bay xuống, nham tương ngưng kết, phù thủy hắc ám nhóm chú ngữ dừng tại giữa không trung, ngay cả nhiếp hồn quái bể tan cảnh thân thể cũng lơ lửng bất động. Thời gian không còn di động, không gian không còn kéo dài tới. Hết thảy đều dừng lại, giống như lịch sử đều đang đợi ẩn nấp lại. Độ Nha sức mạnh tựa như đang phát huy tác dụng, nó không cần tình cảm, bởi vì nó đã vượt qua tình cảm. Nó không cần ngôn ngữ, bởi vì ý chí của nó sớm đã xuyên qua toàn bộ thời không. Ai ẩn ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị cuốn vào đoạn lịch sử này, càng không có nghĩ tới Độ Nha có thể trực tiếp cùng hắn đối thoại. Hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình trượng, ma trượng còn tại trong tay. Chính mình thật có thể quan hệ đi qua. Ta nên làm thế nào? Hắn không biết đáp án, nhưng mà hắn biết mình có thể cần làm ra lựa chọn. Tiếp đó chung quanh lịch sử mới có thể tiếp tục tiến hành di động, hắn cũng mới có thể tìm được biện pháp ra khỏi quá khứ như vậy chẳng cảnh. Tới điểm lệ hỏa, một đạo hừng hực hỏa quang từ trượng nhạy bén bắn ra, yêu dị màu lam bếp gas cực kỳ dễ thấy, tại cái này hắc bạch trong thế giới lộ ra không hợp nhau, nhưng lại vô cùng chói mắt. Hỏa diễm như là cỗ sao trổi xẹt qua, trực tiếp vọt tới bùi gai vương miện, ai ẩn ra tay, phản phất kích thích đã lắng đọng lịch sử, để cho hết thể lại bắt đầu lại từ đầu di động. Vâng. Vương miện tại đụng vào ngọn lửa trong nháy mắt vỡ vụn, những cái kia từ nhận thức bệnh thành phù văn nhao nhao vỡ vụn, cả đỉnh vương miện trên không trung vỡ vụn, hóa thành điểm điểm bụi đen, theo gió phiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Công kích của chúng ta bị đổ bật gì ảnh hưởng tới? Ta nhìn không thấy. Đến cùng là cái gì tại ảnh hưởng chúng ta? Phù thủy hắc ám nhóm thậm chí không có phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, bọn hắn chú ngữ liền bị cưỡng ép gián đoạn. Phản vệ sức mạnh để cho linh hồn của bọn hắn kịch liệt rung động, cơ hồ tán loạn. Thật đúng là có thể. Ai ẩn kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn thật sự ảnh hưởng tới đoạn lịch sử này. Nhưng cái này rõ ràng chỉ là đi qua hình ảnh, hắn muốn không nên có thể can thiệp một chút, nhưng mà ma pháp thi triển đi ra, nhưng thật giống như thật sự vượt qua thời không đem ma pháp đưa đến đi qua. Quá mức ma huyễn, quá mức ly kỳ, đến mức ẩn đại não đều có chút đứng máy. Ai ẩn đứng ở nơi này phiến tĩnh mịch thế giới biên giới, nhìn qua tòa kia sôi trào núi lửa, nhìn qua cái kia trầm mặc Độ Nha. Hắn cuối cùng hiểu rồi một sự kiện, chính mình thấy cũng không chỉ là đi qua tái hiện. Tại trong cái này hắc bạch thế giới, Độ Nha có thể nắm giữ màu sắc là bởi vì nó chính là cái kia biến số. Hắc bạch sự vật khác mới là không thể sửa đổi, bởi vì bọn chúng chỉ là quá trình mà không phải là kết cục. Chỉ có Độ Nha mới là cái kia chân chính quyết định kết cục tồn tại. Ngay tại trong lòng ẩn trực giác không ngừng xuất hiện thời điểm, Độ Nha âm thanh vang lên lần nữa, bình tĩnh mà lạnh lùng, cũng nghiệm chứng ẩn suy đoán trong lòng. Chấp trưởng vận mệnh chính là như thế. nói xong, nó cúi đầu xuống, tiếp tục chuyên chú vào trong nham tương chế tạo, phản phất đối thoại mới vừa rồi chưa bao giờ phát sinh. Nó vẫn không có liếc hắn một cái, mà là tiếp tục cúi đầu nhìn chăm chú lên trong núi lửa rèn đúc quá trình. Có lẽ, vừa rồi hết thảy bất quá là nho nhỏ vận mệnh vận sóng, không đáng giá nhắc tới. Ai ẩn nhíu mày, nhìn chằm chằm cái kia trầm mặc Độ Nha. Hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, hắn không phải đi qua người chứng kiến, mà là vận mệnh người tham dự. Hắn có thể tại không thuộc về mình trên tuyến thời gian thực hiện ảnh hưởng, thay đổi cố định sự thật. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn đã không còn là đơn thuần người quan sát, mà là vận mệnh một bộ phận. Ngươi nhìn thấy ta sao? Hắn tính thăm dò hỏi. Độ Nha không có trả lời, nó chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Lông vũ trong gió hơi hơi rung động, ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm núi lửa chỗ sâu, mắt đỏ phản chiếu lấy sôi trào tương dịch, phản phất vừa rồi tương tác chỉ là nó từ quá khứ quăng tới thoáng nhìn. Bây giờ, Độ Nha thu hồi bản thân có thể nhìn thấy tương lai nhìn chăm chú. Nó không tiếp tục để ý Ai Ẩn, càng ngày càng chuyên chú vào rèn đúc đồ vật của mình. Không phải, chàng cao lãnh. Ai Ẩn suy nghĩ cuồn cuộn. Hắn rất muốn biết Độ Nha đến cùng tại chế tạo cái gì. Vật này có thể để cho Độ Nha chuyên chú như thế, thậm chí không nhìn ngoại giới uy hiếp. Hơn nữa, cũng tất nhiên cường đại đến có thể để tử thần kiêng kỵ, không tiếc phái phù thủy hắc ám linh hồn nhóm đến đây phá hư. Tất nhiên, điều này nói rõ tử thần chính mình là một cái hèn nhát sự thật, không dám tự mình đến tìm Độ Nha phiền phức. Dù là biết lúc này Độ Nha tinh lực sẽ bị phân tán, hắn cũng chỉ dám điều động thủ hạ phù thủy hắc ám đến đây. Chỉ có thể nói, cũng không biết là dạng gì quá khứ kinh nghiệm mới khiến cho đại danh đỉnh đỉnh tử thần đều có vẻ hơi hèn nhát. Tóm lại, tử thần chắc chắn là không muốn nhìn thấy Độ Nha hoàn thành cuối cùng chế tạo. Nham tương sôi trào, đen như mực trong tương dịch mơ hồ hiện ra một loại nào đó khí vận hình dáng, nhưng cụ thể là cái gì, Ai Ẩn vẫn không cách nào thấy rõ. Hắn biết rõ, có thể để cho tử thần để ý như thế, Độ Nha để ý như thế, đây tuyệt không phải thông thường mà pháp vật phẩm, thậm chí có thể so tử vong thánh khí còn cường đại hơn. Độ Nha đến tuột cùng tại luyện chế cái gì? Vì cái gì tử thần sẽ không tiếp mạo hiểm để cho thu thập được phù thủy hắc ám linh hồn tới đây ngăn cản nó? Nó đúc thành đồ vật, chẳng lẽ đối với tử thần mà nói thuộc về là một loại đại sát khí? Ai Ẩn không biết đáp án, nhưng hắn mơ hồ có loại dự cảm, cái kia trong lò luyện đang sinh ra tuyệt không vẹn vẹn một kiện vũ khí. Ngay tại hắn ngờ tới lúc, chiến trường yên tĩnh bị phá vỡ, phù thủy hắc ám nhóm linh hồn từ trong phản vệ khôi phục, bọn hắn phát ra im lặng gào thét, lần nữa tập kết. Nhiếp hồn quái nhóm cũng một lần nữa nhào tới, thối giữa thân thể cùng hắc ma pháp va chạm, chém giết tiếp tục. Mà Độ Nha vẫn như cũ đứng yên, mắt đỏ ngưng thị nham tương, phản phất toàn bộ thế giới đều cùng nó không quan hệ. Cho tàn phiêu tán thế giới bên trong, chiến đấu còn đang tiếp tục, càng nhiều nhiếp hồn quái xuất hiện. Phù thủy hắc ám nhóm linh hồn giống như thủy triều vào tới, bọn hắn gào thét, nguyên rủa, cơ mục nát cánh tay, phóng xuất ra một đạo lại một đạo đủ để ăn mòn linh hồn hắc ma pháp. Nhưng mà nhiếp hồn quái số lượng lại càng ngày càng nhiều, bọn chúng từ trong khe đá leo ra, từ không trung đáp xuống, thậm chí từ sâu trong nham tương nhảy lên, phản phất vô cùng vô tận, chống đỡ công kích, cản bọn họ lại. Dẫn đầu phù thủy hắc ám linh hồn nghiêm nghị gào thét, hai tay ngưng tụ ra tối đen như mực năng lượng, đẩy mạnh về phía ép tới gần nhiếp hồn quái nhóm. Năng lượng nổ tung, trong nháy mắt đem mấy chục cái nhiếp hồn quái xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở dốc, một cái hình thể càng lớn nhiếp hồn quái đột nhiên từ khía cạnh đánh tới, thối giữa cốt chảo như kìm sắt giống như chế trụ bờ vai của hắn. Không, ta không cần trở về. Cái kia phù thủy hắc ám linh hồn hét lên, cơ thể tại trong hắc diễm bặm bẹo biến hình, cuối cùng bị thả vào sôi trào trong nham tương. Thả ta ra. Thả ra, hắn hét lên im bặt mà dừng. Nhiếp hồn quái không chút do dự đem hắn thả vào sôi trào trong nham tương. Suy, linh hồn cùng nham tương tiếp xúc trong nháy mắt, thân thể của hắn giống như sắp hòa tan, cuối cùng hóa thành một tia khói đen, bị nham tương triệt để thôn vệ. Hắn biến mất, chỉ để lại một tiếng thê lương kêu rên. Một màn này chấn nhiếp còn lại phù thủy hắc ám. Thế công của bọn hắn hơi chậm lại, nhưng rất nhanh, càng nhiều linh hồn từ phía sau tràn vào chiến trường, tính toán đột phá phòng tuyến, phá hủy núi lửa. Nhưng mà, nhiếp hồn quái số lượng còn tại tăng thêm. Bọn chúng giống một chi trầm mặc quân đoàn, từ bốn phương tám hướng vây quanh địch nhân, thối giữa dưới áo choàng rối ra tái nhợt cánh tay, cốt chảo tinh chuẩn lôi xé phù thủy hắc ám nhóm linh thể. Theo càng ngày càng nhiều linh hồn bị vây quét, phù thủy hắc ám nhóm trận hình bắt đầu sụp đổ, cá thể ở giữa liên hệ đứt gãy, giữa hai bên chỉ còn lại hỗn loạn cùng sợ hãi. Rút lui, mau bỏ đi. Một cái phù thủy hắc ám hoảng sợ hô, quay người liền muốn thoát đi, nhưng đã quá muộn. Nhiếp hồn quái nhóm không còn cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Bọn chúng giống như màu đen mãnh cầm đắp xuống, tinh chuẩn khóa chặt mỗi một cái mục tiêu. Cốt chảo xuyên thấu linh hồn thể xác, đem từng cái phù thủy hắc ám lôi kéo xuống, tiếp đó không chút do dự ném vào trong núi lửa. A, không, cứu ta. Thê lương kêu rên liên tiếp, phù thủy hắc ám nhóm linh hồn như mưa rơi vào nham tương, hóa thành nhiên liệu, để cho núi lửa sôi trào đến càng thêm kịch liệt, để cho trong đó rèn đúc chi vật thu được hữu hiệu tăng phúc. Hết thảy đều tại tính toán của ta ở trong. Độ Nha âm thanh đột nhiên vang lên, trầm thấp bình tĩnh, phản phất đang hướng Ẩn giải thích. Nó cuối cùng ngẩng đầu, mắt đỏ đảo qua chiến trường, sau đó chậm rãi duỗi ra móng trái, lâm vào tương mặt. Từ ngực, cả tòa núi lửa vì đó yên tĩnh. Phù thủy hắc ám nhóm kêu rên ngưng kết, nhiếp hồn quái nhóm động tác đình trệ, thời gian phản phất bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Chỉ có trong nham tương ương, chậm rãi chìm vào một khỏa đen như mực trái tim. Đó là Độ Nha đầu nhập đệ thất kiện tài liệu. Trái tim kia đen như mực, mặt ngoài đầy chi tiết kim sắc đường vân, còn tại yếu ớt nhảy lên, phản phất cho dù bị trích cách thân thể, cũng chưa từng triệt để chết đi. Độ Nha không chút do dự đưa nó đầu nhập núi lửa, đen như mực tương dịch trong nháy mắt của cuộn, hào quang màu vàng sậm từ chỗ sâu bắn ra. Cái này, Ai ẩn con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp cơ hồ đình trệ. Hắn nhận ra thứ này, tạo vật chủ trái tim. Nữ Titan cần dở từng cho hắn bày ra qua xa xôi đi qua, các Titan chia ăn tạo vật chủ chẳng cảnh. Mà bây giờ, Độ Nha càng đem tạo vật chủ trái tim đầu nhập vào trong núi lửa. Nó thật sự phân thực tạo vật chủ, thậm chí lấy đi hắn trái tim. Nham tương kịch liệt cuộn cuộn, trái tim chậm rãi chìm vào chỗ sâu. Mà nhiếp hồn váy nhóm thân thể thì tại bị phù thủy hắc ám nhóm phá hủy sau, phản phất bị vô hình nào đó sức mạnh dẫn dắt, hướng về miệng núi lửa trào lên mà đi. Đây là nhiên liệu. Ai ân chừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Độ Nha không chỉ có dùng phù thủy hắc ám linh hồn xem như rèn đúc chi vật chất dinh dưỡng, thậm chí đem biến mất nhiếp hồn váy nhóm cũng đầu nhập vào trong núi lửa, xem như chế tạo trong đó một vòng, tăng lên núi lửa bộc phát trình độ. Âm ầm núi lửa sôi trào đến cực hạn, đen như mực tương dịch dần dần chuyển biến làm ám kim sắc. Tại cái này hắc bạch thế giới phá lệ nổi bật, một loại nào đó khó mà hình dung uy áp từ trong lan tràn ra. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Độ Nha lần nữa dương cánh, từ trong hư không lôi kéo ra càng nhiều khí quan, titan bí nước tiểu hệ thống, lập loè ngân quang xương cốt, chảy xuôi tinh huy huyết dịch, thậm chí còn có mấy khối còn tại ngoại ngoại huyết đủ. Mạng lưới thần kinh, ký ức tuyến thể, mỗi một dạng đều mang một loại nào đó không thể giải thích ý nghĩa. Bọn chúng không phải thông thường tài liệu, mà là cấu thành sinh vật tồn tại nguyên tố cơ bản. Những thứ này vốn nên thuộc về khác biệt tồn tại khí quan, bây giờ bị nó từng cái đầu nhập núi lửa, giống như một vị điên cuồng luyện kim thuật sĩ, đem thế gian tối cấm kỵ tài liệu hòa vào một lò. Ngươi đang làm cái gì? Ai ẩn thật sự rất hiếu kỳ Độ Nha hành vi mục đích. Độ Nha không nói gì, chỉ là không ngừng mà bỏ ra những tài liệu này, phản phất tại tiến hành một hồi nghi thức thần thánh. Nham tương sôi trào đến càng kịch liệt, màu sắc từ ám kim dần dần chuyển thành thuần trắng, ánh sáng nóng bỏng cơ hồ muốn đâm xuyên cái này hắc bạch thế giới. Miệng núi lửa chung quanh cho tàn đại địa bắt đầu rạn nứt, vô số thật nhỏ trong cái khe chảy ra ánh sáng nóng ánh lưu, phản phất cả tòa núi lửa dựng dục sự vật, đang tại lộ sắc thành một loại nào đó chiều không gian cao hơn tồn tại. Độ Nha đứng yên biên giới, mắt đỏ không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên trong tương dịch đường. Cuối cùng, nham tương bình tĩnh một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi tách ra, giống như bị bàn tay vô hình đẩy ra màn che. Tại tia sáng thịnh nhất chỗ, một cái thân ảnh nho nhỏ nâng lên. Đó là một đứa bé. Hài nhi làn da tái nhợt như tuyết, hai mắt nhắm nghiền, ngực hơi hơi chập trùng, hô hấp yếu ớt lại chân thực. Hắn không có bất kỳ cái gì ma pháp ba động, cũng không có bất kỳ thần lực gì vết tích. Nhưng hắn tồn tại bản thân cũng đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Nham tương hào quang tại quanh người hắn lưu chuyển, lại không cách nào đốt bị thương nó một chút, ngược lại giống như ôn thuận sủng vật giống như quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn. Độ Nha duỗi ra cánh chim, cẩn thận từng ly từng tí đem Hải Nhi nâng lên. Trở thành, điều ra ta trở thành. Độ Nha cười ha ha, vỗ cánh bay vào ưu tối thiên cung. Hắc bạch thế giới, tại thời khắc này triệt để phá toái. Chương 323, điều ra đầu thai, Ai ẩn thu được quyền hành. Chương 323, điều ra đầu thai, Ai ẩn thu được quyền hành. Thế giới khôi phục thái sắc, thế nhưng là cũng không đem ẩn mang rời khỏi tràng cảnh này. Độ Nha chính xác hoàn thành rèn đúc, hoặc giả thuyết là tương đối đặc biệt sinh vật luyện kim. Cùng truyền thống sinh vật luyện kim khác biệt, truyền thống sinh vật luyện kim sáng tạo là sinh mệnh, nhưng mà Độ Nha lại sáng tạo chỉ là một cái thể xác. Đúng vậy, thể xác. Cái kia từ mê ly viễn cảnh ở trong chế thành trong thân thể cũng không có ẩn chứa linh hồn, bản thân hắn cũng không phải mê ly viễn cảnh nên có sản phẩm, trên thân thể tản ra không thuộc về mê ly ảo cảnh sinh cơ bừng bừng. Rõ ràng chính là một đứa bé thể xác. Cái này ẩn đứng ở đằng xa, nhìn qua một màn này, trong lòng dâng lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc. Hắn không biết trẻ sơ sinh này là ai, nhưng hắn biết nó là bị rèn được luyện kim tạo vật, một cái từ tạo vật giả chi tâm, titan thân thể cùng vận mệnh lò luyện, còn có thượng vàng hạ cám rất nhiều ẩn đều nhận không ra đồ vật cùng dựng dục đặc thù tồn tại. Một cái không thuộc về đi qua, cũng không thuộc về bây giờ, hoàn toàn mới sinh mệnh, có lẽ cũng không có thể xưng là nhân loại, mà là một loại nào đó cùng nhân loại hài nhi hoàn toàn tương tự, hoàn toàn mới giống loài. Độ Nha đem hài nhi từ trong biển lửa vớt ra thời điểm, lông vũ hơi hơi rung động, phản phất gánh chịu lấy một loại nào đó không thể giải thích trọng lượng. Nó cúi đầu nhìn chăm chú lên cánh của mình phía trên ôm hài tử, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Đây không phải là vui sướng, cũng không phải thương hại, mà là một loại gần như thành tín chờ mong. Đó là chờ mong. Nó nhẹ nhàng dương cánh, đem hài nhi bao khỏa trong đó, tiếp đó chậm rãi bay về phía chân trời. Núi lửa vẫn như cũ sôi trào, thế giới vẫn như cũ hắc bạch, nhưng một loại nào đó tầng sâu hơn đồ vật đã lặng yên thay đổi. Độ Nha trong miệng hưng phấn lời nói rõ ràng lượng tin tức mười phần. Tốt tốt tốt, điều ra ta thành, điều ra ta muốn một lần nữa là người. Độ Nha âm thanh trên không trung vang dội, mang theo vài phần đắc ý, mấy phần cuồng hỉ, thậm chí còn có mấy phần lâu ngày không gặp nhân tính màu sắc. Ai ẩn trong đầu trong nháy mắt buốc lên vô số ý niệm, nó là chán ghét làm một cái Độ Nha sao? Nó chỉ muốn thoát khỏi tử thần gò bó. Vẫn là nói nó đã tiên đoán được cái nào đó càng lớn tương lai, cần một cái có thể chân chính hành tẩu ở thế giới hiện thật vật chứa. Có lẽ đều không phải là, chỉ là đơn thuần muốn làm anh trai. Cho nên, đây là Độ Nha cho mình chế tạo nhân loại thân thể. Ai ẩn ngây người tại chỗ, con ngươi rung động, trơ mắt nhìn cái kia toàn thân đen như mực Độ Nha vỗ cánh bay cao. Con chim này trên lưng vững vàng trở đi một cái bóng ánh trong suốt hải nhi. Đầu óc của hắn trong nháy mắt đứng máy, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin một bước. Độ Nha phí hết tâm tư, rèn đúc nham tương, đầu nhập tạo vật chủ trái tim, titan khí quan, thậm chí không tiếp cùng tử thần là địch. Liên vì cho mình tạo một đứa bé thân thể. Con chim này muốn lần nữa là người. Hắn vốn cho rằng Độ Nha là tại rèn đúc một loại nào đó thần khí, hoặc cấp độ càng sâu tồn tại, kết quả lại là tại cấp chính mình tạo một cái thân thể mới. Độ Nha nguyên bản vốn đã là sinh hoạt tại mê ly huyễn cảnh ở trong thượng vị tồn tại, là vận mệnh kẻ thống trị, là siêu việt phàm nhân lý giải tồn tại. Nhưng bây giờ, nó lại tựa hồ như muốn trở về nhân gian, lấy một cái thân phận hoàn toàn mới một lần nữa trở thành người. Nghĩ như thế nào? Đều thế nào cảm giác phần này chấp niệm hơi có vẻ cô nên. Thực sự là có đủ nói nhảm. Ai ẩn khỏe miệng co giật rồi một lần, trong lúc nhất thời không biết nên chửi bậy Độ Nha thái quá kế hoạch, hay là nên chấn kinh tại nó thế mà thật thành công. Trong đầu của hắn ở trong suy nghĩ rất nhiều. Nếu như mình chính là Độ Nha chuyển thế thân, có phải hay không mang ý nghĩa, Độ Nha vừa rồi chế tạo Hải Nhi chính là chính mình. Ý nghĩ như vậy để ẩn cảm thấy khỏe miệng càng ngày càng có gắp. Nói thật, người bình thường cũng không quá có thể nguyện ý tiếp nhận tình huống như vậy, ai cũng không hy vọng mình không phải là cha sinh mẹ dưỡng giống loài, mà là tại một cái núi lửa ở trong rèn được quái vật. Chính mình nhìn chăm chú lên chính mình xuất sinh loại chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút đều sẽ cảm thấy khó chịu. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác, ta rõ ràng là dịn sờ gia tộc hậu duệ, trong thân thể huyết mạch đã trải qua nghiệm chứng. Ai ẩn ở trong lòng nhịn không được tiến hành lên phân tích. Chính xác. Hắn xem như dịn sờ gia tộc hậu duệ điểm này, không có bất kỳ người nào sinh ra qua hoài nghi, hơn nữa ở nạ vệ giáo sư, thúc thúc tốt còn từng đối với hắn từng tiến hành không thẳng một lần huyết mạch khám nghiệm. Nếu là thật sự có vấn đề, như vậy ở nạ vệ chắc chắn đã sớm phát hiện. Ít nhất hắn sẽ nói cho Elbert Đùm Bơ Lệ Đỏ giáo sư. Đây là phi thường hợp tình hợp lý một cái phỏng đoán, cũng không thể đủ là Độ Nha rèn đúc đứa bé sơ sinh thời điểm vẫn tăng thêm dình sở gia tộc xương cốt loại hình đồ vật ta. Không có đạo lý. Hơn nữa, coi như như thế, hai tử tóm lại là không có một cái nào chân chính xuất sinh quá trình, cũng rất không có khả năng bị xem như là dình sở gia tộc hậu duệ, trừ phi Độ Nha xoắn cải tất cả phù thủy nhóm ký ức. T. Ai ẩn ý thức được đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra, căn cứ vào hắn từ mẹ lìn cùng những người khác trong miệng hiểu rõ Độ Nha đến xem, Độ Nha làm việc thuộc về là không quá có thể dựa theo lẽ thường để suy đoán. Giống như là hắn đồng dạng. Ngay tại ẩn trong lòng có chút không hiểu phức tạp thời điểm. Vâng. Một đạo đen như mực như dạ liêm đao phá không mà ra. Bạch phá hắc bạch đan vào thế giới, thẳng đến Độ Nha mà đi. Lưỡi hái những nơi đi qua, không khí băng liệt, không gian bặm mẻo, kinh khủng khí tức tử vong giống như là biển gầm của tới. Phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì một kích này nhường đường. Là tử thần. Hắn cuối cùng trở về. Một đao này, trực chỉ Độ Nha trên lưng Hải Nhi. Tử thần không muốn để cho Độ Nha thành công. Rắc. Độ Nha bỗng nhiên quay đầu, mắt đỏ đột nhiên co lại. Hai cánh trong nháy mắt thu hẹp, thân hình như điện quang như vậy lưng ngang. Bá, lưỡi hái phong mang cơ hồ dán vào đứa bé sơ sinh chóp mũi sẽ qua, mang theo cương phong đem chúng quanh hắc bạch thế giới đều xé mở một đạo dữ tợn lỗ hổng. Ngươi lại ra? Đánh lén là a? Độ Nha chửi ầm lên, miệng chim một cái, phun ra liên tiếp khó nghe điệu ngữ thô tục. Tử thần không có trả lời, chậm rãi từ trong cái khe bước ra, thân ảnh xuất hiện ở chân trời, hình dáng mơ hồ nhưng lại tràn ngập cảm giác áp bách, thân thể cao lớn bao phủ tại đổ nát dưới áo choàng. Cặp mắt đỏ tươi gắt gao khóa chặt Hải Nhi. Hắn không nói gì, cũng không có động tác dư thừa, chỉ là huy động lưỡi hái, đó chính là hắn ý chí, cũng là hắn thẩm phán. Giang giác, lưỡi hái lại một lần nữa đánh xuống một cái trước mắt, trong không khí vang lên một hồi chói tai xé rách âm thanh. Tử vong quy tắc tại trên lưỡi đao ngưng kết, một kích này nhất định đem chặt đứt sinh cơ. Nhưng mà, Độ Nha tốc độ so tử thần càng nhanh. Nó đột nhiên vũ cánh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nghiêng người né tránh, lưỡi hái lao nó cánh chim lướt qua, mang theo một mảnh lông vũ màu đen bay xuống. Kém một chút, còn kém một chút như vậy, nhưng nó cuối cùng né tránh. A. Độ Nha cười lớn một tiếng. Trong thanh âm mang theo vài phần niềm ai, lao ra hỏa, ngươi sợ. Ngươi sợ ta thật sống lại. Lao trèo lên chính là như vậy sợ bị thay thế. Tử thần không có trả lời, chỉ là lần nữa giơ lên lưỡi hái, ánh mắt băng lanh giống như vực sâu. Tê lạc. Vô số nhiếp hồn quái từ bốn phương tám hướng vào tới, thối giữa áo choàng giống như thủy triều nhào về phía tử thần. Bọn chúng không có lý trí, không có sợ hãi, chỉ có đối với Độ Nha tuyệt đối phục tùng. Nhưng tử thần là ai? Hắn là vạn vật trung yên hóa thân, là tất cả linh hồn cuối cùng quy tốc chúa tể. Nhiếp hồn quái tuy mạnh, cũng bất quá là mê ly ảo cảnh cái bóng. Là hắn bị đoạt đi tay sai chủng tộc. Chỉ thấy lưỡi hái tử thần quét ngang, mấy trăm con nhiếp hồn quái tại trong ánh đao hôi phi yên diệt. Tử thần tiếp tục lưỡi hái quét ngang mà ra, một đạo tử vong sóng gợn khuyết tán ra, hàng đầu mười mấy cái nhiếp hồn quái trong nháy mắt phá toái, hóa thành điểm điểm khói đen, tiêu tan trong không khí. Phu thủy nhóm nghe tin đã sợ mất mật nhiếp hồn quái ở đây phảng phất không chịu nổi một kích. Dù là nhiều hơn nữa, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Nhưng càng nhiều nhiếp hồn quái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như dòng lũ đen ngòm, một tầng lại một tầng địa bao trùm tử thần, kết bè kết đội địa vây công. Giống như là một cái không ngừng nắm chặt lưới, đem tử thần giam ở trong đó. Thân ảnh của bọn chúng hóa thành từng đạo màu đen gió lốc, vây quanh tử thần điên cuồng xoay tròn, cốt chảo xé rách tử thần áo choàng, dùng chống rông ổ bụng thôn phệ khí tức tử vong, thậm chí có trực tiếp tự bạo, dùng mục nát thân thể ngăn cản tử thần bước chân. Rất rõ ràng, nhiếp hồn quái nhóm hung hãn không sợ chết, tính toán dùng số lượng áp chế vị này trí cao tồn tại. Các ngươi, tránh ra. Tử thần bị triệt để bao phủ, thân thể cao lớn tại nhiếp hồn quái dưới sự vây công nửa bước khó đi. Mặc dù những thứ này chết giới sinh vật đối với hắn không tạo được thực chất tổn thương, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít, cơ hồ đem hắn vây chật như nêm cối. Bọn chúng không cách nào chân chính tổn thương tử thần, lại có thể dây dưa hắn hành động. Mỗi một giây chần chờ, cũng là Độ Nha tranh thủ thời gian. Rất ha ha ha. Liền cái này. Liền cái này. Độ Nha đắc ý vỗ cánh phành phạch, Lương Hải Nhi tiếp tục hướng nơi xa bay đi, trong miệng còn không quên trào phúng, "Tử thần lão đệ, ngươi nghiệp vụ này năng lực không được a. Ngày khác điều ra dạy ngươi hai chiêu." Nói xong, Độ Nha lần nữa nhìn về phía Hải Ẩn. "Thấy không, trưởng không bận mệnh, trưởng không hết thảy, cái gì đều tại kế hoạch của ta ở trong, ta giống như là cầm soạn giả kịch bản, đây là vận mệnh vô lại chỗ." Nó tại mở miệng, cũng không phải tại hướng Ẩn cầu viện, giống như chỉ là đơn thuần đang tiến hành quét hoang. Hải Ẩn đứng ở đằng xa, mắt thấy đây hết thảy phát sinh cũng là có chút nói không ra lời. Hắn chết lặng nhìn xem một màn này, đột nhiên cảm thấy thế giới quan của bản thân vào hôm nay bị nhiều lần nghiền nát vừa trọng tổ. Rất mới nhỏ nói tại 69 sách ra bài phát. Độ Nha, thật dùng tạo vật chủ trái tim cùng titan khí quan, cho mình tạo cái hải nhi thân thể, tiếp đó đang tại tử thần phách lối chạy trốn. Đây coi là cái gì? Giới ma pháp tối cường chuyển sinh thuật. Ngay tại hắn lộn số lúc, Độ Nha thân ảnh đã hóa thành chân trời một điểm đen, chỉ có cái kia phách lối tiếng kêu còn đang vang vọng, "Điều ra ta đi đi, tử thần ngươi chậm rãi chơi." Tử thần nổi giận gào thét từ nhiếp hồn quái trong đống truyền ra, nhưng rất nhanh lại bị càng nhiều nhiếp hồn quái bao phủ. Hải Ẩn đứng tại chỗ, trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi phun ra một câu nói: "Con chim này thật mẹ hắn là một thiên tài." Hắn cuối cùng hiểu rồi một sự kiện, Tử thần cũng không chỉ là muốn phá hủy núi lửa, không chỉ là muốn ngăn cản Độ Nha chế tạo. Hắn sợ chính là Độ Nha thật trùng sinh làm người, bởi vì một khi Độ Nha có thân thể mới, nó trở thành một cái chân chính biến số. Mà này đối Tử thần mà nói, mang ý nghĩa mất khống chế, cũng mang ý nghĩa một loại nào đó trật tự sụp đổ. Thuộc về Tử thần quyền uy muốn sụp đổ. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Đương nhiên, có lẽ cũng không chỉ là dạng này, chỉ là Ẩn đủ nhìn ra đồ vật cũng chỉ có một chút đồ vật. Cũng có thể là Độ Nha chuyển thế sau đó, liền có thể nắm giữ vô hạn tiềm lực, cao hơn tương lai. Ai Ẩn cũng chỉ có thể là tiến hành ngờ tới, tại hắn chăm chú Độ Nha càng bay càng cao. Độ Nha cánh chim xẹt qua chân trời, biến mất ở màu xám trắng trong tầng mây. Tử thần đứng ở trên phế tích, áo bào đen cuộn cuộn, trống rông trong hốc mắt thiêu đốt lên u xanh hỏa diễm. Hắn gầm thét hóa thành thực chất sóng âm, màu đen gợn sóng giống như thủy triều khuếch tán, những nơi đi qua, nhiếp hồn quái nhóm nhau nhau nổ tung, hóa thành đầy trời phiêu tán màu đen cho tàn. Chỉ có điều, cho tàn chưa rơi, trong hư vô liền lại lần nữa ngưng tụ ra mới hình thể. Những cái kia bị chấn nát nhiếp hồn quái, lại là có thể từ nơi nào đó sau khi chết trở về cũng khó trách. Độ Nha nhìn xem thủ hạ tử vong không có chút nào lo lắng, nhiếp hồn quái nhóm trống rông dưới mũ trùm chuyển ra càng thêm the thé chói tai rít gào. Đây vốn là thuộc về ta quyền hành. Tử thần âm thanh giống như dị xét lưỡi đao ma sát, cỡ nào khinh nhẫn. Hắn đột nhiên mở ra bạch cốt sâm sâm bàn tay, từ trong miệng phun ra vô số vết dị loang lộ xiềng xích. Những cái kia xiềng xích phảng phất nắm giữ sinh mệnh, như rắn nhóm như vậy từ hắn miệng ở trong thoát ra. Trên không trung sen lẫn thành thiên la địa võng, đem hàng ngàn hàng vạn nhiếp hồn quái đều quấn quanh. Trên xiềng xích khắc đầy cổ lão tử vong phù văn, mỗi một lần nắm chặt đều phát ra rợn người kim loại vặn bèo âm thanh. Bất quá phút chốc, đầy trời nhiếp hồn quái liền bị trói thành rậm rạp chẳng chịt bánh trưng. Không chết cũng không sinh, treo ở giữa không trung bất lực dãy rủa. Tử thần thu hồi xiềng xích, áo bào đen cổ động, đang muốn bay lên nhân gian máy bay rơi. Chấm đã. Độ Nha âm thanh từ đám mây truyền đến. Hắn hiện thân lần nữa, cánh chim đen nhánh che đậy nửa bầu trời. Nhưng mà, nguyên bản lưng mang Hải Nhi đã không thấy. Tử thần chậm rãi quay người, cùng Độ Nha cách không giằng co. Vì kế hoạch của ta, trong mắt Độ Nha lưu chuyển giống như ngôi sao tia sáng, ngươi nhất thiết phải rơi vào trạng thái ngủ say. Không khí đọc lại một cái trước mắt. Sau một khắc, oanh, hai đạo thần tính sức mạnh ầm ầm đụng nhau. Tử thần huy động lưỡi hái, chém ra một đạo hành quán thiên địa màu đen hồ quang, những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt, lộ ra phía sau hư vô hỗn độn. Điêu trùng tiểu kỵ cũng dám múa dịu qua mắt thợ. Độ Nha thét dài một tiếng, hai cánh nhấc lên màu sáng bạc phong bạo, mỗi một phiến lông vũ đều hóa thành lưỡi dao, cùng tử vong hồ quang va chạm kịch liệt. Hỏa hoa như mưa chút xuống, đại địa đang kêu gào, bầu trời bị xé nứt. Hai người chiến đấu đã siêu việt mà phát, mỗi một lần giao phong đều cải thiện thực tế quy tắc. Đối mặt tử thần tử vong dòng lũ công kích, Độ Nha cũng là lập tức bày ra cánh chim, triệu hồi ra vô số thời không kẽ nứt, đem tử vong dòng lũ phân lưu đến khác biệt tuyến thời gian, tiếp đó ném đi, đưa chúng nó hóa thành bị bỏ qua vận mệnh. Rất vô lại đấu pháp, tập trung vào chính mình nhất định đem thắng lợi tương lai. Cái này có lẽ chính là tử thần lần lượt tan quả đắng, căn bản không đánh lại Độ Nha nguyên nhân chủ yếu nhất. Dù sao, hai vị cổ lão thần linh ở giữa giao chiến cũng là ai quy tắc càng nghịch thiên ai lợi hại hơn. Người xuyên tạc sinh tử, ác gặp phản vệ. Kẻ ngoại lai. Tử thần gầm thét chấn vỡ tầng mây. Độ Nha không nói, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn đột nhiên thu hẹp hai cánh, hóa thành một đạo hắc mang xông thẳng tử thần ngực. Tử thần vung liêm đón đỡ, lại tại va chạm trong nháy mắt phát hiện Độ Nha hình thể hư hóa. Độ Nha xuyên thấu tử thần lồng ngực, tựa như lại từ tử thần trong thân thể cướp đoạt một bộ phận hài ẩn xem không hiểu đồ vật. Tiếp đó tử thần toàn bộ thân hình liền cứng ngắc xuống. Tử thần động tác chậm chậm chạm, trong mắt lục hỏa sáng tối chập chờn. Ngủ say A Độ Nha khẽ nói, người cho rằng cái này liền có thể? Lưỡi hái của tử thần rơi xuống trên mặt đất, đập ra hố sâu. Đầy đủ. Độ Nha cánh chim hoàn toàn bao trùm tử thần, tại ngươi thức tỉnh phía trước, hết thảy đều sẽ kết thúc. Tử thần thân thể bắt đầu kết tinh hóa, dần dần bị phong ấn tiến trong một khối cực lớn ám tử sắc thạch ảnh bên trong. Hắn thanh âm sau cùng xuyên thấu qua thạch anh truyền ra, mang theo băng lãnh tiên đoán, ngươi sẽ hối hận. Độ Nha, tử vong chưa từng sẽ chân chính ngủ say. Thạch anh triệt để ngưng kết, lơ lửng ở giữa không trung, tử thần lâm vào phong ấn nào đó trạng thái. Thời gian không nhiều lắm. Độ Nha quay đầu liếc mắt nhìn Hải Ẩn. "Ân, rất đẹp trai, điều ra đầu thai đi đi." nó đập cánh bay đi, không có chút nào lưu luyến mê ly ảo cảnh cảm giác. Thời gian đang trôi qua, chống giống miệng núi lửa, Hải ẩn vừa định muốn đi xem xét tử thần chỗ thạch anh, đột nhiên hắn cảm thấy tử thần ánh mắt chuyển hướng chính mình. Chương 324, trở lại thực tế, mê ly tiểu trấn. Chương 324, trở lại thực tế, mê ly tiểu trấn cùng hắc bạch thế giới bên trong, hết thảy yên lặng như tờ. Độ nha rời đi sau, tử thần bị phong ấn, mà những nhiếp hồn quái kia cũng là chậm rãi thối lui, toàn bộ miệng núi lửa tựa như chỉ còn lại ẩn cùng bị phong ấn tử thần. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, núi lửa dung nham đang liều lĩnh bong bóng. Những thứ này bọt khí mới đầu chậm chạp bành trướng, mặt ngoài hiện ra quỷ dị màu đỏ cam lộng lẫy, theo áp lực nội bộ tăng lên, bọn chúng bắt đầu kịch liệt rung động, biên giới giống như nóng chảy pha lê và mèo, kéo rồi. Đột nhiên, ba một tiếng bạo liệt, bọt khí đỉnh chóp nổ tung, nóng bỏng khí thể cuốn lấy nhỏ vụn núi lửa mảnh tiếng bể phun tung tóe mà ra. Còn sót lại nham tương giống như hòa tan nước đường giống như cấp tốc lấp lại chống chỗ, đảo mắt lại bị mới bọt khí nô lên, cái này rõ ràng là bởi vì lúc trước độ nha rèn đúc cái kia hải nhi lúc đầu phóng nhiên liệu quá nhiều. Hiện tại dù là độ nha đã mang theo tác phẩm của mình rời đi, thế nhưng là mãnh liệt núi lửa như cũ còn không có có thể có được lắng lại, Hải ẩn nguyên bản còn muốn đi nhìn một chút bên trong còn lại không có còn lại đồ vật, chính mình có thể hay không đem phong ấn tử thần thủy tinh cũng cho tiến lên trong núi lửa, phía trước hắn đã nghiệm chứng qua chính mình giống như có thể can thiệp lịch sử. Nguyên nhân chính là như thế. Hải ẩn tới gần, chưa từng nghĩ, có lẽ là ý nghĩ của hắn bị tử thần nhìn rõ, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác, tử thần vô pháp nhúc nhích cơ thể lại có thể chuyển động tinh hồng, dấu ở màu đen mũ trùm phía dưới đôi mắt. Một khắc này, Hải ẩn đứng tại miệng núi lửa biên giới, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách. Tử thần ánh mắt xuyên thấu phong ấn chính hắn thủy tinh, đỏ tươi con ngươi chợt phong tỏa Hải ẩn. Trong nháy mắt đó, hắn ý như lưới đao giống như đâm vào cốt thủy, hắn nhìn thấy hắn. Đây không phải là thông thường nhìn chăm chú, mà là một loại xuyên thấu linh hồn ngưỡng thị. Nó phảng phất muốn đem hắn tồn tại từ bên trong dòng sông thời gian rút ra đi ra, một lần nữa xem kỹ, định nghĩa, đệ đơn. Ta dựa vào, dọa ta một hồi. Hải ẩn trái tim mạnh nhảy một cái, toàn thân cứng đờ, cảm giác có loại làm tặc bị phát hiện tâm tình, đồng thời còn cảm nhận được đến từ tử thần lực áp bách. Đây không có khả năng. Từ bước vào mảnh này hắc bạch thế giới bắt đầu, tử thần liền chưa bao giờ nhìn chăm chú qua hắn. Vô luận là rèn đúc tử vong thánh khí, vẫn là cùng độ nha chém giết, hắn ánh mắt đều chỉ dừng lại ở những cái kia cùng hắn trực tiếp giao phong tồn tại bên trên. Thông qua chuyện lúc trước, Hải ẩn biết chính mình một mực là một cái người đứng xem, một cái tự do tại bên ngoài số mệnh tồn tại. Cho dù hắn từng can thiệp lịch sử, ảnh hưởng quá khứ, cũng chưa từng chân chính bị nhìn thấy. Nhưng bây giờ, cặp kia ánh mắt đỏ thắm, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa, là tại không nên nhất nhìn thấy thời điểm. Chẳng lẽ là tử thần cũng có từ quá khứ nhìn trộm tương lai bản sự? Vậy cái này chẳng phải là muốn lọt vào tử thần trả thù? Hải ẩn đầu ngón tay hơi hơi phát run, bản năng nắm chặt pháp trượng. Trong đầu hắn thoáng qua vô số ý niệm, trốn, chiến, vẫn là biến thành độ nha, mổ đi hắn đôi mắt. Cái này ý nghĩ điên cuồng vừa xuất hiện, tử thần lại trước một bước mở miệng. Còn có ván kế tiếp. Thanh âm trầm thấp khàn khàn như sát dị ma sát, trầm thấp, băng lãnh, lại mang theo một loại nào đó vô pháp kháng cự quyền uy. Nó không giống uy hiếp, cũng không giống cảnh cáo, càng giống là một hồi thế cuộc sau khi kết thúc bình thản tổng kết. Cái này còn không phải là Trung Quốc. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ. Không gian đã nứt ra một cái hở. Không phải loại kia đơn giản vỡ vụn, mà là thực tế bản thân xé rách. Bầu trời xám xịt nứt ra vô số chi tiết đường vân, như bị đánh nát mặt kính đồng dạng tại từng khối không ngừng chóc từng mảng. Hắc bạch núi lửa từ đỉnh bắt đầu đổ sụp, đen nhánh nham tương ngưng kết thành sắc bén tinh thể, lại tại trên đường rơi xuống hóa thành một mịt. Thậm chí tử thần bản thân cũng giống như bị cục tẩy đi tranh, hình dáng một chút mơ hồ, phản phất tại bị một loại nào đó không thể nhận ra sức mạnh lôi kéo về thuộc về nó chiều không gian, hóa thành điểm điểm khói đen trong không khí chậm rãi tiêu tan. Hải ẩn đứng tại chỗ, nhìn xem hết thảy các thứ này phát sinh, cảm giác thân thể của mình cũng tại dần dần mất đi trọng lượng. Dưới chân hắn cho tàn đại địa cũng tại sụp đổ, nhưng hắn không có rơi xuống, mà là lơ lửng ở trong hư vô. Hắn không có dãy rủa, cũng không có tính toán chống cự, bởi vì hắn biết đó cũng không phải hủy diệt. Đây là lần nữa từ quá khứ thời không ở trong thoát ly. Hắn có thể cảm giác được mảnh này hắc bạch thế giới đang bị triệt để xóa đi, thay vào đó là một loại khác hoàn toàn mới hoàn cảnh, đã không còn núi lửa, đồng thời thế giới bình thường. Hải ẩn trông thấy trên bàn tay của mình nắm chắc ma trượng, nguyên bản hắc bạch màu sắc đang từ từ rút đi, ma trượng khôi phục bình thường màu sắc, cái này rõ ràng là thuộc về màu sắc trở về. Giang giác, luồng thứ nhất màu sắc từ trên bầu trời vẩy xuống, giống như tảng sáng chùm sáng thứ nhất, đâm xuyên hắc ám, đầu tiên là yếu ớt lam, màu xám màn trời bắt đầu nổi lên nhàn nhạt lam, lại là nhàn nhạt kim, đó là mặt trời màu sắc. Nham thạch mặt ngoài hiện ra nhỏ xíu hoa văn, nguyên bản đơn điệu miệng núi lửa biên giới xuất hiện cấp độ rõ ràng bóng tối cùng lộng lẫy. Không khí trở nên ấm áp, không còn là loại kia tĩnh mịch một dạng rét lạnh, mà là mang theo sinh mệnh nhiệt độ. Cuối cùng là tươi đẹp hồng. Thế giới sắc điệu giống như thủy triều tuôn ra về hơn nữa bổ khuyết lấy mỗi một tấc không gian. Đến lúc cuối cùng một khối hắc bạch mảnh vụn tiêu thất lúc, Hải ẩn mạnh nhoáng một cái, dưới chân một lần nữa chạm đến kiên cố mặt đất. Phong, lần nữa thổi bay. Hải ẩn ngẩng đầu, nhìn thấy tầng mây đang phong thả mà di động, dương quang xuyên thấu qua khe hở tung xuống, chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Xem như để cho ca môn một lần nữa cước đạp thực địa, ta trải qua rất nhiều lần khác biệt mê ly hành trình, lần này quỷ dị nhất. Hắn chớp chớp mắt xác nhận đây không phải ảo giác. Hắn chính xác về tới thế giới đầy màu sắc. Cái này thế giới đầy màu sắc cũng không phải là ở vào đi qua mê ly với cảnh, nó là chân chính mê ly với cảnh. Quả nhiên, ta là trở lại địa bàn của ta. Ai ẩn thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay mơn trớn bên cạnh một gốc sáng lên loài dương xỉ, cảm thụ được phiến lá chân thực xúc cảm. Kinh lịch vừa rồi tuyệt không phải bình thường, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì mới đưa đến hắn có thể nhìn đến mê ly huyễn cảnh đi qua. Dù sao, dựa theo hiện tại tình huống này đến xem, mê ly huyễn cảnh tại kiến lập sau đó, có lẽ liền đã độc lập với lịch sử bên ngoài, trở thành siêu thoát thời gian đặc thù lĩnh vực. Cho dù là mê ly huyễn cảnh còn chưa thiết lập thời kỳ viễn cổ, ai ẩn vẫn như cũ có thể cùng mê ly huyễn cảnh kết nối cùng một chỗ. Điểm này ngược lại là cùng hắn vừa tiến vào hắc bạch thế giới thời điểm suy đoán khác biệt. Không có cách nào. Ai ẩn dù sao đối với rất nhiều tri thức vẫn là không quá minh bạch. Hắn thậm chí không biết vừa rồi vì cái gì bản thân có thể mắt thấy mê ly huyễn cảnh đi qua. Nhất định cùng cái kia thần bí cái kia nữ Titan có liên quan. Ai ẩn tự lẩm bẩm. Hắn vừa rồi thấy, càng giống là một loại nào đó bị tận lực bày ra mảnh vỡ ký ức, có lẽ là tử thần cùng độ nha đánh cờ, có lẽ là mê ly huyễn cảnh hình thành chân tướng. Nhưng vô luận như thế nào, câu kia còn có ván kế tiếp. Loại lời này đều để người miên man bất định. Câu nói này để cho trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm mãnh liệt, tử thần cùng độ nha đánh cờ xa chưa kết thúc. Tử thần cũng không có chân chính thất bại, độ nha cũng không có hoàn toàn thành công. Bọn hắn chiến đấu chỉ là tạm dừng, chờ đợi lần tiếp theo khởi động lại. Tử thần là ám chỉ cái này sao? Ván kế tiếp là chỉ hắn cùng độ nha đọ sức, vẫn là nói cùng ta, hay là tử thần từ đầu đến cuối cũng không có nhận là người? Ta chính xác chính là độ nha, mà ta hiện tại sử dụng cơ thể chính là độ nha rèn được cái kia hài nhi. Trong lúc nhất thời, trong lòng ẩn bốc lên rất nhiều suy đoán. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó đã khôi phục mê ly huyễn cảnh đặc hữu cực quang lưu chuyển, lại không tử thần dấu vết. Thế nhưng loại bị nhìn chăm chú hàn ý vẫn giống như giỏi trong xương quanh quần không đi. Hô tiểu phù thủy hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bất kể nói thế nào, vô luận tử thần đang lưu đồ cái gì, ít nhất hiện tại, hắn về tới chính mình sân nhà. Dưới chân là mềm mại bãi cỏ, nơi xa có hồ nước phản chiếu lấy tinh không, trên mặt hồ nổi lơ lửng sáng lên cánh hoa, mỗi một phiến cũng lập lòe khác biệt tia sáng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, còn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được yên tĩnh khí tức. Đúng vậy, hắc bạch thế giới phá toái sau đó, Ai ẩn thậm chí đã là không tại miệng núi lửa, mà là về tới hắn vô cùng địa phương quen thuộc. Đây không phải núi lửa, không phải hắc bạch thế giới, không có nhiếp hồn quái cũng không có tử thần. Bên trái, u tối tỏa thành đứng sừng ở trên vách đá, tường ngoài pha tạp, tháp lâu cao ngất, phảng phất gánh chịu lấy vô số cổ lao bí mật, tháp nhọn xuyên thẳng vần tiêu đen nhánh tường thành bò đầy dây leo. Ngẫu nhiên thoáng qua mấy đạo ma pháp lưu quang, viện cổ cự long đang ngủ gật. Đó là lao sư một căn nhà, cũng là hắn đã từng học tập hắc ma pháp cùng luyện kim thuật bản xứ. Bên phải, dương quang chiếu xuống ấm áp trong trấn nhỏ, ngói đỏ tường trắng phòng ốc xen vào nhau tinh tế, trên đường phố tung bay mới mẻ bánh mì hương khí. Nơi xa, A Di A Na phòng nhỏ phía trước, phơi nắng ga giường trong gió nhẹ nhàng đông đưa. Đó là A Di A Na nhà, mà ở giữa, một đầu rõ ràng đường ranh giới đem hai thế giới ngăn cách. Bên trái là âm trầm thần bí ma pháp toàn thành, bên phải là ấm áp tường hòa tiểu trấn gia viên, giữa hai bên phảng phất bị lực lượng vô hình phân chia đến phân biệt rõ ràng. Cái này cũng không phải chính là ta thường xuyên đi tới đi lui nhà mình địa bàn sao? Ai ẩn tự lẩm bẩm, khoe miệng không tự chủ được vung lên một nụ cười. Cho tới nay ẩn đi tới đi lui hai thế giới quen thuộc nhất địa bàn chính là chỗ này. Hắn cuối cùng xác nhận mình đã về tới chân chính mê ly với cảnh. Cái kia từ vận mệnh bệnh thành, độc lập với thời gian bên ngoài thế giới, một cái chỉ thuộc về chính hắn nơi quý tụ. Vẫn là ở đây để cho người ta yên tâm. Ai ẩn nhịn không được bật cười, thần kinh căng thẳng cuối cùng buông lỏng. Về nhà hắn hít sâu một hơi, không có đi hướng một găng tòa kia âm trầm tòa thành, mà là quay người bước vào một mảnh bốn mùa như mùa xuân rực rỡ. Hắn cần trước tiên yên lặng một chút. Đó là bốn mùa như mùa xuân ma pháp xâm lâm, là hắn hồi nhỏ thích nhất thám hiểm bản xứ. Cây một cao lớn rậm rạp, cành lá ở giữa tung xuống loang lổ quang ảnh, trong rừng bay múa màu sắc sặc sỡ hồ điệp, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mai con hoặc hồ ly từ trong bụi cỏ nhô đầu ra. Ai ẩn cứ như vậy dọc theo quanh co đường nhỏ đi về phía trước. Trong rừng rậm, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở bay xuống, chiếu rọi ở trên khuôn mặt của hắn, cuối cùng là để cho hắn cảm nhận được lại cái kia hắc bạch thế giới không cảm giác được vấn đề. Dưới chân là xốp bùn đất, ngẫu nhiên có mấy đóa hoa dại nhô đầu ra, tản ra nhàn nhạt điểm hương. Đột nhiên, một cái nghịch ngợm khỉ nhỏ từ trên cây nhảy xuống tới, trong tay nâng một quả bóng ánh trong suốt trái cây, hướng về phía hắn chớp chớp mắt, tiếp đó cấp tốc đem quả quăng cho hắn. Ai ẩn tiếp lấy trái cây, cười gật đầu, cảm tạ rồi. Hắn cắn một cái, trong beo nhiều nước hương vị trong nháy mắt ở trong miệng nở rộ, nước sung mãn, chua ngọt vừa phải, đúng là hắn trong trí nhớ hương vị, quả nhiên không hổ là con khỉ nghiêm tuyển. Mê ly huyễn cảnh quả chính là như vậy, hoặc là chua không được, hoặc là ăn ngon không được, cái này là thuộc về ăn ngon loại kia, giống như là toàn bộ mùa xuân cũng bị áp xúc ở cái này một quả nho nhỏ trái cây bên trong. Quả nhiên vẫn là ở đây tốt. Ai ẩn vừa đi, một bên thưởng thức quen thuộc phong cảnh, tâm tình dần dần dễ dàng hơn. Hắn ăn quả, dạo bước giữa khu rừng trên đường nhỏ. Cách đó không xa, mấy cái mọc ra cánh bướm bướm con thỏ nhảy cả từng xuyên qua lùm cây, nhìn thấy hắn cũng không sợ sinh, ngược lại hiếu kỳ mà lại gần hít hà dạy của hắn. Như thế nào, không biết ta. Ai ẩn ngồi xổm người xuống, đưa tay vuốt vuốt trong đó một con đầu. Con thỏ nheo mắt lại, cọ sát lòng bàn tay của hắn, tiếp đó hoạt bát mà chạy ra. Tiếp tục đi lên phía trước, rừng rậm dần dần mở rộng, một mảnh trong suốt hồ nước xuất hiện ở trước mắt. Trên mặt hồ, mấy cái chim nước nhàn nhã tới lui, ngẫu nhiên túi đầu mổ trong nước cá con. Ai ẩn ở bên hồ ngồi xuống, nhìn qua mặt nước yên tĩnh, suy nghĩ lại phiêu trở về kinh lịch vừa rồi, độ nha, tử thần, tạo vật chủ trái tim, cái kia hải nhi. Còn có câu kia còn có ván kế tiếp. Đại khái ở bên hồ mang theo hơn 10 phút, Ai ẩn cũng là không có có thể làm rõ mạch suy nghĩ, hắn nhíu mày, luôn cảm thấy có cái gì đầu mối trọng yếu bị chính mình không để ý đến. Quên đi, trước tiên không nghĩ. Hắn lắc đầu, đứng lên, phủi phủi trên quần áo cũng không tồn tại cho bụi, quyết định đi tiểu trấn xem Adriana. Nam Hải tiếp tục hướng phía trước đi, xuyên qua rừng rậm, đi tới trấn nhỏ và miệng. Nơi này hết thảy đều quen thuộc như vậy, nhưng lại mang theo một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được mộng ảo cảm giác. Phiến đá lát thành đường nhỏ hai bên trồng đầy hoa tươi, đường phố quán rượu nhỏ bên trong bay ra nóng hổi thang hương vị. Đó là Vua Asua, cũng chính là bản giờ rộ chính mình tự tiện chiếm dụng tử quán. Ngược lại nơi này cũng không có người nào khác cư trú, trong trấn nhỏ tất cả phòng ở cũng có thể tự do xuất nhập. Mà liên tại giữa quảng trường, một đạo thân ảnh quen thuộc đang cùng một vị người mặc ngân sắc khôi giáp kỵ sĩ đối chiến. Adriana. Ai ẩn liếc mắt một cái liền nhận ra nữ hải. Ánh mắt không tốt cũng có thể nhận ra. Dù sao nơi này cư trú người hết thể cứ như vậy hai cái. Một cái nam hải một cô gái. Nữ hải tất nhiên sẽ chỉ là Adriana. Nàng mặc lấy một thân nhẹ nhàng quần áo huấn luyện. Trong tay nắm lấy một thanh nhỏ dài kiếm, động tác nhanh nhẹn, bước chân bước vàng, mỗi một lần huy kiếm đều mang tinh chuẩn cùng sức mạnh. Đối thủ của nàng là một vị thần tình nghiêm túc tóc vàng nam hải. Chính là trong truyền thuyết vương giả, Vua Asua. Còn không có tới gần, hắn liền nghe được kim loại va chạm âm thanh, khen, khen. À gì ạ nạ tóc vàng đâm thành lưu loát đuôi ngựa, theo động tác của nàng vẽ ra trên không trung đường vòng cung ưu mỹ. Kiếm pháp của nàng gọn gàng, mỗi một lần huy kiếm đều mang tinh chuẩn sức mạnh. Mà Vua Asua thì trầm ổn như núi, trong tay vương giả chi kiếm nhẹ nhõm đón đỡ lấy thế công của nàng, ngẫu nhiên phản kích ép nàng liên tiếp lui về phía sau. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm quang giao thoa, à gì ạ nạ vẫn là như cũ, tỉnh táo, quả quyết, trong ưu nhã mang theo kiên định, mà Vua Asua giống như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Mỗi một chiêu đều mang theo vương giả phong phạm, nhưng lại không mất ôn hòa. Cổ tay lại ổn một điểm. Vua Asua hướng dẫn nói, lực đạo của ngươi đủ, nhưng khống chế còn chưa đủ tinh tế. Là, lão sư. Adriana thở phì phò, ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ. Ai ẩn tựa ở trên hàng rào, lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Dương quang vẩy vào trên thân hai người, lưỡi kiếm phản xạ ra hào quang chói sáng, một màn này mỹ hảo đến làm cho hắn có chút hoảng hốt. Cuộc sống như vậy mới là chân thực sinh hoạt. Hắn mong muốn sinh hoạt, mà không phải những cái kia quỷ dị hắc bạch thế giới, tử thần cùng độ nha đánh cờ. Xem ra bọn hắn là đang luyện tập chiến thuật mới. Ai ẩn nghĩ thầm. Hắn không có quấy rầy, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, thưởng thụ lấy phần này lâu ngày không gặp an bình. Trời chiều chậm rãi lặn về tây, màu vàng dư huy giải đầy tiểu trấn. Kết thúc chiến đấu, A Dĩ A Na thu kiếm quay người lại, đúng dịp thấy đứng tại cách đó không xa Ai ẩn. Nàng vừa định muốn đánh gọi, liền thấy Vua A Xua nhíu mày tập trung vào Ai ẩn. Trên người ngươi có cỗ mùi lạ. Tóc vàng nam hải mở miệng nói ra. Chương 325, thiết luật, chưa từng giảng cảm tình. Chương 325, thiết luật, chưa từng giảng cảm tình. Vị này tóc vàng áo choàng, người khoác mũ che màu bạc vương giả chậm rãi đi tới, thần tình nghiêm túc. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Ai ẩn, lông mày gắt gao nhăn lại, giống như là phát giác gì thường gì. Cái mùi gì đây? Ai ẩn hơi kinh ngạc. Ngươi, trên người có cỗ vô cùng cổ quái hương vị. Bản giờ rổ cũng chính là Vua Asua tiếp tục thấp giọng nói, trong giọng nói lộ ra một tia cảnh giác. Ai ẩn sửng sốt một chút. Cổ quái hương vị, chính hắn ngửi ngửi cũng không có ngửi được dị thường gì hương vị, dù là nách phía dưới cũng không có mùi vị gì, ngược lại là trên thân còn có cỗ rất dễ chịu mùi sữa mới đúng. Đây không phải tự luyến, là ẩn biết mình có mùi sữa, bởi vì hắn thích uống sữa bò. Ngày bình thường chắc chắn là sẽ bị sữa bò ướt mất miệng. Ân. Vua Asua vòng quanh hắn dạo qua một vòng, mùi thở khẽ nhúc nhích, giống như là tại tìm tòi vô hình nào đó khí tức, không phải mùi máu tươi, cũng không phải ma pháp lưu lại, càng giống mùi vị của tử vong. Nghe vậy, Ai Ân nụ cười cứng lại. Hắn nói chung kịp phản ứng Vua Asua đang biểu đạt cái gì, đó là tử thần nhìn chăm chú qua hắn vết tích, hay là lúc trước vây xem cái kia một hồi tử thần cùng độ nha lúc chiến đấu dấu vết lưu lại. Ngươi gần nhất gặp được tử thần. Vua Asua rõ ràng rất là cảnh giác, cũng bình thường, dù sao hắn là một linh hồn, đương nhiên sẽ đối với tử thần loại tồn tại này vô cùng mẫn cảm. Mỗi một cái linh hồn đối với tử thần mà nói cũng là chất dinh dưỡng, chớ nói chi là Vua Asua dạng này truyền kỳ linh hồn. Nguyên nhân chính là như thế. Vua Asua con mắt chăm chú khóa tại trên thân Ai ẩn, cặp kiếp như ương giống như sắc bén ánh mắt hơi hơi nheo lại, mi tâm nếp nhăn sâu hơn mấy phần. Hắn chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay mở ra lại thu hẹp, phản phất tại trong không khí bắt giữ vô hình nào đó khí tức. Ai ẩn khẽ giật mình, trong tay quả táo ngừng giữa không trung. Hắn thả xuống đồ ăn, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve quả táo, gật đầu một cái, đúng, ngay mới vừa rồi. Vừa rồi. Vua Asua lông mày nhảy một cái, cầm kiếm tay không tự chủ nắm chặt, nói kỹ càng một chút. Hắn còn tại nhìn chung quanh, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, tựa như chỉ sợ lọt vào tử thần đánh lén. Ai ẩn hít sâu một hơi, đem mình tại hắc bạch thế giới kinh nghiệm từng cái nói tới, độ nha lợi kim, tử thần tập kích, nhiếp hồn quái hỗn chiến, cùng với câu kia không hiểu thấu còn có bán kế tiếp. Hắn miêu tả rất cẩn thận, thậm chí ngay cả tử thần nhìn chăm chú hắn trong nháy mắt đó hàng ý cũng như thực tương cáo. Chủ yếu là chính mình nghĩ mãi mà không rõ, muốn mượn một chút Vua Asua trí tuệ. Bán giờ dù bất kể nói thế nào cũng là một vị truyền kỳ quốc vương, kiến thức rộng rãi, biết đến sự tình cùng kinh nghiệm sự tình đều phải so với ẩn nhiều hơn không thiếu, có lẽ vị này truyền kỳ quốc vương có thể từ ẩn kinh nghiệm ở trong giúp ẩn phân tích ra được một chút tình huống. Ai ẩn giảng thuật rất tỉ mỉ. Vua Asua nghe, căng thẳng bả vai nhưng dần dần buông lỏng. Khi ẩn nói xong một chữ cuối cùng lúc, hắn thậm chí cười khẽ một tiếng, tiện tay đem vương giả chi kiếm cắm lại vỏ kiếm. cái kia đột nhiên nhẹ nhõm bộ dáng, giống như là buông xuống một khối đè ở trong lòng tảng đá lớn. Cái kia không sao. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, phản phất vừa rồi ngưng trọng chưa từng tồn tại, cũng giống như trước đây khẩn trương cũng đều chỉ là ẩn sinh ra ảo giác. Cái này chẳng lẽ không phải một loại trở mặt còn nhanh hơn lật sách biểu hiện đâu? A, ai ẩn chớp chớp mắt, làm sao lại không sao? Vua ả sủa đi đến trước bàn, cầm lấy một khối rơi xuống bánh táo nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói, ngươi chắc chắn nếm thử qua ảnh hưởng quá khứ, đúng không? Mặc dù không có tận mắt lời nói, nhưng mà ngữ khí của hắn lại có vẻ vô cùng chắc chắn. Rõ ràng là tri thức mang cho hắn lòng tin, cái gọi là quá khứ đã quên, cũng không biết đến cùng quên mất là cái nào đi qua, hay là vị này chuyển kỳ quốc vương từ đầu đến cuối đều đang nói láo. Ai ẩn bắt đầu, ta chính xác dùng ma pháp can thiệp cái kia bụi gai vương miệng. Hắn nhớ lại phía trước gặp phải sự tình nhẹ giọng mở miệng, phía trước đó là Độ Nha ám chỉ hắn để cho hắn ra tay, hắn cũng không biết chính mình như thế nào quỷ thần xui khiến liền theo ra tay. Không nghĩ tới thật đúng là làm được ảnh hưởng quá khứ. Cũng không biết vua Ả Sủa là từ địa phương nào đoán được điểm này. Vậy thì đúng rồi. Vua Ả Sủa nuốt xuống đồ ăn, vỗ trên tay một cái mảnh vụn, ngươi chạm đến đi qua đồng thời, đi qua khí tức cũng biết nhiễm đến trên người ngươi. Đây chính là vì cái gì ta có thể ngửi được tử thần hương vị, đó là đi qua lưu lại, không phải bây giờ uy hiếp. Hắn đi đến bên cửa sổ, dương quang vẩy vào trên hắn tóc vàng, chiếu ra một vòng vầng sáng nhàn nhạt. Ai ẩn nheo mắt lại, suy tư ý tứ của những lời này. Ngươi nói là, ta tại quá khứ thế giới bên trong nhìn thấy tử thần, kỳ thực chỉ là một phần của lịch sử, cho nên không cách nào ảnh hưởng bây giờ. Hắn chính xác không quá lý giải vua Ả Sủa lời nói. Không tệ. Ả Sủa gật đầu, khi ngươi chạm đến đi qua khí tức liền sẽ nhiễm đến trên người ngươi, giống như nước bùn băng đến trên quần áo. Ta sở dĩ có thể ngửi được tử thần hương vị, là bởi vì trên người ngươi lưu lại dấu vết của nó. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi bây giờ liền bị nó để mắt tới. Ai ân trầm mặc phút chốc, tựa hồ rốt cuộc lý giải một chút sự tình. Tử thần tại quá khứ hoạt động thường xuyên, nhất là tại Độ Nha sống động thời kỳ. Nhưng nếu như là bây giờ, vậy thì không tốt lắm. Vua Ả Sủa nhún vai, khoe miệng vung lên vẻ vương lòng ý cười. Tại phát hiện Ai ẩn không phải dẫn đường đảng, không có đem tử thần mang đến sau, hắn lần nữa khôi phục ngày xưa nhẹ nhõm nhàn nhã tư thái. Nếu như là bây giờ tiếp xúc đến tử thần đâu, sẽ như thế nào không tốt? Ai ẩn truy vấn. A Sủa nụ cười trong nháy mắt tiêu thất, cả người hắn khí chàng cũng thay đổi, nguyên bản nhẹ nhõm tư thái trở nên như lâm đại địch. Hắn nhìn thẳng Ai ẩn, ngữ khí trầm thấp mà nghiêm túc, chuyện kia liền lớn đến không được trình độ. Vua A Sủa xoay người, bóng tối bao phủ nửa gương mặt, âm thanh nặng giống là từ lòng đất truyền đến. Lớn đến trình độ gì? Ai ẩn chấn động trong lòng. Lớn đến vua Ả Sủa ngón tay nhẹ nhàng đánh chuôi kiếm, có thể tất cả mọi người đều muốn xong đời trình độ. Ai ẩn nhíu mày, vì cái gì? Trong lòng của hắn đang tiến hành suy xét. Vua Ả Sủa trầm mặc phút chốc, giống như là tại sắp xếp ngôn ngữ. Cuối cùng, hắn thở dài, bởi vì tử thần tại rất sớm trước đó liền điên rồi. Lúc nói ra lời này, vua Ả Sủa có loại cảm giác nghĩ đến mà sợ, cũng không biết là kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì. Điên rồi. Ai ẩn hơi sững sờ. Câu nói này giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở ẩn trong lòng. Chỉ thấy vua Ả Sủa ngay sau đó tiếp tục mở miệng. Hắn muốn là quy tắc hóa thân, là sinh tử giới hạn thủ hộ giả, không nên có cảm tình, không nên có dục vọng. Vua Ả Sủa âm thanh mang theo một loại nào đó cổ lao trầm trọng, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn nhiễm lên nhân tính, thị nộ, tham lam, chấp niệm. Những thứ này vốn không nên thuộc về hắn đồ vật, để cho hắn trở nên bặm mẹo. Ai ẩn như có điều suy nghĩ. Quy tắc không cần chính mình hỉ nộ ai ố, đúng không? Hắn bắt đầu lý giải cái gọi là điên là có ý gì, giống như thiết luật. Vua Ả Sủa gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Thiết luật một khi nhiễm đạo lý đối nhân xử thế, liền sẽ trở thành chê cười. Mà tử thần có nhân tính sau liền biến thành điên rồ. Ai ẩn nói tiếp. Hắn cúi đầu nhìn lấy bàn tay của mình, trong đầu hiện ra tử thần cặp kia ánh mắt lạnh như băng, trong đó quả thật có cừu hận hương vị. Cái này không nên là thiết luật hóa thân nên xuất hiện cảm xúc. Không tệ. Vua Ả Sủa trong mắt lóe lên một tia duệ quang. Ta nhìn thấy nó bị phong ấn. Hắn nói. Ả Sủa nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nụ cười kia mang theo vẻ cao hứng, dùng sức vô vô ẩn bà bay, đúng vậy à, chỉ có không thể tự do hoạt động tử thần, mới đúng nhân gian có lợi. Ai ân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cái kia Độ Nha cũng coi như là một chuyện tốt ta. Đối với cái này, vua Ả Sủa từ chối cho ý kiến. Ai biết được, không nói cái này. Thái độ của hắn chuyển biến quá nhanh, ẩn nhất thời không có phản ứng kịp. Vua Ả Sủa cũng đã quay người đi về phía cửa, hướng trong biển hô, "A Dĩ A Na, đừng luyện kiếm." Đang tại quảng trường một bên khác luyện tập kiếm thuật, A Dĩ A Na nghe được kêu gọi, lập tức thu kiếm quay người lại, bước nhanh tới. Trên trán nàng còn mang theo mồ hôi mịn, ánh mắt nhưng như cũ sáng tỏ. "Thế nào?" Nàng nhìn về phía vua Ả Sủa. "Đi, đi tử quán." Ả Sủa cười phất phất tay, "Ta phía trước cất rượu hôm nay vừa vặn tốt, chúng ta chúc mừng một chút." Ai ẩn cùng Ả Dĩ A Na lướt nhau, đều hơi kinh ngạc. "Ngươi còn có thể cất rượu?" Ai ẩn nhíu mày. Hắn ngược lại là biết phía trước vua Ả Sủa muốn chuyện cất rượu, bất quá, không nghĩ tới vua Ả Sủa thật sự có thể thành công mà không phải làm ra một đống rác. "Đương nhiên." Ả Sủa một mặt đắc ý, "Ta thế nhưng là toàn tài." Ba người sóng vai hướng đi trong tiểu trấn tử quán, trên đường dương quang xuyên thấu qua lá cây tung xuống pha tạp quang ảnh, trong không khí tràn ngập bánh mì nướng hương khí, lộ ra phá lệ ấm áp. Trong cái trấn nhỏ này, tâm bản tròn tiểu quán là vua Ả Sủa gần nhất tâm huyết dâng trào chi tác. Làm bằng gỗ trên biển hiệu vẽ lấy một tấm xiên xẻo bàn tròn. Bên cạnh còn biết máy mà viết kỵ sĩ cùng lười cậu đều có thể đi vào. Đẩy cửa ra, đậm đà mùi rượu đập vào mặt. Vua Ả Sủa nhanh chân đi hướng quầy bar, từ trong thùng gỗ tiếp ra ba chén màu hổ phách chất lỏng, lại tại đưa cho Ẩn cùng ạ gì ạ nã lúc đột nhiên thu hồi. Không được, hắn nghiêm túc lắc đầu, hai người các ngươi tiểu quỷ không thể uống. Ạ gì ạ nã nâng lên gương mặt, vì cái gì? Thói quen xấu. Vua ả sủa nghĩa chính ngôn từ mà nói, tiếp đó ngửa đầu chút xuống một miệng lớn rượu của mình, thỏa mãn a ra một hơi, nhưng ta đi, liền yêu thói quen xấu. Ạ gì ạ nã liếc mắt, ngươi cũng không giống như chúng ta lớn hơn bao nhiêu. Ta là vương giả. A sủa lý trực khí tráng phản bác, vương giả có thể ngoại lệ. Nói xong, hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, thỏa mãn thở dài, a, đây mới là sinh hoạt. Ái Ân nhịn không được liếc mắt. Vua ả sủa cười ha ha, quay người từ phòng bếp mang sang một mâm lớn nướng thịt, dầu mỡ hương khí trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ tử quán. Nếm thử, ta mới nghiên cứu cách điều chế. A gì ạ nạ không kịp chờ đợi xâm một khối, bỏng đến thẳng hà hơi cũng không nỡ lòng bỏ phun ra. Ái Ân chậm rãi cắt lấy thịt, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi thật muốn ở đây mở tử quán? Hắn cảm thấy vua ả sủa nhất định là đầu óc xảy ra vấn đề, cái chấn nhỏ này trừ hắn ra, nhiều năm như vậy hết thảy đều chỉ thấy qua một lần một găng lão sư cùng với đã rời đi một cái khác đủ mỡ lẻ đỏ. Trẻ tuổi hơn đủ mỡ lẻ đỏ gia tộc hậu duệ. Ái Ẩn trong đầu không khỏi nổi lên cái kia không chế vượng hoàng thanh niên, cũng không biết người kia đầu thai không có. Đương nhiên, vua ả xua lại ực một hớp rượu. Làm quốc vương quá mệt mỏi, làm kỵ sĩ quá bận rộn, vẫn là làm tiểu quán lão bản thích hợp ta. Hắn dựa nghiêng ở trên quầy ba, dương quang xuyên thấu qua hoa văn màu pha lê tại trên mặt hắn bỏ ra loang lổ màu sắc. Giờ khắc này, hắn nhìn không giống trong truyền thuyết vương giả, trái ngược với cái thông thường, vui sướng hắn tự say. Ái Ẩn nhìn xem bọn hắn, đột nhiên cảm thấy, vô luận tử thần như thế nào điên cuồng, vô luận độ nha có gì mưu đồ, ít nhất bây giờ cái này nho nhỏ trên thị trấn phảng phất tồn tại một loại nào đó vĩnh hằng bất biến vẻ đẹp. Tiểu quán không có khách nhân, Ái Ẩn cuối cùng vẫn là không nhịn được. Sẽ có. Vua ả sủa nhìn ngược lại là rất có lòng tin. Người tay nghề này cũng không tệ lắm. À gì à na mở miệng khen ngợi. Thật muốn mở tiểu quán sao? Nàng tựa như cũng cảm thấy tại trên chính mình cái trấn nhỏ này mở tiểu quán không có cái gì làm đầu. Vì cái gì không? À sủa nhún vai, ta đánh cả một đời trận chiến, cũng nên đổi chuyện lặt vặt pháp. Ở đây rất tốt, tiến tĩnh, thoải mái, thích hợp dưỡng lão. À gì á nà cắn một cái nướng thịt, mơ hồ không rõ mà nói, vậy ngươi về sau mỗi ngày cho chúng ta nấu cơm. Vậy không được. À xua lắc đầu, cơm có thể ăn, quen thuộc không thể hỏng. Các ngươi phải nhớ kỹ, có nhiều thứ, là không thể tùy tiện đụng. Hắn nói lời này lúc, ánh mắt nghiêm túc, ngựa khí kiên định, phản phất không phải đang nói rượu, mà là tại chuyển thụ một loại nào đó nhân sinh triết lý. À gì á nà cùng Ẩn nhìn nhau nở nụ cười cũng đều không có làm nhiều bình phán. Bóng đêm dần khuya, trong tiểu quán màu vàng ấm ánh đèn vẩy vào trên mặt bàn, trong không khí tràn ngập nướng thịt hương khí cùng mùi trái cây nhạt. Ái Ẩn cùng ạ gì ạ nạ riêng phần mình bưng một ly tươi ép nước trái cây, ngồi ở vua ả sủa đối diện, một bên ăn mới ra lò nóng hổi nướng thịt, một bên trò chuyện lẫn nhau gần nhất kiến thức. Ngược lại ta bây giờ cũng không biết nên như thế nào trở về. Ái Ẩn đang giảng giải chính mình trong hiện thực kinh nghiệm, hắn cúi đầu nhìn trong tay mình nướng thịt, trong lòng đông nhiên hơi xúc động. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chấn nhỏ đèn đuốc điểm điểm, giống như là ngôi sao rơi vào nhân gian. Nhưng mà ở đây hết lần này tới lần khác cũng không phải là nhân gian. Nơi xa rừng rậm hình dáng ở dưới ánh trăng lộ ra mơ hồ mà thần bí. Sẽ gặp phải biện pháp. Vua ả sủa giống như cũng bị chạm đến điểm mù kiến thức, hắn dù sao không phải là phù thủy, đối với loại này phù thủy đều chuyện chưa bao giờ nghe, đương nhiên cũng là có chút cảm thấy tri thức mặt thiếu thốn. Đương nhiên, cũng có khả năng là giả vờ. Ai cũng không thể đoán được vị vương giả này chân thực tâm lý. Bàn về nói dối, mỗi một cái quốc vương cũng là cao thủ. Thời gian còn có mấy giờ? Hắn thấp giọng nói, giống như là đối với chính mình, cũng giống là đối với các đồng bạn. À gì à nạ nháy mắt mấy cái, ngươi là muốn đi xem một chút mọt găng lão sư. Ai ẩn gật đầu, đúng vậy a. Vua ả sủa không có ngăn cản, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, nàng mặc dù cổ quái, nhưng đối với ngươi một mực không tệ. Ta đương nhiên biết điểm này, cho nên ta muốn cho lão sư mang một ít nướng thịt, hy vọng nàng có thể giúp ta tìm được đường về nhà. Ái Ẩn đứng lên, đem một miếng cuối cùng nước trái cây uống xong. Hắn hướng hai người vẫy tay từ biệt, rời đi tiểu quán sau. Hắn dọc theo quen thuộc tiểu đạo đi vào rừng rậm. Chấn nhỏ ấm áp cùng tiếng cười dần dần bị để qua sau lưng, không khí bốn phía trở nên thanh lãnh, lá cây tại trong gió nhẹ vang xào xạc, dưới chân bùn đất mềm mại ướt át, mỗi một bước đều mang tự nhiên khí tức. Xuyên qua rừng rậm, đầu kia rõ ràng đường ranh giới đang ở trước mắt. Bên trái là ánh nắng tươi sáng thế giới, bên phải nhưng là âm trầm u ám tỏa thành lãnh địa. Ái Ẩn hít sâu một hơi, cất bước vượt qua giới hạn. Trong nháy mắt, nhiệt độ chợt hạ, trung quanh tia sáng phảng phất cũng bị thôn vẹ một bộ phận. Phía trước, tòa kia u tối lâu đài cổ yên tĩnh đứng sừng ở trên đồi núi, tựa như một vị ngủ say ngàn năm thủ vọng giả. Hắn đi lên thềm đá, tiến vào thật cao bình đài. Đầu kia viễn cổ cự long vẫn như cũ ngủ say ở bên ngoài. Thân thể của nó cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sân thượng phạm vi, lân phiến như hắc diệu thạch lập lòe băng lãnh ánh sáng lộng lẫy, hô hấp ở giữa mang theo lưu mình cùng khí tức tử vong. Ngay tại Ẩn đến gần thời điểm, cự long lỗ mũi đột nhiên phun ra một cỗ mùi lưu mình nhiệt khí. Một cái màu hổ phách thụ đồng chậm rãi mở ra, khóa chặt ở trên người hắn. A! Cự long âm thanh giống như là lòng đất truyền đến sấm rền, ngươi giết bao nhiêu cự long? Ai Ẩn sững sờ, cái gì? Cự long chống lên chân trước, chấn động rất xuống trên người cỏ xỉ rêu cùng cho bụi, đầu lâu to lớn xích lại gần Ai Ẩn, mùi thở mấp máy, trên người ngươi có long huyết hương vị, rất cổ lão, rất cường đại. Không nghĩ tới không chỉ là vua ả sủa là mũi chó, ở đây còn có một cái long cái mũi. Ai Ẩn vừa định nói cái gì? Ngươi đây là muốn thu thập 12 đầu cự long, chứng thành đồ long giả truyền kỳ sao? Viễn cổ cự long ngược lại là không có phẫn nộ, nó chỉ là tiến tới ẩn trước mặt hiếu kỳ mở miệng. Lời nói chạm tới ẩn điểm mù kiến thức. Chương 326, lừa gạt thời gian, lừa gạt lịch sử. Chương 326, lừa gạt thời gian, lừa gạt lịch sử. Phản phất vĩnh viễn bầu trời tối tăm phía dưới. Viễn cổ cự long thân thể cao lớn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ lâu đài cổ đình viện, đen như mực lân phiến ở dưới ánh tà dương hiện ra sáng bóng như kim loại vậy. Nó đầu lâu to lớn buông xuống, màu hổ phách thụ đồng nhìn chằm chằm Ai Ẩn, lỗ mũi hơi hơi mấp máy, phun ra nhiệt khí mang theo mùi lưu hoàng, đem mặt đất cỏ xỉ rêu thổi đến hơi hơi rung động. Nó chậm rãi nằm xuống, đầu lâu khổng lồ buông xuống, hơi thở trầm trọng mà chậm chạp, mang theo một cô lưu hình cùng khí tức mục nát. Nó dùng cái mũi gần sát cơ thể của Ai Ẩn, từ chân đến đầu, từng tấc điệu tìm tòi lấy, giống như là tại xác nhận cái gì cực kỳ trọng yếu tin tức. Không chỉ một đầu. Nó thấp giọng nói, ngữ khí chắc chắn, thậm chí mang theo một tia đại thông minh một dạng cảm giác, trên người ngươi có không chỉ một đầu viễn cổ cự long khí tức. Cự long âm thanh trầm thấp, lại lộ ra một loại chân thật đáng tin tiêu ngạo. Nó là đã chết mất lịch sử người chứng kiến, là trong dòng sông lịch sử vị cuối cùng vương tộc. Ngươi gần nhất nhất định giết mấy con viễn cổ cự long. Đầu này cự long âm thanh trầm thấp như sấm rền, mang theo chân thật đáng tin chắc chắn, phản phất rất xác định chính mình quan sát được tin tức. Ngươi đây là muốn thu thập 12 đầu cự long, chứng thành đồ long giả truyền kỳ sao? Trước mặt cự long lại là một chút cũng không có vì ẩn tàn sát hắn đồng tộc mà cảm giác phẫn nộ. Có lẽ là bởi vì từ khi ra đời đến nay liền không có gặp qua cái khác cự long, cũng không có cùng cái khác cự long từng có bất kỳ trao đổi gì nguyên nhân a, nó dù sao khi còn sống chính là trên thế giới cuối cùng một đầu thuần huyết cự long. Tư tiểu ly nhóm tắc ư, cha trộn tại nhân loại hàng ngũ ở trong. Đối với nguyên bản chủng tộc không có cái gì lòng trung thành cũng là hợp tình hợp lý, cái này nói chung giống như là từ nhỏ sống ở người nước ngoài, đã không thể xem như quê nhà người vốn có tư tưởng là một chuyện. Cái gì 12 đầu cự long? Đồ long giả? Ai Ẩn đứng tại lâu đài cổ phía trước trên thềm đá, bóng đêm thâm trầm, nguyệt quang vẩy vào cự long đen như mực trên lân thiến, phát ra lạnh lùng lộng lẫy. Trước mặt đầu này viễn cổ cự long, nó so cả tòa tòa thành còn muốn khổng lồ, lưng phía trên cốt thứ giống như sơn phong như vậy đá lởm chởm, mỗi một mảnh lân giáp đều tựa như gánh chịu lấy ngàn năm ký ức. Nói thật, Ai Ẩn thật rất kinh ngạc. Hắn đúng là phía trước giết qua viễn cổ cự long, cũng chính xác không chỉ một đầu, dù sao xuyên qua đến thời kỳ viễn cổ thời không, dọc theo đường đi cũng là gặp nhiều lần liên quan đến cự long sự kiện. Tính ra, Ai Ẩn đại khái giết ba đầu viễn cổ cự long dáng vẻ. Bất quá hắn bởi vì bản thân đã là truyền kỳ phù thủy nguyên nhân, cũng không có khả năng từ giết chết cự long trong loại chuyện này thu hoạch truyền kỳ chứng nhận. Đối với tiểu phù thủy hoang mang, tòa thành bên này viễn cổ cự long chi hồn cũng không trước tiên trả lời. Xem ra ngươi là xuyên qua thời gian. Nó chỉ là tiếp tục dùng chính mình thanh âm mồm mồm mở miệng phán đoán, một bộ chính mình là toàn bộ vũ trụ nhất biết suy luận cự long dáng vẻ. Ai Ẩn khẽ giật mình, hơi nhíu mày. Vì cái gì vững tin như vậy? Hắn cũng không nóng nảy nhận được đáp án, cho nên rất hiếu kỳ vì cái gì những người khác đều không nhìn ra sự tình, hiện nay lại bị một đầu cự long nhìn ra. Đối với cái này, cự long phát ra một tiếng sắp xỉ cười nhạo hơi thở, cường tráng cái đuôi vỗ nhẹ nhẹ đánh mặt đất, chấn động đến mức trong đình viện gạch đá hơi hơi rung động, bởi vì ta là cuối cùng một đầu thuần huyết cự long, đây là sự thật không thể chối cãi. Nó nâng lên chân trước, sắc bén đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ điện, nếu như ngươi tàn sát qua lòng, vậy cũng chỉ có thể là xuyên qua thời gian. Cự long dương mắt lên, cái kia to lớn trong con mắt lập lòe cổ lao ánh sáng trí tuệ. Nó nói lời chính xác không có ma bệnh. Ai Ẩn lúc này mới cuối cùng ý thức được, trước mắt đầu này cự long cũng không phải là hoang dại vô tung, mà là hổ gợt bốn cự đầu. Nhất là giới hệ nạ dạ vẹn cơn tự mình nuôi nốt thuần huyết trùng, kiến thức của nó dự trữ chỉ sợ so số đông phù thủy đều muốn biến bác, cho nên một cái phù thủy xuyên qua thời gian chu diệt qua cự long cũng là có thể được thao tác đúng không? Ai Ẩn biết loại chuyện này có bội tại trên sách học liên quan tới thời gian xuyên qua tri thức, bất quá sách giáo khoa vật này đi phía trên ghi chép cũng không nhất định hoàn toàn chính xác, chỉ là đối với số đông phù thủy mà nói tương đối chính xác đồ vật luôn có những cái kia kinh tài tuyệt diễm phù thủy có thể trái ngược lẽ thường. Đúng vậy, đúng vậy, viễn cổ cự long gật đầu tiến hành xác định. Dạ vẹn cân nữ sĩ nghiên cứu qua thời gian xuyên qua. Ai Ẩn tò mò hỏi. Hắn cảm thấy viễn cổ cự long tri thức cũng đều là đến từ khi xưa vị kia hổ gợt người sáng lập. Loại này thái độ cũng không sai. Cự long lười biếng vây vây đôi, lân phiến ma sát phát ra như kim loại âm thanh, nàng biết mười mấy thiên liên quan luật văn, kỹ càng phỏng đoán chẳng qua thời gian du lịch khả năng. Nó nheo mắt lại, tựa hồ tại hồi ức, trong đó nổi tiếng nhất một thiên kêu luận thời gian tính lừa dối hoạch tâm quan điểm là, thời gian cũng không phải là không thể dung chuyển, chỉ là cần đầy đủ kỹ xảo đi lừa gạt qua nó. Không thể không nói, xem như hổ gợt chi long, đầu này viễn cổ cự long chính xác biết không ít hồ gợt bí văn. Ai Ẩn hứng thú, dứt khoát tại trong đình viện trên thềm đá tòa hạ. Như thế nào lừa gạt? Hắn luôn luôn nữa thích học tập chính mình không biết đồ vật, trước mặt viễn cổ cự long thậm chí còn nói phía trên là hắn học trưởng, đã từng cũng là trong tại hồ gợt hốn qua không biết được bao nhiêu năm. Nghe vậy, cự long nhếch môi, lộ ra sâm bạch răng nhọn, giống như là đang cười, rất đơn giản, không muốn người biết, không sinh ra phản ứng dây chuyền, vậy thì không biết lọt vào thời gian phản vệ. Nó dùng móng vuốt trên mặt đất vạch ra mấy đạo vết tích, phản phất tại họa tuyến thời gian. Nếu như ngươi trở lại quá khứ, chỉ là một kiện không quan trọng việc nhỏ, tỉ như nhặt một hòn đá lên lại trả về, hoặc hướng về phía một cái cây lẩm bẩm, thời gian căn bản sẽ không để ý. Chỉ cần ngươi làm được xảo diệu, không có người sẽ phát giác. Hành vi của ngươi không có sinh ra phản ứng dây chuyền, thời gian liền sẽ tự động san bằng này chút ít nhỏ ba động. Lịch sử giống như một chiếc gương, thỉnh thoảng sẽ bị vạch ra vết rách, nhưng nó tổng hội bản thân chữa trị. Không thể không nói, trước đó ẩn đoán chừng đều không để mắt đến đầu này cự long có trí tuệ. Nó cũng là bác học nhiều kiến thức. Nhưng nếu như cải biến chuyện quan trọng đâu? Ai ẩn mở miệng tiếp tục hỏi thăm. Cái kia thì nhìn thủ đoạn của ngươi. Cự long hừ một tiếng, cao minh phù thủy sẽ chế tạo thế sự kiện, để cho lịch sử nhìn vẫn như cũ dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển, dù là chi tiết đã khác biệt. Thời gian rất lợi, chỉ cần đại phương hướng đúng vậy, nó cũng sẽ không đối những cái kia trên người mình làm một chút cho vặt người cho trừng phạt gì. Cái này vẫn là có bội tại bài thi tri thức. Bất quá có lẽ viên cổ cự long thuyết pháp mới là chính xác thuyết pháp. Ai ẩn như có điều suy nghĩ. Hắn đang nghĩ tới mình tại vòng cổ thành làm hết thảy, kia tuyệt đối tính là nhiễu loạn thời gian nhưng đợi sau lịch sử không chút nào không biến. Một loại thời gian lừa gạt. Ai ẩn nhớ lại mình tại vòng cổ thành kinh nghiệm, hắn đã từng cứu qua một thiếu nữ, cải biến vận mệnh của nàng. Một khắc này, hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng lộ ra vẻ đối tương lai sợ hãi cùng hy vọng. Nhưng trở lại hiện đại sau, trong sách lịch sử vẫn như cũ viết vòng đẩy núi lửa bộc phát này, vẫn như cũ viết vô số người mất mạng sự thật. Không có ai nhớ kỹ thiếu nữ kia, cũng không có ai nhớ kỹ hắn hành động. Chư thần nhất định dùng một loại nào đó cao minh hơn thủ đoạn, chết để lừa gạt thời gian. Ai ẩn nghe đến mê mẩn, ánh mắt dần dần trở nên chuyên chú. Cái kia, như thế nào mới có thể làm đến không bị nhân phát ra đâu? Cự Long trầm mặc phút chốc, tựa hồ tại suy tư phải chăng nên hướng một nhân loại truyền thụ cơ mật như vậy tri thức. Cuối cùng, nó vẫn là mở miệng, thứ nhất, không nên để lại vết tích. Ý vị này ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào nhớ kỹ ngươi đã làm chuyện. Ngươi nhất thiết phải giống như một cơn gió vô tung vô ảnh, không lưu chứng cứ, không lưu danh tự. Thứ hai, không cần thay đổi tọa độ mấu chốt. Ngươi có thể giết chết một cái người qua đường, cũng có thể trộm đi một khối đá, nhưng nếu như ngươi cải biến cái nào đó tính quyết định sự kiện, thì như ngăn trở một hồi chiến tranh, cứu vớt một vị quân chủ, giết chết một đứa bé. Như vậy thời gian sẽ lập tức phát giác, đồng thời bắt đầu sửa đổi. Thứ ba, lợi dụng quy tắc thiếu sót. Có chút thời gian điểm là thiên nhiên điểm mù, tỉ như nhật thực, nguyệt thực, vượt chiều không gian giao giới, đa trọng vũ trụ giao hội chỗ. Tại những này chỗ hành động, thời gian cảm giác lực yếu nhất. Thứ tư, để cho lịch sử chính mình giảng giải ngươi. Ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì có chút truyền thuyết nghe hoang đường, nhưng lại chân thực tồn tại? Bởi vì bọn chúng chính là bị sửa đổi qua thực tế. Khi những chuyện ngươi làm đầy đủ mơ hồ, đầy đủ lập lờ nước đôi, lịch sử sẽ tự mình vì ngươi bịa đặt giải thích hợp lý, để ngươi tồn tại trở nên hợp lý. Nói thật, Cự Long lại có thể đối loại chuyện này đều đưa ra như thế cặn kẽ đáp án. Nó có lẽ thật nhìn qua Dạ Vẩn Cạ Giặt viết luận văn. Ai ẩn nghe trợn mắt hốt mồm. Hắn chợt nhớ tới Đùm Bỡ Lẹ Đỏ. Cho nên, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ có thể trở thành truyền kỳ, cũng là bởi vì loại thủ đoạn này. Hắn thấp giọng thì thào, cảm thấy Đùm Bỡ Lẹ Đỏ phía trước rất nhiều thao tác có lẽ đều hợp lý. Có lẽ, vị này lao hiệu trưởng cũng đọc qua Dạ Vẹn Cần Lữ Sĩ luận văn, biết được một chút liên quan tới thời gian quy tắc. Thậm chí, trong đó có lẽ không chỉ là liên quan đến như thế nào trở thành truyền kỳ, cũng còn có liên quan tới như thế nào lừa gạt thời gian phục sinh người đã qua đời phương pháp, xem như hổ gợt hiệu trưởng đương nhiên là có khả năng nhất giữ lại người sáng lập di sản. Có thể Đùm Bỡ Lẹ Đỏ tìm được Dạ Vẹn Cần bí mật thư viện, cũng có khả năng là mỗi một nhiệm kỳ hiệu trưởng đều sẽ kế thừa những kiến thức kia di sản, ngược lại Đùm Bỡ Lẹ Đỏ sẽ có tâm tư như vậy cảm thấy là có nguyên nhân. Mà Dạ Vẹn Cần nữ sĩ liên quan tới lừa gạt thời gian, lừa gạt lịch sử luận văn cùng thành quả nghiên cứu có khả năng nhất là ủng hộ Đùm Bỡ Lẹ Đỏ đi tiến hành loại kia lớn mật nếm thử cùng đoán sau lưng sức mạnh. Phải biết, ai ẩn thế nhưng là nhìn qua Đùm Bỡ Lẹ Đỏ ký ức, biết Đùm Bỡ Lẹ Đỏ từ trẻ tuổi bắt đầu ngay tại tiến hành nghiên cứu phương diện này, nếu quả thật có Dạ Vẹn Cần nữ sĩ thành quả nghiên cứu lưu tồn ở thế cũng tất nhiên bị hắn tìm được. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ giáo sư thế nhưng là chính miệng nói qua, hắn sở dĩ chọn trở thành hộ gươm hiệu trưởng, một phần nguyên nhân trong đó chính là hộ gươm hiệu trưởng có thể viếng thăm những cái kia người khác không cách nào viếng thăm tri thức. Thì ra loại thao tác này, cổ nhân liền đã đang tiến hành nếm thử. Ai ẩn đột nhiên cảm giác được có chút hoang đường. Thời gian, cái này tại người bình thường trong mắt không thể trái nghịch phát tác, tại chính thức trước mặt cường giả, vậy mà giống như là một quyển có thể nhiều lần sửa chữa bản nháp vốn. Vậy nếu như, hắn do dự một chút, cũng là nói ra chính mình đối với Đùm Bỡ Lẹ Đỏ kế hoạch ngờ tới, nếu có người tại quá khứ làm đại sự, nhưng không bị lịch sử ghi chép đâu. Cự Long ánh mắt hơi hơi nheo lại. Vậy đã nói rõ, có tầng thứ cao hơn sức mạnh đã tham dự. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía dần dần ám trầm bầu trời, tỉ như chư thần một ít chạm đến quy tắc tồn tại. Nghe vậy, Ai ẩn nghĩ tới Đùm Bỡ Lẹ Đỏ còn nói qua, liên quan tới phục sinh ạ gì ạ nạ kế hoạch, trong đó tất nhiên không thể thiếu ẩn thăm dự, mà ẩn sao lại không phải một loại đại biểu quy tắc tượng trưng đâu. Nếu như mình thực sự là độ nha, chính mình đại biểu chính là tiếp cận nhất tại thay đổi quá khứ vận mệnh. Cái này lại tốt Cự Long bây giờ nói tới sự tình không hẹn mà hợp. Dạ Vẹn Cẩn thành quả nghiên cứu tại Đùm Bỡ Lẹ Đỏ trong tay khả năng lần nữa tăng thêm. Đình viện lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Gió đêm phất qua, mang đến nơi xa rừng rậm tiếng xào xạc. Ai ẩn đứng lên, vô vô trên trường bảo cho bụi, cảm tạ giải đáp. Cự Long lười biếng nằm xuống lại đi, cái đuôi cuốn lên, che mình cái mũi. Không cần cảm ơn. Ngược lại ta cũng rất lâu không cùng người trò chuyện những thứ này. Nó nhắm mắt lại, âm thanh dần dần hạ xuống, bất quá ẩn vẫn là lần nữa đem nó cho lay động tỉnh. Uy. Hắn tự tay vô vô Cự Long chóp mũi, thanh âm không lớn, lại mang theo một tia bội vàng, đừng ngủ. Còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Cự Long nguyên bản vốn đã chậm rãi khép lại hai mắt, nghe được thanh âm của hắn sau, con ngươi màu vàng nóng lần nữa mở ra, mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng mấy phần xem kỹ. Cái gì? Nó thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra một loại quái dày ta nghỉ ngơi ngươi tốt nhất có lý do chính đáng uy nghiêm. Ai ẩn không có lùi bước, ngược lại tiến lên một bước, ánh mắt kiên định, liên quan tới đổ long giả chuyện. Cự Long khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Ngươi muốn trở thành đồ long giả? Thanh âm của nó trầm thấp mà chậm chạp, giống như là tại ước định một cái sắp bước vào vực sâu linh hồn. Không phải muốn, là ta muốn biết. Ai ẩn nói, 12 đầu cự long thành tiểu truyền kỳ. Đây là ý gì? Tại sao là 12 đầu? Cái số này có ý nghĩa gì sao? Cự Long trầm mặc phút chốc, sau đó chậm rãi mở miệng, đây là một loại vinh quang. Lời của nó giống như cổ lão tiếng chuông, trong không khí quanh quẩn. Đồ long giả cũng không phải là chỉ là một cái xưng hào. Nó là bên trong dòng sông thời gian số người cực ít mới có thể thu được thành tựu. Khi ngươi chém giết một đầu cự long, chẳng khác nào trong lịch sử lưu lại một đạo sâu đậm dấu ấn. Mà khi ngươi chém giết 12 đầu, ngươi liền được công nhận làm đồ long giả. Đây là một loại nghi thức một dạng thành tựu. Nó tiếp tục nói, cũng là một loại thế giới đáp lại. Ngươi dùng đồ long đã chứng minh lực lượng của mình, mà thế giới thì sẽ dành cho ngươi một loại nào đó ban thưởng. Ban thưởng? Ai ẩn nhãn tỉnh sáng lên, là dạng gì ban thưởng? Cự Long khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, ta làm sao biết? Ta cũng không phải phù thủy. Nhân loại các ngươi lúc nào cũng ưa thích cho hết thể tăng thêm nhãn hiệu, phân loại, đẳng cấp. Nhưng thế giới đối đồ long giả phản hồi cũng không phải là cố định. Nó có thể là tri thức, có thể là sức mạnh, cũng có thể là một loại nào đó bí ẩn quyền hành, thậm chí là một loại tồn tại cảm tăng lên. Ai ẩn nhíu mày suy tư, tồn tại cảm tăng lên. Đúng vậy. Cự Long gật đầu, giống như là từ trong phạm nhân trổ hết tài năng, bị vận mệnh chi tuyến đặc biệt đánh dấu. Loại vật này rất khó miêu tả, nhưng ngươi có thể lý giải thành ngươi trở nên càng trọng yếu. Ai ẩn nghe đến mê mẩn. Hắn biết, nếu như đủ mỡ lẽ đỏ biết đáp án này, có lẽ có 11 đầu cự long lại phải gặp nạn. Chương 327, ngoài hành tinh cự long, vũ trụ long tộc. Chương 327, ngoài hành tinh cự long, vũ trụ long tộc. Cổ lão bên ngoài lâu đài, Ai ẩn lại từ hổ gươm học trưởng cự long nơi đó thu hoạch một chút tri thức, để cho hắn không khỏi sẽ nghĩ tới. Hình như là dựa vào đồ long thành tựu truyền kỳ đùm bợ lẽ đỏ nếu là biết tin tức này, sẽ hay không lại đi săn giết mặt khác 11 con viễn cổ cự long, dùng cái này thu được cái gọi là đồ long giả thế giới chứng nhận. Dù sao, nếu như có thể lừa gạt lịch sử, tại quá khứ thời gian trường hạ ở trong giết sạch một con rồng, như vậy theo lý thuyết lại đồ 11 con cũng sẽ không là việc khó, đặc biệt là lấy truyền kỳ vị cách đối mặt cự long càng có thể nhẹ nhõm không ít. Căn cứ và ẩn hiểu rõ, lấy đồ long phương thức thành tựu truyền kỳ, tiên tiên liền so những phương thức khác yếu một ít, cho nên nếu là biết tin tức này, ít nhất Jin Đoàn nhất định sẽ lựa chọn đi làm. Hoặc có lẽ là hắn còn có kéo bật đùm bờ lẹ đỏ kỳ thực đã làm như vậy. Phải biết học trưởng cự long tri thức đến từ hồ gươm, không có đạo lý đùm bờ lẹ đỏ không biết tin tức này mà. Nếu là đùm bờ lẹ đỏ thật kế thừa người sáng lập nhóm tri thức di sản, hắn cùng Jin Đoàn đi chứng đạo chuyển kỳ thời điểm, tất nhiên cũng là biết học trưởng cự long bây giờ nói tới sự tình. Nhưng cái này cũng không có nói rõ tại sao là 12. Hắn tiếp tục truy vấn, mà không phải 10 đầu, 15 con. Hay là nói là cái kia nhất là đại biểu ma pháp con số, 7 con. Ai ẩn còn nhớ rõ Harry Potter thế giới bên trong đặc thù nhất con số vĩnh viễn là 7. Ngươi thế mà cũng biết 7 cái số này vô cùng có ý nghĩa sao? Kỳ thực rất nhiều số lời có ý nghĩa. Cự Long trầm mặc một hồi, dường như đang hồi ức cái nào đó lâu đời truyền thuyết. Bởi vì 12 là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Nó nói, một năm có 12 tháng, hoàng đạo có 12 cung, ma pháp trận cũng có 12 tiết điểm. Đời thứ 12 bảy tỏ viên mãn, cũng đại biểu kết thúc. Khi ngươi chém giết con thứ 12 long, liền như trưng thu lấy ngươi đã hoàn thành theo một ý nghĩa nào đó đặc biệt thuế biến. Học trưởng Cự Long vẫn là đưa ra đáp án. Ai ẩn như có điều suy nghĩ gật đầu. Có lẽ giống như là ba cái số này đồng dạng có vạn sự tất cả ba ý nghĩa, Harry Potter thế giới bên trong không số ít lời có ý nghĩa, bảy cái số này chỉ là trong đông đảo con số đột xuất nhất cái kia. Cho nên, một đầu Cự Long chứng đạo truyền kỳ, 12 đầu nhưng là thu được ngoài định mức ban thưởng đúng không? Ai ẩn sửa sang lại một cái chính mình mới học tri thức hơn nữa tiến hành xác nhận. Cự Long trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó phát ra một tiếng trầm thấp lộc của câm thanh, giống như là sâu trong cổ họng nhấp nhô sấm rền. Nó thoáng ngẩng đầu, thân thể khổng lồ tại trong đình viện bỏ ra sâu hơn bóng tối. Không kém bao nhiêu đâu. Câu trả lời của nó cũng không tính quá mức chắc chắn. Làm sao lại không sai biệt lắm? Ai ẩn hơi kinh ngạc. A, cái kia a. Khen thưởng thật có ban thưởng, bất quá đồ long giả không phải một loại nào đó chứng minh, hoặc có lẽ là nó càng nhiều hơn chính là vinh dự. Thanh âm của nó trong mang theo một loại nào đó cổ quái ý vị, một loại vinh quang, hoặc có lẽ là một loại chứng nhận. Nó tựa như tại chỉnh lý thích hợp ngôn ngữ. Chứng nhận. Ai ẩn tiếp tục như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, dựa theo một ít lý luận tới nói, thuần huyết cự long đại khái là giống loài từ bên ngoài đến, cho nên thế giới sẽ đối với đồ long giả tuyên bố ban thưởng. Cự long nết môi lộ ra sâm bạch răng nhọn, trong đình viện không khí phảng phất đọc lại. Ai ẩn có thể cảm giác được cự long phun ra hơi thở nóng rực lên, mùi lưu mình càng nồng đậm. Hán bộ ý thức nắm chặt má trượng, lại nhìn thấy cự long trong mắt lập lòe một loại nào đó khó nói lên lời hưng phấn. Giết chết 12 đầu viễn cổ cự long, liền có thể thu được một loại nào đó chứng nhận. Loại này chứng nhận sẽ để cho thế giới thích ngươi, cho nên liền có thể mang cho ngươi một chút đặc biệt lại. Ân, đặc quyền. Học trưởng Cự Long nói đến chỗ này chuyện thời điểm hơi có vẻ thổ thức. Cũng bình thường. Ai ẩn cũng đều kinh ngạc. Ta dựa vào, địa cầu nhiều như vậy giống loài từ bên ngoài đến. Hắn là thật là có chút mơ hồ, vốn đang cho là Cự Long đại biểu địa cầu bản thổ ma pháp, không nghĩ tới thế mà cùng các Titan là ngồi một bàn. Hoặc bọn chúng muốn là Titan đưa đến trên cái tinh cầu này, để mà tiến hành đồ ăn dự trữ hay là sinh vật cải tạo vật gì đó. Nói đến lời nói loại thuyết pháp này cũng là hợp tình hợp lý. có thể giải thích rất rốt vì cái gì cự long thích cùng rất nhiều giống loài tiến hành tạp giao, hơn nữa cùng số đông giống loài thậm chí là nhân loại đều có thể đản sinh ra hậu đại. Nếu như bọn chúng muốn là dùng tăng thêm sinh vật tính đa dạng, tại một cái không có thế giới ma pháp dựng dục ra ma pháp sinh mệnh đạo cụ, bọn chúng loại này không hợp lý nhận được sinh sôi dục vọng cùng với sinh sôi năng lực liền một chút hợp lý. Cái gì gọi là nhiều như vậy giống loài từ bên ngoài đến? Viễn cổ cự long học trưởng cũng không biết ẩn tao ngộ, cho nên đối với ẩn dùng từ cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Ngươi còn gặp qua cái khác hư hư thực thực người ngoài hành tinh giống loài sao? Nói thật, tại ta còn sống cuối cùng giai đoạn kia, chính giữa nhân loại có thật nhiều người đều thích nghiên cứu người ngoài hành tinh, thậm chí còn có thuyết pháp phù thủy chính là người ngoài hành tinh thuyết pháp. Nó có chút hiểu ra chính mình sống sót thời điểm thời gian cảm giác. Cũng không biết một đầu sinh hoạt tại hồ gợt cự long, vì sao lại đối với loại chủ đề này cảm thấy hứng thú như vậy? Chẳng lẽ trên thế giới thật có đối với tiên tổ chi địa tưởng niệm? Bất kể nói thế nào, viễn cổ cự long học trưởng hai mắt thật to, vẫn là tràn đầy hiếu kỳ cùng tò mò nhìn về phía Ai Ân. Mau nói cho ta biết đi, cự long màu hổ phách thụ đồng đột nhiên co rút lại thành một đầu dây nhỏ, nó chậm rãi thẳng lên thân thể cao lớn, lân phiến ma sát phát ra như kim loại âm thanh. Đối mặt giỏi về chia sẻ lại lòng hiếu kỳ mười phần học trưởng, Ai Ân cũng là vui mừng chia sẻ. Vừa mới còn một mặt lười biếng viễn cổ cự long, bây giờ lại như cái nghe được cửa hàng kẹo mở cửa tiểu hài, màu hổ phách thụ đồng trừng tròn xoe, ngay cả lỗ mũi đều nới rộng ra mấy phần, phun ra khí lưu hoàng kém chút đem hắn sốc cái lảo đảo. Ai Ân hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật hắn ở bên ngoài thế giới kiến thức, liên quan tới chính mình gặp phải chư thần. Chư thần là các titan tạo vật, mà các titan cũng là ngoài hành tinh giống loài sự tình. Đây cũng không phải là cái gì nhất định phải giấu giếm bí mật. Khi Ân giảng đến các titan chia ăn tạo vật chủ thu được quyền hành lúc, cự long con ngươi đã mở rộng đến cơ hồ chiếm hết toàn bộ hốc mắt. Nó thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ, lân phiến không tách ra hợp, phát ra két cạch âm thanh. Đối với cái này, Ai Ân cũng là gật đầu, tiếp tục giảng thuật. Bọn hắn tự xưng đến từ quần tinh ở giữa, Ai Ân nhớ lại nữ titan lời nói, chương trạc đàng hoàng nói cho cự long chính mình kiến thức, người thế giới chi chu phiêu lưu 7 cái kỷ nguyên. Khi hắn miêu tả đến các titan cưới hòn đảo phi hành khí buông xuống địa cầu tràng cảnh lúc, cự long cái đuôi không bị khống chế đảo qua mặt đất, đem một khối đá hoa cương trực tiếp đánh thành một phấn. Ta liền biết trên thế giới khẳng định có người ngoài hành tinh. Cự long quả nhiên cũng có khả năng là xâm lấn giống loài. Cự long đột nhiên đứng thẳng người lên, cánh màn một tiếng xào xạc bày ra, kém chút tào tháp nửa tòa tòa thành. Trong đình viện thủ hộ pho tượng dọa đến trực tiếp lăn tiến vào đài phun nước. Bọn chúng cũng là ẩn tạo vật. Đủ rồi đủ rồi. Cự long đột nhiên dùng cánh che lỗ tai, như cái không muốn đối mặt thực tế hải tử giống như lung lay cực lớn đầu. Ta nhận thức thể hệ cần khởi động lại. Cái này quả thực quá kích thích. Nó nằm dạp trên mặt đất, đem đầu vùi vào trong nóng bước, lân phiến không ngừng biến đổi màu sắc, từ khiếp sợ hiện ra màu lam đến hoang mang màu tím, cuối cùng dừng lại đang hưng phấn màu đỏ cam. Khi cự long lần nữa lúc ngẩng đầu lên, con mắt của nó chiếu lấp lánh, rất giống thấy được đầy kho kho gôn gạ lệ ổng người người. Ai Ân gìn sơ. Nó dùng trước nay chưa có chính thức ngựa khí nói, xem như hổ gợt sau cùng thuần huyết cự long, ta thỉnh cầu ngươi, không, ta khẩn cầu ngươi, có cơ hội nhất định muốn đem ta triệu hoán đến hiện thế đi. Cự long cái đuôi kích động đuốt mặt đất, chấn động đến mức trong đình viện thạch tượng bị pho tượng nhao nhao từ trên cây cột rơi xuống. Ta nhất thiết phải tận mắt nhìn những thứ này ngoài hành tinh khách đến thăm. Sơ sơ bọn hắn phi hành khí. Thanh âm của nó càng ngày càng phấn khởi, nói không chừng còn có thể tìm titan hỏi thăm một chút ngoài hành tinh sự tình. Ai Ân nhìn xem trước mắt cái này sống mấy ngàn năm lại đột nhiên giống truy tinh thiếu niên một dạng quái vật khổng lồ, nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Cự long trong mắt lập lòe thuần túy luôn tới, phản phất một cái khát vọng tìm tòi tinh không hải tử. Ngươi thật sự rất ưa thích văn minh ở tinh cầu khác. Ai Ân tính thăm dò mà hỏi thăm. Đúng vậy. Cự long trầm mặc phút chốc, sau đó thấp giọng nỉ non, ta khi còn sống, kỳ thực luôn cảm giác mình trong trí nhớ có một loại không cách nào nói rõ triệu hoán cảm giác, giống như từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng tại chỉ dẫn ta. Quả nhiên, viên của cự long học trưởng là thực sự đối người ngoài hành tinh rất có ước mơ. Không thể không nói, đây tuyệt đối là hiếm ai biết sự tình. Bởi vì không có cùng khác viễn cổ cự long từng tiến hành câu thông, Ai Ân cũng không biết phải hay không tất cả viễn cổ cự long đều có cảm giác như vậy, hay là đơn thuần cái này bây giờ ở tại mê ly viễn cảnh viễn cổ cự long tương đối đặc biệt. Đây chính là ngươi vẫn như cũ dừng lại ở mê ly viễn cảnh nguyên nhân thực sự sao? Không chỉ là muốn thấy được những cố nhân kia các loại. Ai Ân như có điều suy nghĩ tiến hành lên ngờ tới. Ta cũng không biết. Viễn cổ cự long nằm xuống lại trên mặt đất, âm thanh rõ ràng mang theo một chút mờ mịt. Thấy thế, Ai Ân cũng biết e cờ cao người đều hiểu không nên ở trên cái đề tài này trò chuyện nhiều. Chúng ta vẫn là nói một chút, liên quan tới vì cái gì đổ sát cự long, liền sẽ bị thế giới trao tặng đặc quyền sự tình. Ai Ân ở phương diện này như cũ mang theo vài phần hoang mang cảm giác. Viễn cổ cự long sức sinh sản đích xác không kém, thế nhưng không có mạnh đến tình cảnh có thể tạo thành sinh vật lớn bao trùm. Theo lý thuyết, dạng này xâm lấn giống loài đối với địa cầu mà nói hẳn là vô hại mới đúng. Loại chuyện này ta làm sao biết? Cự long lý trực khí tráng bây bây đôi, ta chỉ là cự long, cũng không phải phù thủy, ai sẽ đi nhớ những thứ này nhảm chán chi tiết. Cho nên, dạ vẹn cận nữ sĩ thật là có phương diện này đáp án. Ai Ân yên lặng. Cự long tựa hồ bị nét mặt của hắn chọc cười, trong cổ họng phát ra ủ tiếng cười, bất quá, theo ta được biết, tiểu khen thưởng này đối với những cái kia dựa vào đồ long thành tiểu truyền kỳ không đầy đủ truyền kỳ tới nói, là ác không thể thiếu tăng cường thủ đoạn. Không đầy đủ truyền kỳ, chính là những cái kia mưu lợi, thành tiểu truyền kỳ người. Cự long khịt mũi coi thường, cường giả chân chính không cần dựa vào đồ sắt để chứng minh chính mình, nhưng luôn có một số người. Ân, ngươi hiểu. Bọn hắn tương đối yếu ớt, cho nên cần tăng cường, có thể đi thông con đường này, cũng liền cùng bình thường truyền kỳ không có khác nhau, có lẽ cái này cũng là viễn cổ đám cự long nguyên nhân diệt tuyệt ta. Cự long học trưởng âm thanh lần nữa trở nên hí hư. Ai ẩn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi đối với đồng loại của mình, tựa hồ không có nửa điểm thông cảm. Cự long nghiêng đầu một chút, phản phất nghe được cái gì buồn cười sự tình. Thông cảm? Nó lười biếng phì mũi ra một hơi, lịch sử đã chú định cự long tiêu vong, bọn chúng tại ta chỗ này, nay đã không tồn tại. Người học trưởng này dùng móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt đất, ngữ khí bình đạm được giống như là thảo luận hôm nay thời tiết, lại nói, nuôi trong nhà chó chăn cừu có thể cùng phía ngoài sói hoang là một cái giống loài. Ai ẩn lần nữa không phản bắt được. Cự long tựa hồ rất hài lòng phản ứng của hắn, nheo mắt lại, chóp đuôi quái trá đong đưa hai cái, còn có vấn đề gì không? Nếu như không có, ta muốn tiếp tục ngủ. Ai ẩn lắc đầu, nhịn không được cảm thán, ngươi xem thật mở, lợi hại. Cự long hừ một tiếng, một lần nữa nằm xuống, đầu lâu to lớn đặt tại trên chân trước, con mắt chậm rãi đóng lại, sống được lâu mà thôi. Ta là tự nhiên chết giả cũng không phải bị ai giết chết. Hô hấp của nó rất nhanh trở nên bình ổn, lẫn phiến ở giữa ma pháp phủ văn hơi hơi lấp lóe, hiển nhiên đã lần nữa tiến vào mộng đẹp. Ai ẩn đứng tại chỗ nhìn xem đầu này cổ xưa trí khôn sinh vật, cũng là lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được hoàn cảnh sinh hoạt đối với một người ảnh hưởng. Động vật còn như vậy, nhân loại tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng là vì cái gì rất nhiều người đều cảm thấy văn hóa mới là giám định chủng tộc nguyên nhân A Cự Long học trưởng cũng là bởi vì một mực tại trong nhân loại văn hóa hoạt động cho nên đối với chân chính tộc đàn không có chút nào trốn trở về. Nó ngược lại là nhìn càng giống là một cái phù thủy. Bao quát phương thức tư duy. Nghĩ như vậy, Hải ẩn cũng là đi về phía cổ bảo phương hướng. Hắn còn có một số thời gian, cho nên dự định gặp một lần chính mình một găng lão sư. Kết thúc chuyện thiếm, Hải ẩn phải đối mặt vấn đề chính là hắn vẫn như cũ đối với độ nha cùng tử thần chiến đấu lòng có sầu lo. Trên thực tế, đặc biệt là đi qua cùng Cự Long học trưởng giao lưu sau, loại này sầu lo cũng là không tăng phản giảm, dù sao, lừa gạt thời gian, lừa gạt lịch sử loại chuyện này có lẽ không chỉ là phù thủy nhóm đang làm. Trong đầu của hắn còn tại quanh quần đối thoại mới vừa rồi, lừa gạt thời gian, thay thế sự kiện, lịch sử tự động sửa đổi. Nếu như ngay cả Đùm Bợ Lẽ Đỏ đều từng dùng loại phương pháp này nhiều lần nếm thử, như vậy tử thần, độ nha, thậm chí chính hắn tại Hắc Bạch thế giới kinh nghiệm, phải chăng cũng là một loại nào đó càng lớn âm như một bộ phận. Tháp lâu bóng tối dần dần nuốt hết thân ảnh của hắn. Pháo đài cổ nội bộ vẫn là ẩn trong trí nhớ bộ dáng. Cao vút trên mái vòm treo cổ lão thủy tinh đèn treo, sâu thẳm hành lang hai bên, ma pháp trong bức họa lịch đại phù thủy nhóm dùng ánh mắt dò xét đánh giá hắn. Có mấy cái thậm chí châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Trong không khí tràn ngập quen thuộc thảo dược vị, hỗn hợp có giấy da dê cổ xưa khí tức, cùng với một tia như có như không long tiên hương, hơn phân nửa là ám ảnh chi dược lại tại trên một góc nào đó vụng trộm ngủ gật lúc cỏ. Ai ẩn xuyên qua đại sảnh, tiếng bước chân tại trống trải vách đá ở giữa quanh quẩn. Phòng ngăn đại môn tự động vì hắn rộng mở, đập vào tầm mắt chính là cái kia trường quen thuộc tượng một bàn dài, phía trên bày đầy tinh xảo bằng bạc bộ đồ ăn. Trên chân nến hỏa diễm yên tĩnh chiếu đốt, chiếu rọi ra bộ đồ ăn bên trên tuyệt đẹp hoa văn. Nhưng mà, ngay tại hắn bước vào phòng ăn trong nháy mắt, những cái kia dao đĩa, bàn ăn đột nhiên giống như là bị kinh sợ dọa, đinh đinh đương đương từ trên bàn nhảy dựng lên, phân tán bốn phía chạy trốn. Lại tới. Ai ẩn thở dài, tập mãi thành thói quen mà nhìn xem một cái ngân san đao hoàng hốt chạy bừa mà tiến đụng vào lò sưởi trong tường, lại bị bỏng đến thét lên mẹ ra. Mặc găng lão sư ma pháp khí cụ vốn là như vậy, rất giống một đám bị làm hư tiểu tinh linh, nhìn thấy người lạ liền trốn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trên bàn cơm không dùng bữa ăn vết tích, trong lò sưởi tường hỏa diễm cũng giống là mới vừa nhóm lửa không lâu. Rõ ràng, Mặc găng lão sư cũng không tại ở đây. Lão sư. Ai ẩn cất cao giọng kêu gọi, đáp lại hắn chỉ có cổ bảo chỗ sâu truyền đến nhẹ tiếng vang. Hắn nhíu nhíu mày, tiếp tục hướng tòa thành chỗ sâu đi đến. Phòng đọc sách, luyện kim công xưởng, xem sao đài. Mỗi một cái mọt găng thường đi chốt đều không có mưa hay. Cuối cùng, hắn đi tới lão sư trước cửa phòng ngủ, vẫn không có tìm được người, bất quá, trước cửa dán vào một tờ giấy. Chương 328, chuyện cổ tích chi mê, 1, chương 328, chuyện cổ tích chi mê, 1, trong pháo đài cổ hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có ẩn tiếng bước chân tại thạch giữa hành lang nhẹ nhàng quanh quẩn. Bên trong lâu đài khắp nơi có thể thấy được đèn áp tường bỏ ra quang ảnh hơi hơi chập chờn, chiếu sáng trong không khí lơ lửng nhỏ bé bụi trần. Ai ẩn đứng tại một găng lão sư phòng ngủ cửa gỗ sồi phía trước, đầu ngón tay mơn trớn môn thượng phức tạp phù văn điêu khắc. Những thứ này cổ lão đường vân tại hắn đụng vào lúc nổi lên yêu ớt lang quang, lập tức lại bình tĩnh lại. Trên cửa chính dán vào một tấm ố vàng giấy da dê, tại trong ánh sáng mở tối phá lệ nổi bật. Ai ẩn đem giấy da dê cho xé rách xuống dưới, con mắt nhìn đi lên. Một găng lão sư lăng lệ chữ viết đập vào tầm mắt. Tạm thời ra ngoài, chờ chờ. Nếu có chuyện, tự mình giải quyết, nhớ kỹ, chớ vào phòng ngủ của ta, bên trong rất nguy hiểm. Ngắn gọn, trực tiếp, không có chút nào nói nhảm, đây là điển hình hỏng nữ phù thủy phong cách. Dưới tờ giấy mới còn vẽ một cảnh cáo nho nhỏ ký hiệu, hiển nhiên là lo lắng hắn sẽ không xem cuối cùng câu kia nhắc nhở, cái này quen thuộc ngữ khí để cho hắn phảng phất có thể nhìn đến lao sư cao mày viết xuống những chữ này dáng vẻ. Ta là loại kia lại tùy tiện vào người khác phòng ngủ người. Ta không phải là. Ai ẩn tự hỏi tự trả lời, hắn hơi kiểm tra một hồi, phát hiện phòng ngủ được cho thêm phòng vệ nghiêm mật chú ngữ. Một găng lão sư tính cách nói chung không phải là loại kia tiểu gia bích ngọc cảm giác, có lẽ trong phòng đang có nguy hiểm gì, Ai ẩn đem tờ giấy cẩn thận xếp lại để vào túi sau cũng là nằm trên đất. Hắn tất nhiên sẽ không tiến gian phòng của người khác, nhưng mà không có nghĩa là hắn sẽ không tại trong khe cửa tiến hành nhìn trộm, cái này không tính là am hiểu, khe cửa lớn đến từng này rõ ràng chính là cùng mắt mèo một cái tác dụng. Một bên như thế tiến hành tâm lý xây dựng, Ai ẩn vừa đem ánh mắt từ trong khe cửa nhìn đi vào, thời trung cổ tòa thành đại môn cũng là dạng này, dưới khe cửa phương thậm chí có thể luồn vào đi một cái bàn tay. Không có nói cứu cái gì dán vào hay không dán vào công nghệ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ẩn có thể thấy rõ ràng bên trong hoàn cảnh, quả nhiên, chính là cùng hắn đoán như thế. Mặc găng lão sư không phải có phòng ngủ xấu hổ chứng tiểu gia bích ngọc, mà là nàng chính xác, đại khái, có thể thật sự trong phòng thả ở đồ vật nguy hiểm gì. Chỉ thấy, xuyên thấu qua khe cửa, mơ hồ có thể nhìn đến trên bàn sách chính xác bày một loạt lập lòe nguy hiểm tia sáng bình thủy tinh, trong đó một cái đang không ngừng biến đổi quỷ dị màu sắc. Bởi vì không có thể khoảng cách gần quan sát, ai ẩn cũng không thể phán đoán đi ra nước bên trong tinh bình rốt cuộc là thứ gì. Cái kia có lẽ lại là một loại nào đó tương đối truyền kỳ bảo bối, hay là một găng lão sư tiến hành luyện kim công nghệ chế phẩm. Phải biết, xem như truyền kỳ đen nữ phù thủy, một găng lão sư tại phương diện ma pháp thuộc về là hình lục giác chiến sĩ, luyện kim học phương diện này vẫn là nàng mang ẩn bảo khẩu, cho dù là hiện tại, ai ẩn cũng không thể xác định chính mình luyện kim thực lực so một găng lão sư mạnh. Đây là ra ngoài tìm tiếp xuống luyện kim tài liệu. Tại mê ly huyễn cảnh ở trong gen đúc một loại nào đó luyện kim tạo vật. Đối với một găng lão sư đột nhiên ra ngoài nguyên nhân ai ẩn cũng chỉ có thể là tiến hành suy đoán. Dù sao, một găng lão sư đi ra ngoài là thật là quá mức gấp gáp một chút, lần trước tiến vào mê ly huyễn cảnh thời điểm cũng không có bất kỳ triệu chứng nào, hơn nữa nàng giống như cũng vẫn là không có báo cho trong chấn nhỏ ạ gì ạ nạ. Bởi vậy có thể thấy được, chắc chắn là tạm thời có chuyện gì mới có thể lựa chọn ra khẩu, kỳ thực mặc dù mê ly trong ảo cảnh phù thủy chỉ còn lại nhận thức, bất quá tại mê ly huyễn cảnh ở trong rèn đúc đồ vật cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Cái này dù sao thuộc về là kiến thức một loại hạn chế, đua ả sủa bản giờ dù có thể cất rượu, như vậy một cách tự nhiên, phù thủy một găng cũng có thể ở cái địa phương này vận dụng chính mình luyện kim chi thức. Luyện kim chi thức thuộc về là thế giới màu lót, là tạo vật chủ vĩ lực một loại hiện ra, cho dù là tại bất luận cái gì đặc thù không gian ở trong, sẽ không bị ảnh hưởng cũng liền sẽ chỉ là luyện kim. Phía trước khi mê ly huyễn cảnh ở trong, Ai Ấn liền đã thấy qua độ nha cùng tử thần tại mê ly huyễn cảnh luyện kim, cho nên hắn bây giờ đối với tại loại chuyện này cũng là vô cùng thích ứng. Có lẽ xem như phù thủy một găng lão sư cũng là tại sản xuất ma pháp rượu. Ai Ẩn có thể nhìn thấy trong bình thủy tinh có chất lỏng cuộn, ở vào cẩn thận cùng tôn trọng lão sư nguyên nhân hắn chỉ là liếm môi một cái. Không có vi phạm lão sư dừng cấm tiến vào lão sư phòng ngủ lướt qua một ngụm. Từ dưới đất bò dậy, Ai Ẩn lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra lần này đột nhiên xuất hiện tại viễn cổ chuyện vấn đề chỉ có thể dựa vào chính mình. Quả thực có chút không quá trùng hợp. Bất quá có thể một găng lão sư đối với Ẩn tình huống cũng rất khó đưa ra gì đề nghị hữu dụng gì, dù sao mang Ẩn đi tới viễn cổ thời đại thanh đồng khẩu rõ ràng là rất xa xôi chuyện lúc trước vật. Hơn nữa phù thủy đủ loại trong thư tịch đối nó cũng không có ghi chép, thậm chí cũng không có loại kia lẻ tẻ nửa điểm cố sự lưu truyền tới, có thể tưởng tượng được nó so ba thánh khí khẳng định muốn bí mật nhiều lắm. Tại lao sư cửa phòng ngủ đi dạo rồi một lần, Ai Ẩn vẫn là nhiễu trở về đại sảnh, đi ra gánh bác, đến hỏi hỏi một chút cái kia thường xuyên nằm ở bên ngoài trên bậc thang phơi nắng, nghe nói sống rất nhiều năm thọ hết chết già viễn cổ cự long học trưởng. Mở vừa dày vừa nặng cửa gỗ sồi, dương quang vẩy vào trên mặt, Ai Ẩn meo lại mắt đi đến trước bậc thang. Quả nhiên, đầu kia khoác lên trầm trọng lân phiến, cái đuôi cuốn thành một đoàn cự long đã là nằm dạp trên mặt đất treo lên ngủ gật. Học trưởng, ngươi xác định không thấy một găng lão sư ra ngoài? Ai Ẩn đứng tại trước cổng chính đặt câu hỏi. Cự long chậm rãi mở ra một con mắt, ngáp một cái, làm sao rồi? Lại tìm không đến ngươi lão sư? Ngươi có phải hay không đã sớm biết nàng đi đâu? Ai Ẩn nhíu mày. Cự long trở mình, cái đuôi lắc lắc, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ nói, ta nhưng không biết. Vừa rồi cũng không gặp nàng đi ra ngoài. Nói không chừng lại là dùng loại kia đáng ghét thuấn gian di động chú ngữ, siêu một chút đã không thấy tăm hơi. Nàng trước đó cũng làm như vậy qua, cách hai ngày mới trở về. Không thể không nói, cự long bị bắt được nơi này dày, nhìn ra được vẫn còn là rất hiểu một găng lão sư thói quen. Hai ngày. Ai Ẩn thở dài. Nhưng ta tại trong ảo cảnh tối đa chỉ có thể chờ nửa ngày, đợi không được nàng trở về. Nội tâm của hắn vẫn có chút muốn dựa vào lão sư, bất quá bây giờ xem ra rõ ràng là không có cách nào ỷ vào. Cự long nháy mắt mấy cái, vậy ngươi định làm như thế nào? Được rồi, ta vẫn chính mình tìm kiếm đáp án, xem có thể tìm tới hay không về hồ gợn biện pháp a. Ai Ẩn cúi đầu nhìn một chút cách đó không xa cực lớn đần trung. Phía trên thời gian nhảy lên thế giới hiện thật trôi qua, còn có một lát thời gian. Ai Ẩn linh cơ động một cái, cũng không muốn ở đây ngồi không cùng cự long nói chuyện tiếng, lão sư không nói không cho phép ta đi phòng ngủ của nàng, vậy thì tại trong thành bảo khắp nơi tùy tiện đi loanh quanh a. Mắt thấy khoảng cách quay về còn có một đoạn thời gian, Ai Ẩn cũng là buồn bực ngán ngẩm tìm tòi lên toàn thành, dù sao lão sư không có nói không chuẩn hắn đi địa phương khác, thì thực à, mặc dù cách mỗi 7 ngày Ẩn liền biết tiến vào thế giới này đi theo một găng lão sư học tập ma pháp, bất quá hắn đối với cái này cổ bảo hiểu rõ vẫn là quá ít. Viễn cổ cự long nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, thân thể khổng lồ giống chó con rẽ rùa xích lại gần, mang theo ta mang theo ta. Ta biết nàng thư phòng hốc tối bên trong cất giấu cái gì. Ngươi muốn hại ta bị biến thành con cóc sao? Ai Ẩn lui lại hai bước. Lại nói ngươi cái hình thể này, tiến vào được tòa thành sao? Lời nói của hắn chính xác không có ma bệnh, dù sao, cự long cái kia khổng lồ thân thể nhìn đều nhanh phải có toàn bộ cổ bảo lớn nhỏ. Nghe vậy, cự long lập tức điệu xỉu, ủy khuất ba ba nằm xuống lại trên mặt đất. Cái kia phát hiện đồ tốt muốn chia cho ta phân nửa. Rất rõ ràng, cho dù là nhiều năm thân ở xã hội nhân loại ở trong, cự long ưa thích thu thập tìm kiếm tài bảo tập tính vẫn tồn tại. Ngươi muốn cầm một găng lão sư đồ vật, nhất định sẽ bị một găng lão sư hung hăng giày vò. Ai Ẩn cười lắc đầu, quay người một lần nữa đẩy ra cổ bảo trầm trọng đại môn. Theo một tiếng quạt kẹt vang dội, phủ đầy bụi khí tức đập vào mặt, như trước vẫn là hỗn hợp có ma dược, giấy da dê cùng một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ lão ma pháp khí tức. chương 328, chuyện cổ tích chi mê 2, chương 328, chuyện cổ tích chi mê 2, đại sảnh là ẩn thường xuyên ở địa phương khác rất nhiều cũng là không biết, thế là ở tòa này tràn ngập thần bí cùng ma pháp lâu đài cổ xưa bên trong, Ai ẩn bắt đầu hắn nhai lưu tử hành trình. Ta phía trước xuyên qua thời không, nhìn thấy một găng lão sư phụ thân cư trú tòa thành không sai biệt lắm, bất quá rất nhiều nơi cách cục cũng có sửa đổi. Ai ẩn nhẹ giọng tự nói, đầu ngón tay xẹt qua loang lộ tường đá. Hắn đầu tiên đi tới phía đông binh khí trưng bày phòng. Ở đây vốn nên trưng bày đủ loại ma pháp vũ khí, bây giờ lại đã biến thành một cái quỷ dị cơ thể sống tiệm trưng bày. Trên vách tường treo đầy đủ loại phong cách khác xa khôi giáp, có chút thoạt nhìn như là kỵ sĩ mặc trọng giáp, có chút giống như là nghi thức nào đó dùng pháp khí. Làm người khác chú ý nhất là trong góc một bộ như hắc rượu thạch áo giáp, mặt ngoài điêu khắc phức tạp phù văn, ẩn ẩn tản ra hàn ý, đây sẽ không là cái nào đó xa đoạn kỵ sĩ lưu lại nguyền rủa chi giáp à? Ai ẩn xích lại gần quan sát, lại bị một hồi âm lãnh gió thổi lui lại mấy bước. Đột nhiên, bộ khôi giáp kia ánh mắt sáng lên hồng quang, phảng phất có ý thức. Hôn ta áo giáp mở miệng. Ai ẩn sợ hết hồn, cực kỳ hoảng sợ, xoay người chạy. Thằng đến xác nhận sau lưng không có đuổi theo quái vật gì, mới dừng lại thở một ngụm. Cổ quái gì ít quê, nơi này thật sự không thích hợp một người đi dạo lung tung. Hắn lòng vẫn còn sợ hai nói. Ngay lúc này, không sai không sai, ở đây khắp nơi đều là một găng tiểu thư liên quan tới chuyện cổ tích ký ức. Một bộ sẽ tự mình khiêu vũ kỵ sĩ áo giáp nhìn thấy ẩn lập tức dừng động tác lại, mũ giáp két cạch mà chuyển 180 độ dùng hốc mắt trống rỗng nhìn chăm chú lấy hắn. Chào buổi tối, thiên sinh. Áo giáp tao nhã lễ phép cúi đầu, kết quả phần eo then chốt đột nhiên kẹp lại, nửa người trên ầm một tiếng đập xuống đất, nó đại khái là một loại nào đó ban đầu tiến hành thử hàng thất bại. Về sau liền bị đặt ở nơi này, ai ẩn mỉm cười giúp nó một lần nữa lắp ráp tốt, kết quả vừa buông tay, áo giáp liền thét lên nhảy ra, nhìn tựa như là sợ ẩn thu phí. Mẹ lìn dâu dịa a, tay của ngươi so băng hoàn lãnh, cái này rõ ràng là tùy tiện tìm một cái lý do. Kê tặc áo giáp nói xong cũng nhanh như chớp trốn vào tủ chứa đồ. Thật đúng là thành tinh. Ai ẩn còn tại hiểu ra đối phương nói tới khắp nơi đều là chuyện cổ tích vết tích, cho nên hắn lựa chọn tìm tòi tòa thành phía sau hoa viên. Biết nơi này có hoa viên, cũng là bởi vì đã từng xuyên qua thời không tới lui qua tòa thành tại trong hiện thực nguyên hình. Quả nhiên, tòa thánh hậu phương hoa viên bị một vòng bụi gai dây leo vây quanh, chỉ có thông qua đặc định chú ngữ mới có thể tiến nhập. Ai ẩn đọc lên nguyên bản chú ngữ, dây leo chậm rãi tách ra, lộ ra một đầu thông hướng biển hoa đường mòn. Cùng một găng lão mụ chơi đùa hoa viên không giống nhau. Bây giờ cái này mê ly trong ảo cảnh trong hoa viên thực vật tiên kỳ bách quái, biết ca hát hoa hồng, có thể phun ra cầu vồng xương mù nấm, còn có giống mèo có giúp ở dưới tảng cây tảng đá pho tượng. Thần kỳ nhất là có một gốc cực lớn cây táo, trái cây sẽ ở thành thục lúc tự động bay tới trên không, chờ đợi ngắt lấy. Thật là có mấy phần chuyện cổ tích vết tích. Ai ẩn lấy xuống một cái quả táo, cắn một cái, lập tức cảm giác cả người cũng bị ấm áp tia sáng bao trùm, phảng phất đưa thân vào mùa xuân dưới ánh mặt trời. Cái này quả táo có chút quả táo vàng hương vị, chẳng lẽ là lao sư bồi dưỡng hàng gái, đáng tiếc không tăng ma lực. Hắn lẩm bẩm, tiếp tục dạo bước ở mảnh này kỳ huyễn trong hoa viên. Thiên kỳ bách quái thực vật khắp nơi đều có, rất nhiều vẫn là mê ly huyễn cảnh ở trong đặc sắc. Tại người người vô cùng thưa thất hoa bị ngạn sau, Ai ẩn mới chậm rãi về tới tòa thành ở trong. Hắn tiếp tục tìm tòi, hành lang góc rẽ đứng thẳng một cái sẽ tự mình quét dọn cái chổi. Khi ẩn đi qua lúc, cái chổi đột nhiên bạo khởi, đuổi theo hắn chính là một trận dồn sức đánh. Mới tới, không cho phép ở hành lang chạy nhảy. Cái chổi nghiêm nghị quát lên, âm thanh rất giống cái nghiêm khắc lão quản gia. Đối với cái này, Ai ẩn trực tiếp một cái biến hình thuật, đưa nó đã biến thành một đầu con sen lớn nhỏ cái chổi. Nhưng mà, nó vẫn là đuổi theo Ai ẩn đuổi. Không có cách nào, lại không thể chân chính hủy đi một găng lão sư đồ vật. Đây là cái gì bạo tinh khí? Ai ẩn chạy trối chết, thẳng đến tiến đụng vào một gian tràn đầy tấm gương gian phòng mới thoát khỏi truy kích. Nơi này mỗi một mặt tấm gương cũng biết nói chuyện, hơn nữa người người cũng là lắm lời. Ai nha, đây không phải nhỏ Ai ẩn sao? Một găng nữ sĩ học đồ, tóc hắn so với lần trước đến lại loạn. Ta đánh cược hắn chắc chắn lại không thật tốt trải đầu. Ai ẩn che lỗ tai trốn ra được lúc, còn nghe được sau lưng truyền đến tấm gương nhóm liên tiếp nhớ kỹ dùng bảo hộ phát làm. Tiếng la, cái quỷ gì? Một găng lão sư như thế yêu tấm gương. Ai ẩn đi tới bên ngoài đại môn ký hiệu số 2 tấm gương sảnh, cái này vẫn là một gian tứ phía cũng là tấm gương gian phòng. Chỉ là những thứ này tấm gương không biết nói chuyện, mỗi cái gương chiếu dọi ra khác biệt hình ảnh, chính là có đi qua chẳng cảnh, chính là có tương lai đoạn ngắn, còn có chỉ là thuần túy huyễn tưởng. Ai ẩn đứng ở trong đó một chiếc gương phía trước, nhìn thấy chính mình đứng tại một mảnh tinh không phía dưới, trong tay nắm lấy một thanh sáng lên kiếm, đứng bên người một vị người mặc hắc bảo nhân vật thần bí. Hắn tính toán tới gần trong kính cái kia chính mình, nhưng tấm gương lại giống mặt nước nổi lên gợn sóng. Đây là vận mệnh quan chắc ký. Hắn thấp giọng hỏi. Tấm gương không có trả lời, chỉ để lại vô tận cái bóng. Xem ra một găng lão sư một mực tại đếm thử phục khắc ma kính. Ai ẩn như có điều suy nghĩ rời đi nơi này, hắn bắt đầu tiến hành lên tầng lầu cao hơn tìm tòi. Lầu 3 thư phòng ngược lại là an tĩnh lạ thường. Ai ẩn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, phát hiện cả căn phòng giá sách cũng đang phong thả xoay tròn, sách vở giống chim chóc trên không trung bay tới bay lui, tự động quý vị. Hắn vừa định rút ra một bản cao giai chớ chú giải thích viết lên đùng một cái khép lại, hung hăng kẹp ngón tay của hắn. Chưa qua cho phép, cấm đụng vào. Gãy sách hiện lên ra một nhóm tiếp vàng chữ nhỏ. Cái địa phương này tất cả sách giống như đều lên khóa. Ai ẩn phá giải vô hiệu, chỉ có thể rời đi. Hắn có thủ đoạn bạo lực, nhưng mà bao nhiêu không quá tôn trọng. Tòa thành khắp nơi đều là kỳ dị vô cùng đồ vật, quỷ dị nhất là phòng bếp. Ai ẩn muốn chỉ muốn tìm một chút ăn, lại nhìn thấy trên thất giao phay đang cùng một củ cà rốt tiến hành quyết tử đấu tranh. Mà ấm trà thì tại một bên hò hét trợ uy. Thấy hắn đi vào, tất cả đồ làm bếp trong nháy mắt đứng im, giả vờ vật phẩm bình thường dáng vẻ, nếu như xem nhẹ cái thanh kia cắm ở cà rốt trên người đao. Quay dậy, các ngươi tiếp tục. Ai ẩn tức thời lui đi ra ngoài. Khi hắn đi tới tầng cao nhất quan tinh đài lúc, cuối cùng phát hiện chút vật thú vị. Một cái cực lớn đồng thau thiên văn nghi đang tại tự động vận chuyển, bán ra tinh đồ so hổ gợt thiên văn trên lớp còn tinh tế hơn gấp trăm lần. Càng thân kỳ lạ, trong góc chất phát mấy cái thủy tinh cầu, bên trong phong ấn vi hình phong bạo, núi lửa thậm chí cỡ nhỏ hệ ngân hà. Ai ẩn đang muốn xích lại gần quan sát, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến cách cạch một tiếng. Hắn mạnh quay đầu, nhìn thấy một cái máy móc cú mèo từ hốc tối bên trong thò đầu ra, hồng ngọc làm ánh mắt chiếu lấp lánh. Mật mã. Cú mèo dùng thanh âm cứng ngắc nói. Ách. Long cặn bã bánh bích uy. Ai ẩn thử nói ra một găng lão sư thích ăn nhất đồ ăn vặt. Sai lầm. Con thương nếm thử số lần, hai lần. Ám ảnh chi rực sợ nhất ngỡ. Sai lầm. Cơ hội cuối cùng. Ai ẩn hít sâu một hơi, nói ra hắn từng tại một găng lão sư trong sổ thấy qua một câu nói, chi thức không giới, chân lý vĩnh hằng. Hốc tối im lặng trượt ra, lộ ra bên trong một bản thật mỏng màu đen bản bút ký. Ai ẩn vừa định đưa tay, bản bút ký liền tự động bay đến trước mặt hắn, rầm rầm lật đến một trang. Cho xoay loạn đồ vật tiểu quỷ đầu, liền biết ngươi sẽ tìm được ở đây. Xem xong nhớ kỹ thả lại chỗ cũ. Mở chỉ thấy, cái này chữ viết chậm rãi tiêu thất. Màu đen bản bút ký cũng bắt đầu đã biến thành một xuyến sách. Đồng thoại chi mê bịa bỗng nhiên xuất hiện một nhóm kim sẹn sẹn văn tự. Chương 329, chuyện cổ tích chi mê cùng hầm phượng hoàng. Chương 329, chuyện cổ tích chi mê cùng hầm phượng hoàng. Máy móc cú mèo hiển nhiên là một cái chứa đựng đồ vật bản xứ, rất có hổ gợt phong cách. Cũng chắc chắn là một găng lão sư đối với hổ gợt tiểu phù thủy tiến hành một loại dẫn dụ hấp dẫn. Cho nên, ai ẩn tiến hành một chút hổ gợt phong cách khẩu lệnh nếm thử, không nghĩ tới không có ích lợi gì, vẫn là đắc lực nghiêm túc khẩu lệnh, mà khi hắn nói ra chi thức không giới, chân lý vĩnh hằng trong ngáy mắt. Hốc tối mở ra. Hốc tối im lặng trượt ra trong ngáy mắt. Ai ẩn nín thở. Lấy ra trong đó màu đen bản bút ký. Nó nhìn không chút nào thu hút, trang địa là màu nâu đậm thuộc da, biên giới đã ố vàng, phía trên khắc lấy một chút mơ hồ không rõ phù văn. Cho xoay loạn đồ vật tiểu quỷ đầu, liền biết ngươi sẽ tìm được ở đây. Xem xong nhớ kỹ thả lại chỗ cũ. Mơ ẩn nhịn không được cười khẽ một tiếng. Quả nhiên, lão sư đã sớm ngờ tới hắn sẽ ở trong thành bảo thám hiểm. Kèm theo ẩn đọc xong một găng lão sư nhắn lại. Máy móc cú mèo hốc tối ở trong bản bút ký cũng là phát sinh biến hóa, vị chính xác người nắm ở trong tay, cả quyển sách đột nhiên bắt đầu chấn động, phảng phất nội bộ có một trái tim khiêu động trái tim. Giống như là cái này bản bút ký từng tiến hành cơ mật ngụy trang, hiện tại bởi vì đúng là bị dự thiết tốt ẩn cầm trong tay, cho nên nó cũng là giải trừ trên người mình ngụy trang. Nguyên bản một mạc bản bút ký đang tại biến hình. Gáy sách mở rộng ra màu bạc vụn vặt, trang địa hiện ra lập thể phù điêu, một cái mang đỉnh nhọn mũ nữ phù thủy chính cưỡi cái chổi truy đuổi mặt trăng, nàng trường bào ở trong trời đêm lôi ra một đạo cầu vồng một dạng uy tích. Đúng vậy, bản bút ký toàn thân khuynh hướng cảm xúc cùng màu sắc đang phát sinh biến hóa, ngay sau đó, một đạo nhu hòa mà ấm áp tia sáng từ trang sách ở giữa tràn ra, chiếu sáng ẩn gương mặt. Hắn vô ý thức lui về sau một bước, bất quá cũng không có cầm trong tay biến thành sách bản bút ký ném ra. Lòng hiếu kỳ điều động hắn chăm chú nhìn quyển sách này. Tia sáng dần dần ổn định lại, nguyên bản cổ xưa, ảm đạm trang bìa bắt đầu phát sinh biến hóa. Thuộc da mặt ngoài hiện ra di động một dạng hoa văn, giống như là sóng nước dạo dực, lại giống tinh hà lấp loé. Màu sắc một chút chảy vào, đầu tiên là màu vàng kim nhạt, tiếp theo là xanh đậm cùng xanh biếc, cuối cùng toàn bộ trang bìa tỏa ra một loại như mộng ảo màu sắc. Nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui, không giống như là phù thủy hắc ám đồ vật, mà giống như là chuyện cổ tích ở trong đồ vật. Trong lòng vừa có ý nghĩ này, Ai Ẩn liền thấy sách tên dần dần hiện lên. Đồng thoại chi mê tên sách giống như là từ trong nước chui ra ngoài chậm rãi hiện lên. Tiểu chữ giống như dùng hết điêu khắc mà thành, lập lòe yếu ớt ngân huy. Cuối cùng, một bản hoa lệ phải không thể tưởng tượng nổi chuyện cổ tích rơi vào trong tay Ai Ẩn. Mạ vàng tiêu đề đồng thoại chi mê dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, góc sách còn mang theo mấy cái mini linh đang. Theo động tác của hắn phát ra tiếng vang lênh lênh. Cái này ẩn ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trang địa, xúc cảm giống như tơ lụa lại giống nước chảy. Trên mặt tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị một găng lão sư thế mà lại nhìn chuyện cổ tích, cũng không trách ẩn sẽ như vậy kinh ngạc. Chủ yếu là tại trong ấn tượng của hắn một găng lão sư chính là loại kia rất là truyền thống đen nữ phù thủy, nữ nhân xấu, hắn thật sự rất khó tưởng tượng một găng lão sư sẽ có trốn ở trong chăn nhìn chuyện cổ tích chẳng cảnh xuất hiện. Quyển sách này cũng không chỉ là đơn thuần chuyện cổ tích. Ai ân thầm nghĩ lấy, hắn cẩn thận từng ly từng tí lật ra tờ thứ nhất, một cỗ nhàn nhạt hương hoa cùng rừng rậm khí tức đập vào mặt, phảng phất có gió từ trong sách thổi ra. Cái này so với giới ma pháp sách còn tức giận, tất nhiên cùng giới ma pháp sách một dạng cái này sách cũng không phải dừng lại sách. Bên trong tất cả đều là bức họa, kèm theo ẩn lật ra trên trang sách tranh minh họa vậy mà bắt đầu chuyển động. Bức họa thứ nhất mặt là một mảnh nồng đậm hắc sắc sâm lâm, cây cối cao vút trong mây, bóng cây lắc lư. Một người mặc mũ che màu đỏ tiểu nữ hài chính đạp lá rụng chậm rãi tiến lên. Nàng ngẩng đầu, lộ ra một đôi hóng ánh trong suốt ánh mắt, hướng về phía ẩn mỉm cười, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, trầm thấp mà ôn nhu lời bộ bạch âm thanh từ trong sách truyền ra. Âm thanh thanh tích giàu có từ tính, giống như một vị kinh nghiệm phong phú kể chuyện xưa người đang tại bên thai khẽ nói, trước đây cực kỳ lâu, tại một cái bị lãng quên trong vương quốc, có một cái tên là Hồng Mũ nữ hài, đây quả thật là một lần vô cùng thần kỳ thể nghiệm. Ai Ẩn hoàn toàn bị hấp dẫn. Hắn lật đến trang kế tiếp, phát hiện hình ảnh vậy mà đã biến thành lập thể hình chiếu một dạng hiệu quả, cố sự bên trong nhân vật phảng phất từ trong tờ giấy sôi nổi mà ra. Hắn thậm chí có thể nghe được sói tru âm thanh, cảm nhận được gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Loại thanh âm này hiệu quả có thể so với giá trị 6 chữ số cao cấp loa hệ thống, mỗi một chi tiết nhỏ cũng bị hoàn mỹ trả lại như cũ. Đây cũng quá chân thật, ta ẩn tự lẩm bẩm. Hắn vừa là xem, một bên suy xét, Mạc Găng lão sư vì sao lại đem dạng này một quyển sách trốn ở chỗ này? Hơn nữa còn là đặt ở thư viện tầm thường nhất vị trí, chỉ có thông qua đặc định chú ngữ mới có thể kích hoạt nó. Chẳng lẽ là muốn ta thông qua quyển sách này học được cái gì? Dù là Mạc Găng lão sư ra cửa, cũng cho ta lưu lại học tập tác nghiệp. Ai ẩn trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Hắn càng nghĩ càng thấy phải khả năng. Mạc Găng lão sư tâm tư chính là như thế khó khăn đoán. Nữ nhân xấu một mực ưa thích dùng một chút phương thức đặc biệt giáo sư hắn tri thức, sẽ ở một chút trong tri thức thậm chí lưu lại cái khác tri thức, để cho hắn đi phát hiện, đi tìm tòi. Nghĩ tới đây, Ai ẩn cũng là đã chăm chú mấy phần, hắn nâng sách đi đến quan tinh đài bên cạnh xem sao phòng ở trong, ngoài cửa sổ, ma pháp mô phỏng tinh không đang chậm rãi lưu chuyển. Gian phòng này ở vào tòa thành cao nhất trong lầu tháp. Hình tròn mái vòm nạm vô số tinh thần thủy tinh, mỗi một khối cũng tỏa ra khác biệt chòm sao cùng tinh quỹ. Trên vách tường treo đầy cổ lão tinh đồ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương lạ vẹn nở khí. Quan tinh đài bên trong bày đầy đủ loại kỳ dị xem bói đạo cụ. Trong phòng trưng bày một tấm cực lớn bàn dài, phía trên bày đầy đủ loại xem bói đạo cụ, thủy tinh cầu, gương đồng, bút lông chim, còn có mấy quyển biết tiên đoán quyển trục gia cửu. Làm người khác chú ý nhất là trong góc bộ kia kính viễn vọng, nó ống kính vậy mà mọc ra con mắt, thỉnh thoảng nháy một chút rất là khả ái. Nó còn có thể chuyển động phương hướng hướng ngoài cửa sổ nhìn trộm. Trong thành bảo có nhiều như vậy tràn ngập chuyện cổ tích khí tức nguyên tố, chính là Mạc Găng lão sư đối với chuyện cổ tích cái chủ đề này nghiên cứu sao? Ai ẩn lần nữa lật xem sách trang thứ hai. Hắn nâng sách đi đến xem sao trong phòng lông lung tiên nga ghế tay ngay phía trước ngồi xuống. Trang sách triển khai trong nháy mắt, một đạo màn ánh sáng bảy màu từ trong sách bắn ra đến giữa không trung. Kèm theo lập thể vòng quanh âm thanh, cái kia âm sắc rõ ràng đến có thể so với cấp cao nhất ma pháp máy hát đĩa. Đổi một cái ôn nhu giọng nữ bắt đầu giảng thuật. Trước đây cực kỳ lâu, tại cầu vòng cuối pha lê trong vương quốc. Ai ẩn trận to hai mắt. Lơ lửng màn ánh sáng bên trong, vô số nhỏ bé điểm sáng ngưng tụ thành trông rất sống động chẳng cảnh, bóng ánh trong suốt tòa thành, biết nói chuyện đóa hoa, còn có ăn mặc giày thủy tinh công chúa. Càng thân kỳ lạ, trên trang sách văn tự cũng tại đồng bộ biến hóa, mỗi cái chữ cái đều giống như có sinh mệnh giống như nhảy lên, tạo thành mới đoạn. Hắn tính thăm dò mà chạm đến một chút pha lê tòa thành hình chiếu, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm lạnh buốt bóng loáng, đồng thời trên trang sách văn tự lập tức bày ra kỹ càng miêu tả, pha lê ma pháp, cao giai biến hình thuật biến chủng, có thể đem bất luận cái gì vật chất tạm thời chuyển hóa làm trong suốt trạng thái, cái này không phải cái gì chuyện cổ tích ẩn tự lẩm bẩm. Hắn kinh ngạc vô cùng từng tờ một lật qua. Mỗi cái chuyện cổ tích cũng giấu giếm một loại nào đó cao thâm ma pháp nguyên lý, ba chú heo con biểu diễn khác biệt phòng hộ thần chú cường độ khác biệt, cô bé quàng khăn đỏ yết kỳ biến hình thuật thất đại cấm kỵ, liền bị con xấu xí đều biến thành đối với huyết mạch ma pháp tuyệt diệu ẩn dụ. Căn bản là ngụy trang thành chuyện cổ tích ma pháp sách giáo khoa. Lật đến người đẹp ngủ trong rừng chương tiết lúc, trong sách đột nhiên bay ra một tia màu tím nhạt sương ngủ, Ai ẩn đưa tay đụng vào trong đó một tòa tháp lâu, cả quyển sách lập tức vang lên một đoạn du dương thủ cầm âm nhạc. Tại công chúa Bạch Tuyết trên trang bìa thậm chí còn có như thế nào chế tạo trái táo độc dạy cả cái trình. Là thật là quá mức thân lâm kỳ cảnh một chút. Ngay tại sách giảng thuật đến công chúa Bạch Tuyết muốn bị hôn chưa tỉnh lại. Trong sách bảy chú lùn đột nhiên giống như là điên rồi chạy tới, cầm lấy bằng công cụ điên cuồng bôi lên đoạn chữ viết kia, trong chớp mắt liền đem công chúa Bạch Tuyết kèm thêm quan tài chôn ở dưới mặt đất. Không thích hợp thiếu nhi có văn tự hiện ra. Mang theo đen nữ phù thủy đối với ẩn một chút trêu chọc hài hước. Tất nhiên, dựa theo thông minh ẩn ý nghĩ, Mạc Găng lão sư lưu lại vật này, tuyệt đối không chỉ là dùng để dạy bảo ma pháp của hắn, tên sách bên trên đồng thoại chi mê chỉ sợ mới là chủ đề. Không phải sao? Cả bản thư đồng lời nói bộ phận chỉ chiếm căn cứ một nửa, còn lại một nửa còn có khác nội dung. Chuyện cổ tích cũng không phải là vẹn vẹn giảng cho hài tử nhóm nghe cố sự. Bọn chúng là lịch sử tàn ảnh, là thế giới ma pháp nói nhỏ, là chúng ta đã từng có hy vọng từ hồng mũ nữ hài đến đáy biển tiếng ca, mỗi một cái cố sự đều tựa như mang theo một loại nào đó lực lượng bí ẩn, không chỉ là đơn giản huyễn tưởng truyền thuyết, mà là chân thực tồn tại ở ma pháp trong lịch sử đoạn ngắn. Tiếp xuống nội dung không còn là sẽ động hình ảnh cùng lời bộ bạch âm thanh, mà là từng đoạn dùng ưu nhã nghiêm cẩn chữ viết xuống phân tích cùng nghiên cứu, tác giả chính là Mạc Găng lão sư. Chuyện cổ tích không phải cố sự, mà là lịch sử một loại khác phương thức biểu đạt. Ai ân ngừng thở tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Mạc Găng lão sư bút ký nghiêm cẩn giống ma dược khóa phối phương, mỗi một đoạn phân tích cũng phối lưu chính xác ma pháp số liệu. Nàng đem châu Âu gần ngàn năm qua lưu truyền 327 cái kinh điển chuyện cổ tích tiến hành ma pháp tố nguyên, phát hiện trong đó 89 cũng bao hàm chân thực lịch sử sự kiện. Ai ân đầu ngón tay hơi phát run. Những văn tự này sau lưng lộ ra không chỉ có là học thuật phát hiện, càng là một loại gần như cố chấp nhất. Mạc Găng lão sư không phải đang nghiên cứu chuyện cổ tích, mà là tại tính toán chứng minh một loại nào đó càng thêm hùng vĩ đầu đề. Lật đến chuyện cổ tích ma lực suy giảm đường cong một chương này lúc, trang sách đột nhiên tự động bày ra thành một tấm cực lớn ma pháp biểu đồ. Vô số hình quang đường cong trên không trung xen lẫn, cấu thành một đầu từ góc trái trên cùng phía bên phải góc dưới không ngừng ngã xuống đường cong. Mạc Găng dùng nàng ký hiệu sắc bén chữ viết ở bên cạnh phê bình chú giải, chuyện cổ tích đạn sinh thời kỳ vàng son, công nguyên 900-16005. Ma lực suy giảm bước ngoặt, năm 1692 quốc tế giữ bí mật pháp áp dụng sau. Dự tính hoàn toàn tiêu thất thời gian, 20 thời kỳ cuối. Những thứ này hiển nhiên là căn cứ vào ẩn phía trước mang cho nàng sách, tiến hành nghiên cứu tổng kết. Biểu đồ phía dưới là một loạt phức tạp ma pháp toán học công thức. Ai ẩn miễn cưỡng nhận ra mấy cái lượng biến đổi, M, ma lực nồng độ, H, hy vọng chỉ số, T, thời gian lượng biến đổi. Mọt Găng thậm chí thành lập một cái hoàn chỉnh mô hình toán học, dùng 7 loại khác biệt phép tính nhiều lần nghiệm chứng. Kết luận cuối cùng nhất dùng to thêm tiểu chữ đánh dấu ra một hàng chữ lớn. Căn cứ vào lý luận của ta tính toán, năm 1995 năm chính là cái cuối cùng chân chính chuyện cổ tích đạn sinh thời gian cửa sổ. Sau đó, giới ma pháp đem tiến vào sau chuyện cổ tích thời đại, một cái lại không hy vọng niên đại. Nhìn đến đây, Hải Ẩn cũng là có chút ngạc nhiên. Năm 1990, đây chẳng phải là cuộc sống mình thời đại sao? Hắn vội vàng lật đến cuối cùng một chương, chuyện cổ tích cùng hy vọng đinh luật bảo toàn. Nơi này bút ký bút tích so sánh mới, hiển nhiên là Mọt Găng gần đây tăng thêm nội dung. Đi qua đối với 327 cái hàng mẫu hy vọng thừa số xác định, chứng thực mỗi cái chuyện cổ tích cũng ẩn chứa đặc biệt cường độ chính hướng ma pháp ba động. Loại ba động này cùng chờ mong kỳ tích phát sinh tập thể ý thức kính trình chỉnh sửa liên quan. Một đoạn bị nhiều lần xóa và sửa lại viết lại đoạn phá lệ bắt mắt, đáng sợ nhất không phải chuyện cổ tích biến mất, mà là mọi người không còn tin tưởng chuyện cổ tích khả năng tính chất. Đến lúc cuối cùng một cái một lệ xuất thân người ngừng ngắm nhìn bầu trời lúc, ma pháp bản thân căn cơ sẽ dao động. Trang sách biên giới vẽ lấy cái lão thảo mũi tên, chỉ hướng một cái khác đoạn dùng chữ nhỏ viết liền kinh người phát hiện, bổ sung, năm 1991 hồ gợt tân sinh bên trong, hoàn toàn tin tưởng ma pháp sinh vật tồn tại tỷ lệ đã xuống tới 67, so sánh, năm 1891 là 98. Dự đoán lần này số liệu sẽ tại năm 2001 rất phá 50 điểm tới hạn. Hải Ẩn cảm thấy một hồi kinh ngạc. Cái này không chỉ là một hạng học thuật nghiên cứu, càng giống là một phong đến từ văn minh ma pháp bản thân cảnh cáo thư. Mọt Găng lão sư dùng nàng đặc hữu phương thức, tại chuyện cổ tích cái này nhìn như đồng thú trong lĩnh vực, phát hiện toàn bộ thế giới ma pháp đang tại kinh nghiệm biến hóa vi diệu. Ngoài cửa sổ, mô phỏng tinh không chẳng biết lúc nào đã biến thành âm trầm màu xám. Quan tinh đài trong thủy tinh cầu, vi hình phong bạo đang tại tàn phá bừa bãi. Hải Ẩn đột nhiên hiểu rồi vì cái gì Mọt Găng muốn đem trọng yếu như vậy nghiên cứu ngụy trang thành chuyện cổ tích, tại cái này lý trí trên hết thời đại, chỉ sợ chỉ có chuyện cổ tích hình thức này, còn có thể để cho người ta bảo trì một điểm lòng hiếu kỳ cùng sức tưởng tượng. Hắn nhẹ nhàng khép sách lại, nền tảng linh đang phát ra tiếng vang lênh lênh. Đúng lúc này, gãy sách bên trên đột nhiên hiện ra một nhóm mới thiếp vàng chữ nhỏ, phát hiện ra bí mật này tiểu phù thủy, nhớ kỹ, ma pháp mạnh mẽ nhất, vĩnh viễn là tin tưởng khả năng dũng khí. Mở Ẩn đem sách gắt gao ôm ở trước ngực. Năm 1990, cái cuối cùng chuyện cổ tích thời đại, cũng là thời đại mới điểm xuất phát. Hắn không biết Mọt Găng lão sư đến tột cùng thấy trước cái gì, nhưng có một chút rất rõ ràng, chính mình đang đứng tại trên lịch sử bước ngoặt. Sau cùng chuyện cổ tích nếu là kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa ma pháp kết thúc sao? Cũng không biết hổ gợt cái này sau cùng chuyện cổ tích đến cùng có thể kéo dài bao nhiêu năm. Hải Ẩn suy nghĩ còn đắm chìm tại Mọt Găng lão sư trong nghiên cứu. Ma pháp vì sao lại theo nhân loại tín niệm dao động mà suy yếu? Rõ ràng ma pháp nguồn gốc từ tạo vật chủ, là cấu thành thế giới cơ bản pháp tắc một trong, vì cái gì lại cùng nhân loại tin tưởng như thế chặt chẽ tương liên? Đây có phải hay không cùng chuyện cổ tích bị dựng dục ra tới nguyên nhân có liên quan? Hắn nhớ tới hắc bạch thế giới bên trong độ nha đầu nhập nham tương tạo vật chủ trái tim, nhớ tới tử thần bị bóp méo quy tắc, nhớ tới những cái kia đang biến mất chuyện cổ tích ma pháp. Một loại nào đó phỏng đoán đáng sợ tại trong đầu hắn dần dần thành hình, có lẽ độ nha đang làm sự tình không chỉ là một lần nữa là người, cũng là độ nha muốn cứu vớt chuyện cổ tích cùng với ma pháp chung mạng. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một hồi quen thuộc rút ra cảm giác đột nhiên đánh tới. Mê ly huyễn cảnh đã đến giờ. Cảnh tượng chung quanh bắt đầu phai màu, quan tinh đài thủy tinh cầu, ma pháp tinh đồ, thậm chí trong tay đồng thoại chi mê cũng giống như bị nước rửa đi thuốc màu giống như dần dần mơ hồ. Hải Ẩn cảm thấy ý thức của mình bị êm ái nắm kéo, phản phất có một đôi tay vô hình chính đem hắn từ vải vẽ bên trên bóc. Một khắc cuối cùng, hắn trông thấy Mọt Găng lão sư bóng lưng xuất hiện tại quan tinh đài cửa ra vào, áo bào đen tung bay như lông quạ. Nàng tựa hồ nói cái gì, nhưng âm thanh bị kéo dài thành kỳ quái bù bù, cũng lại nghe không rõ. Hắc ám. Sau đó là ấm áp. Còn không có mở mắt ra, Hải Ẩn liền ngửi thấy mật ong công tức cửa hàng kẹo điểm hương, nghe được trong lò sưởi tưởng tuổi lửa đôm đốt âm thanh, cùng với kẹo bớt đủ mờ lẹ đỏ âm thanh. Ta thân yêu Titan. Đủ mờ lẹ đỏ giọng ôn hòa trong mang theo bất đắc dĩ. Fortet là đồng bạn, không phải nguyên liệu nấu ăn. Hắn tại quên bảo người nào đó. Nhưng ta thường xuyên hầm chính ta phượng hoàng à, nữ hài lý trực khí chẳng nói, thêm điểm miếng gừng đi canh, lửa nhỏ chậm hầm 3 giờ, lông vũ sẽ tự động biến thành nấm kim châm cảm giác liền tại đây đang lúc tranh luận. Hải Ẩn mở mắt. Chương 330, uống canh gà đi. Chương 330, uống canh gà đi. Ra khỏi mê ly huyễn cảnh cảm giác, giống như từ một hồi thâm trầm trong mộng cảnh bị cưỡng ép lôi ra. Hải Ẩn cảm thấy ý thức của mình bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa, cơ thể nhẹ nhàng phải phảng phất không có trọng lượng. Bốn phía âm thanh từ từ đi xa, giống như là cách một tầng thật dày màn nước. Hắn muốn nắm cái gì, nhưng cái gì cũng bắt không được. Cảnh tượng trước mắt cấp tốc vỡ vụn, tỏa thành, sách, tinh khung cũng hóa thành điểm điểm cuồn sáng, xoay tròn lấy hướng bốn phương tám hướng bay ra. Ý thức của hắn cũng ở đây trong phiến hư không trôi nổi. Thẳng đến một đạo ấm áp tia sáng đem hắn nuốt hết. Hải Ẩn quay về nhân gian. Đây là ẩn thường xuyên thể nghiệm kinh nghiệm, cho nên Hải Ẩn cũng không có cái gì ngạc nhiên. Hắn còn không có mở to mắt, liền nghe được một cái ôn hòa lại mang theo vài phần âm thanh bất đắc dĩ. Không, cỡ giờ, Phượng Hoàng thật không có thể lấy ra nấu canh, dù là nó là bất tử điểu, cũng không có nghĩa là nó ưa thích loại đãi ngộ này. Đúng vậy, lẹ đỏ ôn hòa nhưng kiên định tại cùng người khác tranh luận. Ngay sau đó, nữ Titan cẩn giờ âm thanh cũng là vang lên. Thế nhưng là vị này người tương lai, một thanh âm khác mang theo vài phần lẽ thẳng khí hùng, ta Phượng Hoàng liền có thể hầm. Hơn nữa mỗi lần ăn xong nàng, nàng cũng đều vẫn sẽ trùng sinh. Hơn nữa nàng còn giống như thật thích cảm giác này. Không thể không nói, nữ Titan hơi có chút người nguyên thủy cảm giác, nàng lại còn nói Phượng Hoàng lông vũ giống như là nấm kim châm. cũng không biết nàng là như thế nào biết nấm kim châm là mùi vị gì. Nấm kim châm nguyên sinh tại cổ lão phương Bắc, kỳ nhân công việc vun trồng lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến đường đại. Căn cứ Bắc Ngụy giả tư hiệp Tề Dân yếu thuật ghi chép, lúc đó mới bắt đầu có nấm kim châm vun trồng phương pháp. Hoang dại nấm kim châm có màu vàng. Đường đại lúc được xưng là lửa nhỏ nấm, nấm hương hoặc đông lạnh nấm hai. Năm 1932, Nhật Bản sinh ra màu trắng phẩm hệ nấm kim châm. Năm 1982, Phúc Kiến Tam Minh nấm sở nghiên cứu chọn giống và gây giống xuất ngoại bên trong thứ nhất nấm kim châm chủng loại Tam Minh một hảo. Cái này hiển nhiên không phải một cái sinh hoạt tại thời kỳ viễn cổ Titan nên biết đồ vật, bất quá, tiên tri cái nghề nghiệp này, hỏi liền có thể là thông qua tiên tri năng lực trong ngộ thưởng thức qua. Cũng là rất khó giải. Ta thân yêu Titan. Đúng vợ lẽ đỏ thanh em ôn hòa cũng không ngại, phỏ tẹt là đồng bạn, thật không phải là nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải lúc đói bụng liền có thể dùng để ăn đồ vật. Hắn còn tại hướng nữ Titan tiến hành giảng giải. Không phải, cái này ăn vượng hoàng, ngoại hạng A, so ăn trứng vượng hoàng còn thái quá. Ai ẩn mở tròn mắt, phát hiện mình đang nằm tại một tấm trên ghế salon mềm mại. Hắn A ngồi dậy, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, đùm bỡ lẹ đỏ ngồi ở trên ghế bên giường, phò tẹt chính run lẩy bẩy mà co giúp ở trong ngực của hắn, lông vũ nổ lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện cái kia dáng người cao gầy, người mặc trang phục đầu bếp trang nữ hải, cao hơn 3m thân thể nói thế nào cũng không tính là nhỏ gầy. Chính là vị kia thần bí nữ Titan cỡ giờ. Cao 3m nữ Titan cỡ giờ, trong tay nắm lấy một cái sáng loáng dao làm bếp, một cái tay khác còn mang theo một ngụm bốc hơi nóng nồi lớn, trong nồi chất lỏng ở trong tăng thêm rất nhiều gia vị. Có ma dược, cũng có một chút miếng gừng loại hình đồ vật, đúng vậy, miếng gừng, gừng nguyên sản tại Đông Nam Á địa khu nhiệt đới, sớm nhất thuần hóa ghi chép cũng liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến khoảng cách ẩn thời đại hẹn 5000 năm trước thời gian mà thôi. Thời đại bây giờ không có người biết là mấy trăm triệu năm phía trước. Có trời mới biết nơi này vì cái gì còn sẽ có miếng gừng, có lẽ giống như là nấm kim châm, nữ Titan tại nhìn thấy tương lai đồ vật sau đó chính mình sáng tạo ra vật thật. Như thế suy nghĩ cũng coi như bình thường. Dù sao Titan ngay cả vạn vật sinh mệnh cũng có thể sáng tạo lấy một điểm nấm kim châm hay là miếng gừng tất nhiên cũng là hợp tình hợp lý, ai ẩn thậm chí tại nồi lớn bên trong thấy được hoa tiêu cùng quả ớt. Đối với lại có sáng tạo chi lực, lại có thể nhìn trộm tương lai nữ Titan tới nói, chất lượng sinh hoạt của nàng chính xác cao không phù hợp thời đại. Cơn giờ chú ý tới ẩn tỉnh lại, khóe miệng dương lên, ngươi cuối cùng tỉnh, lão sư. Anh ẩn nuốt nuốt huyệt thái dương, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, hai người các ngươi, thật sự đang thảo luận dùng phượng hoàng làm đồ ăn. Là nàng đang thảo luận. Đột bợ lẹ đỏ bất đắc dĩ ôn nắn. Ta chỉ là tính toán ngăn cản nàng đem ta phò tẹt biến thành bữa tối. Lao hiệu trưởng thần sắc nhìn quả thật có như vậy một chút khẩn trương, giống như thật sự lo lắng đối phương ép buộc chính mình giao ra phò tẹt. Dù là thân là truyền kỳ phù thủy, đối mặt Titan dạng này sinh mệnh cũng vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Đừng như vậy hẹp hòi đi. Cẩn giờ như bay, ngược lại là không có ép buộc người cái chủng loại kia ý nghĩ, ngược lại phượng hoàng chết lại phục sinh, ăn một miếng cũng không lỗ. Nàng chỉ là tại thuyết phục đùm bờ lẽ đỏ hy sinh một chút phò tẹt, tiếp đó hạnh phúc tất cả mọi người. Nữ Titan nhìn rất muốn sau khi biết thế phượng hoàng chất thịt vâng vâng không phải càng thêm tươi đẹp. Ai ẩn nghe trợn mắt hốt mồm. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Ngươi ngay cả mình phượng hoàng cũng dám hầm. Hắn còn nhớ mình phía trước chưa tỉnh lại nghe được trả lời, là thật là có chút không cách nào hình dung loại này tính hợp quần. Tất nhiên, Cẩn giờ đáp ý gật gật đầu, ta cái kia chỉ gọi Hồng Vũ thích nhất uống hầm chính mình canh, mỗi lần hầm xong nàng cũng nói lần sau còn nghĩ thêm điểm nấm. Cũng không biết đây có phải hay không là Cẩn giờ nói hiệu nói vượng, dù sao nếu như đây là bản sự, như vậy Cẩn giờ phượng hoàng đoán chừng cùng chủ nhân của nó một dạng tinh thần không quá bình thường. Đây cũng tính toán hợp lý. Người không bình thường dưỡng không bình thường sủng bất đi, giống như là ẩn dưỡng nhất một vái. Ai ẩn nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể nhìn hướng đùm bỡ lẽ đỏ, ngươi lại còn có thể chịu được cùng nàng chờ tại trong cùng một gian phòng trong. Thích hướng lực là sinh tồn một bộ phận. Đùm bỡ lẽ đỏ mỉm cười nói, nhẹ nhàng nuốt ve phò tẹt lông vũ, trấn an nó bị hoảng sợ cảm xúc, nói lời vẫn là như vậy có đạo lý. Nói xong sau đó, lão hiệu trưởng trên dưới quan sát một chút Ai ẩn, vị này đùm bỡ lẽ đỏ mỉm cười, mắt xanh tại hình bán nguyệt tính mắt sau lập lòe vui mừng tia sáng. Ngươi tỉnh chính là thời điểm. Cái này cũng không biết là tại nói ẩn tỉnh lại vừa vặn cho mình giải vây, vẫn có nguyên nhân gì khác. Ai ẩn vừa định muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy cơn dở thì trực tiếp bỏ lại dao làm bếp, thương phấn mà bu lại, thử kim sắc trong con mắt tràn đầy hiếu kỳ, như thế nào? Hiểu như thế nào? Có hay không nhớ lại đồ vật gì? Nàng dùng hồi ức từ ngữ này. Ngay ẩn nuốt nuốt huyệt thái dương. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình còn có chút hỗn độn, vẫn là như lọt vào trong sương ngủ. Tiểu phù thủy dừng một chút, nghi ngờ nhìn về phía cơn dở, là nguyên nhân sao? Ta phía trước tại mê ly trong ảo cảnh gặp phải tình huống dị thường, ta giống như thấy được một chút lịch sử văn vọng. Đối với mình có thể tiến vào mê ly huyễn cảnh loại chuyện này cũng không có cái gì tốt dấu dếm. Nữ Titan là tiên tri, dù là không nói cho nàng, nàng chắc chắn cũng có thể biết. Lại càng không cần phải nói cái này, nữ Titan đối với ẩn còn giống như hiểu rõ vô cùng. Đến nỗi đùm bỡ lẽ đỏ thì càng không cần giấu giếm cái gì, dù sao đùm bỡ lẽ đỏ đã sớm biết ẩn có thể đi tới đi lui lương giới. Không phải, cùng ta không có quan hệ gì, chỉ là chính ngươi cảm thấy cái kia nhớ tới một chút đồ vật mà thôi. Cẩn giờ dứt khoát trả lời, ánh mắt thản nhiên đến để cho người tìm không ra ma bệnh. Nhiều nhất ta cũng chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến. Nữ thần này côn vẫn kiên trì chính mình ban đầu thuyết pháp, cho rằng ẩn không có độ nha ký ức là bởi vì ẩn không muốn nhớ lại lên độ nha ký ức. Đối với cái này, Ai ẩn cũng là cảm thấy là thật có chút khó mà đánh giá. Tiểu phù thủy nhìn chằm chằm nữ Titan nhìn 2 giây, cuối cùng thở dài. Tốt, ẩn nhìn xem con mắt của nàng, muốn phán đoán nàng nói thật hay giả, nhưng đối phương ánh mắt thản nhiên phải gần như thành thật, hắn cũng không biết có nên tin hay không đối phương hổ ngôn loạn ngữ. Dù sao từ nơi này nữ Titan muốn ăn phỏ tẹt tình huống đến xem, cái này nữ Titan dù là tinh thần không có vấn đề, đầu óc cũng tuyệt đối là khác hẳn với thường nhân loại kia đầu óc. Kỳ thực cũng bình thường. Dù sao Titan cùng nhân loại nói cho cùng chính là hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài, chỉ là bởi vì tất cả mọi người là trí tuệ giống loài có thể câu thông mà thôi, nhân loại cũng không phải là Titan trực tiếp tạo vật. Chư thần mới là. Những cái kia chư thần đầu óc tại ẩn xem ra cũng là không quá bình thường bộ dáng. Có đôi khi, chân tướng cần chính ngươi đi nghiệm chứng. Cơn giờ nhìn cũng không để ý ẩn hiểu lầm, nàng còn tại chơi đùa lấy nàng cái kia một nồi không có phỏ tẹt nấu canh. Cũng không biết phải hay không cuối cùng định đem chính mình Phượng Hoàng lại hầm một lần. Đi qua vang vọng sao. Đúng vậy, lẽ đó nhẹ nhàng nuốt ve phỏ tẹt lông vũ, Phượng Hoàng vẫn lòng vẫn còn sợ hai nút ở trong ngực hắn, thỉnh thoảng liếc trộm cơn giờ một mắt, chỉ sợ nàng đột nhiên lại nhấc lên nấu canh chuyện. Xem ra ngươi đã trải qua một lần khác mạo hiểm. Đúng vậy, lẽ đó ôn hòa nói, hắn cũng không có hỏi thăm chuyện cụ thể. Cũng không biết là từ nữ Titan nào biết một chút cái gì. Vẫn là đùm bỡ lẹ đỏ bản thân đối với những chuyện này liền không có cái gì tốt quan tâm. Ta cùng ạ gì ạ nạ chơi đến chưa? Ai ẩn biết đùm bỡ lẹ đỏ quan tâm nhất sự tình gì, cho nên hắn cũng là thông qua một câu nói ngắn gọn nói cho đùm bỡ lẹ đỏ ạ gì ạ nạ qua rất tốt. Đối với cái này, đùm bỡ lẹ đỏ nghe vậy giật mình, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm cùng nụ cười ôn nhu, phải không? Nàng con tốt chứ? Rất tốt. Ai ẩn dừng một chút, còn đưa ta một vì sao đường. Đùm bỡ lẹ đỏ cười khẽ một tiếng. Nàng vốn là như vậy, ưa thích dùng bánh kẹo biểu đạt thiện ý. Hắn ôn nhu mở miệng. Giáo sư ngài còn nhớ thật rõ. Ai ẩn cũng là hơi cười. Làm sao có thể không rõ ràng đâu. Đúng vậy, lẹ đỏ ánh mắt hơi động một chút, toát ra một kia hoài niệm cùng hâm mộ. Kia thật là khó được thời gian. Nhìn lão hiệu trưởng còn nhớ rõ lúc còn trẻ từng ly từng tí, đối với đi qua hắn hiện tại so trước đó bất cứ lúc nào đều phải hoài niệm, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước hắn cũng đã trải qua một hồi khác mạo hiểm. Trong phòng ngắn ngủi an tĩnh một cái chớp mắt, chỉ có trong lò sưởi tường hỏa diễm đốm đốm vang dội, ân, có lẽ còn có cơn giờ mài hương liệu động tĩnh, nàng xem ra quyết tâm đêm nay muốn hầm chút vật gì ăn. Nói đến, giáo sư, Ai Ân nhìn về phía đùm bỡ lẹ đỏ, hỏi chính mình vừa rồi liền muốn hỏi vấn đề, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người bị vây ở đây. Ai Ân đại khái cũng có thể đoán được đùm bỡ lẹ đỏ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, bất quá vẫn là cần chứng thực, dù sao xem như hổ gợt hiệu trưởng tất nhiên muốn hiểu trong rừng cấm xuất hiện tình huống dị thường. Đùm bỡ lẹ đỏ mỉm cười, lời nói cũng là nghiệm chứng ẩn suy đoán, tất cả mọi người rất lo lắng ngươi, cho nên ta tới tìm ngươi, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ai ẩn nhíu mày, ngươi tìm được biện pháp xuyên qua thanh đồng khẩu. Đúng vậy. Đùm bỡ lẹ đỏ gật đầu. Ngươi rời đi sau, ta một mực đang nghiên cứu cánh cửa kia. Nó không chỉ là thông hướng thời gian cùng chiều không gian chìa khóa, càng là một loại trí khôn khảo nghiệm. Chỉ có lý giải nó vận hành bản chất, mới có thể chân chính nắm nó trong tay. Lao hiệu trưởng nói chuyện vẫn là như vậy có lao học cứu cảm giác. Rất rõ ràng. Phía trước kẹt ở trong hồi ức đùm bỡ lẽ đỏ tại trong thanh đồng khẩu bên trong thông qua được khảo nghiệm, hơn nữa nghiên cứu hiểu rồi thanh đồng khẩu cơ chế, lúc này mới có thể đến thời đại bây giờ. Cho nên ngươi phá giải nó cơ chế. Ai ở đối với thanh đồng khẩu cũng là tràn ngập tò mò, bất quá hắn đã từng nếm thử qua phá giải cũng không có thành công, bởi vậy lúc này đối với đùm bỡ lẽ đỏ có thể thành công cũng là vô cùng sợ hãi thán phục. Tất nhiên, hắn cũng không biết đùm bỡ lẽ đỏ thành công phía trước tao nộ qua cái gì. Lao hiệu trưởng lấy thân vào cuộc, tại lần lượt luân hồi bên trong cũng là đang nghiên cứu thanh đồng khẩu. Có thể nói như vậy, đùm bỡ lẹ đỏ gật đầu, ta tốn thời gian rất lâu đi quan sát, tính toán, suy luận, cuối cùng phát hiện nó kỳ thực là một bộ căn cứ vào ma pháp toán học cùng nhân quả lộ dịp hệ thống. Làm ngươi hiểu được nó vận hành nguyên lý, liền có thể tìm đến nó vận hành ghi chép, từ đó khóa chặt vị trí của ngươi. Lao hiệu trưởng nói ra chính mình làm sao có thể chính xác buông xuống thời đại này. Ai ẩn nghe đến mê mẩn. Ngài thực sự là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hán tử trong thâm tâm phát ra tán thưởng. Chỉ là so đại đa số người càng có kiên nhẫn thôi. Đùm bỡ lẹ đỏ khiêm tốn nói đối. Ai ẩn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn thăm dò lên đùm bỡ lẽ đỏ có phải hay không thật có giả vẹn cơn luân văn liên quan tới 12 đầu cự long chứng đạo đồ long giả sự tình, là thật sao? Đùm bỡ lẽ đỏ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, chính xác như thế. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, phản phất tại thảo luận một kiện lại tầm thường bất quá sự tình, giết chết 12 đầu viễn cổ cự long liền có thể thu được một loại nào đó. Thế giới tán thành. Rất rõ ràng. Ai ẩn suy đoán không có sai. Đùm bỡ lẽ đỏ cùng dính đoạn là từ giả vẹn cơn lữ sĩ trong luận văn tìm đến truyền kỳ chi lộ. Hơn nữa, cũng chính thức bởi vì sau khi biết tục còn có thể thông qua 12 đầu cự long đến tăng cường chính mình bị cách, mới có thể như vậy quả quyết lựa chọn loại này, nhất là không đầy đủ chứng đạo phương thức, bọn hắn đã hoạch định xong con đường tiếp theo. Ừ, tốt a. Ai ẩn cũng không có truy vấn. Có một số việc, điểm đến là dừng liền có thể. Có thể nói chuyện thiếm, các ngươi liền trò chuyện nhiều một điểm. Cơn giờ ở một bên nghe say sương ngon lành, nàng Phượng Hoàng đã chính mình từ bên ngoài chui đi vào, bỏ vào trong nồi, gia hỏa này nhìn thật đúng là không có khoác lác tất nói dối. Cực lớn Phượng Hoàng có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Nó vậy mà thật sự chính mình quận mình tiến vào chiếc kia kim hồng sắc nồi lớn bên trong, thậm chí còn dùng cánh đem nắp nồi kéo lên, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ mà đắp lên. Đúng vậy, cái này con đại phượng hoàng nhìn rất hưởng thụ. Nó vẫn rất tự giác. Ai ân buồn kẻ nói. Cái kia tất nhiên, cần giờ đắc ý vô nắp nồi, nhà ta cái này chỉ có thể so một ít người phượng hoàng biết nhiều chuyện hơn nói xong, nàng còn có ý riêng mà liếc qua Fortet. Fortet lập tức rụt cổ một cái, hướng về sau lưng đùm bỡ lẹ đò né tránh, sợ mình cũng bị chộp tới nấu canh. Cận giờ ngâm nga bài hát, đem ba đoan đến trên lò sưởi trong tường, tiện tay bung lên, hỏa diễm lập tức đã biến thành màu u lam ma pháp hỏa, nhiệt độ tinh chuẩn khống chế tại lửa nhỏ chậm hầm trình độ. Có thể tìm được thời đại này, ngươi đúng là vô cùng ưu tú đâu. Cơn giờ nhìn về phía đùm bỡ lẹ đỏ. Tạm được, chính là bởi vì ta đã biết ẩn đi địa phương nào, cho nên ta mới có thể nhặt được ngươi không phải sao? Đùm bỡ lẹ đỏ nhìn xem trong nồi phượng hoàng cũng là khỏe mắt có chút run rẩy. Bất quá hắn vẫn duy trì chính mình ưu nhã. Vô nắn, cơn giờ dựng thẳng lên một ngón tay, ta là chủ động nhiệt thân. Thanh âm của nàng có chút cảm giác chột dạ. Đùm bỡ lẹ đỏ không tỏ ý kiến cười cười, không có phản bác. Ánh mắt của hắn một mực tại trên nồi lớn, trong nồi phượng hoàng tựa hồ rất thích hướng loại này nấu nướng phương thức, thậm chí còn điều chỉnh một chút tư thế, khiến cho chính mình pha đến thoải mái hơn chút. Ái Ân cùng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ hai mặt nhìn nhau. Cái này thật sự không thành vấn đề sao? Ái Ân nhịn không được hỏi. Tất nhiên không có vấn đề, Cợn Giở cũng không ngẩng đầu lên, phượng hoàng vốn chính là có thể vô hạn chủ sinh, nấu canh chỉ là để nó tạm thời quay về năng lượng bản nguyên, uống xong chính mình nấu canh ngược lại có thể xúc tiến nó niết bàn chu kỳ. Cái này sẽ chỉ khiến cho phượng hoàng càng đổi càng mạnh. Cũng không biết đây có phải hay không là đứng đắn phổ cập khoa học. Ngược lại Ân cùng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ đều nghe ngây người. Chương 331, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ gia tộc chân tướng chương 331. Đùm bỡ lẹ đỏ gia tộc chân tướng cái này phản phất cự nhân tòa thành tầm thường trong gian phòng. Ái Ân ngồi ở trên giường, trong tay nâng một ly cà phê nóng, một bên miệng nhỏ uống, một bên nhịn không được nhìn về phía Forget. Con vượng hoàng kia chính nuốt ở đùm bỡ lẹ đỏ trường bảo phía dưới, lông vũ hơi hơi nổ lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Cerser, cũng chính là vị kia tự xưng Titan nữ phù thủy. Nàng bây giờ đang ngồi ở gian phòng xó xỉnh một cái bàn bên cạnh, chậm rãi chịu đựng một nồi canh, hương khí bốn phía, làm cho người muốn ăn mở rộng. Nhưng vấn đề là, cái kia nồi nước bên trong hầm là phượng hoàng. Nói đúng ra, là chính nàng phượng hoàng. Quả nhiên là bệnh tâm thần phượng hoàng. Ái Ân nhìn chằm chằm chiếc kia ngực ngực nổi bọt nổi lớn, bên trong phượng hoàng chính thích dí ngâm suối nước nóng thỉnh thoảng còn điều chỉnh một chút tư thế, để cho nước canh có thể tốt hơn thấm vào lông vũ của mình. Nó bắt đầu dần dần tại trong canh tiến hành lên niết bàn quá trình. Đùm bỡ lẹ đỏ như có điều suy nghĩ sờ lên râu ria, không có phát biểu bất luận cái gì thái độ. Cho nên, Ái Ân chậm rãi mở miệng, âm thanh ở trong vẫn là mang theo vài phần khó có thể tin hương vị, ngươi phượng hoàng là có thể dựa vào ăn chính mình trở nên mạnh mẽ. Đúng a? Cơn giở cũng không ngẩng đầu lên, cầm trong tay một cây môi cán dài nhẹ nhàng khuấy động canh thực chất, mỗi lần sau khi sống lại, nó đều lại so với phía trước mạnh hơn một chút. Nàng lại dừng lại một hồi sau liền lại mở miệng nói ra, ta có đôi khi cảm thấy nàng quá dài dòng, cũng biết ép buộc nàng nam hầm một hầm, để cho nàng yên tĩnh một hồi. Ái Ân trừng to mắt, ngươi đây là ngược đãi sủng vật ta. Hắn cảm thấy loại chuyện này chắc chắn không thể để cho Không Hài yêu miêu nữa nhìn thấy. Nàng không cảm thấy. Cơn giở chỉ trong nồi phượng hoàng, ngươi nhìn, nàng bây giờ còn rất hưởng thụ. Nói xong, nàng lại khuấy đều một chút nồi lớn. Ái Ân xích lại gần xem xét, quả nhiên phát hiện con phượng hoàng kia đang tại trong canh tràn đầy đem chính mình hóa thành tinh hoa, tựa hồ thật sự không có đau chút nào khổ, nhìn kỳ thực còn dáng vẻ rất vui vẻ. Ái Ân, phượng hoàng mình có thể ăn chính mình để cao thực lực, là thật cảm thấy cái này có chút buồn, cũng không biết là tất cả phượng hoàng đều như vậy, vẫn chỉ có nữ Titan phượng hoàng là như thế này. Đây không khỏi cũng quá buồn đi. Này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, giáo sư, ngươi nhìn thế nào chuyện này? Đùm Bỡ Lẹ Đỏ chỉ là mỉm cười uống một ngụm trà, ngữ khí bình tĩnh, ta nghĩ mỗi cái phượng hoàng cũng có cuộc sống của mình phương thức, cho nên ta không làm bất luận cái gì đánh giá. Ngài Ân còn muốn nói điều gì, lại bị phỏ tẹt động tác cắt đứt. Vị này Đùm Bỡ Lẹ Đỏ trung thực đồng bạn đang tại run lẩy bẩy, chỉ lộ ra một cái đầu tại Đùm Bỡ Lẹ Đỏ trường bảo ở trong. Ai Ân muốn nhìn một chút vị này truyền thống phượng hoàng đối với đồng loại này ly kỳ phương thức tu luyện có ý kiến gì không? Kết quả phỏ tẹt vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, lập tức thu một tiếng, toàn bộ chim trực tiếp chui vào Đùm Bỡ Lẹ Đỏ trong trường bảo, hiện tại ngay cả đầu cũng không dám lộ ở bên ngoài. Nó có phải hay không sợ bị nấu? Ái Ẩn tính thăm dò hỏi, xem ra không phải tất cả phượng hoàng cũng như thế thông suốt được ra ngoài. Có thể. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ vẫn như cũ bình tĩnh, ngữ khí của hắn tràn đầy kiên định cảm giác, không chút nào làm lực lượng dụ hoặc mà thay đổi, bất quá, ta sẽ không để nó tao ngộ loại kia vận mệnh. Đối với Đùm Bỡ Lẹ Đỏ mà nói, phượng hoàng thuộc về là đồng bọn của hắn, dù là phượng hoàng không thể cho hắn mang đến bao nhiêu chiến lược giá trị, hắn cũng sẽ không vì để cho phượng hoàng trở nên mạnh mẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu như làm chuyện như vậy người là những người khác, lão hiệu trưởng khó tránh cũng biết tiến hành một chút phê phán, bất quá đối phương là vạn vật khởi nguyên Titan, chính mình hầm chính mình luyện kim tạo vật hai cũng không xem bảo. Hô Ân nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Hắn hổ gươm sinh hoạt cũng không thể bởi vậy sụp đổ đi. Suy nghĩ một chút ấm áp trong thành bảo, lão hiệu trưởng mỗi ngày trong phòng làm việc hầm vượng hoàng, hình ảnh kia đơn giản đừng quá để cho người ta không phản bắt được. Cơn giờ chú ý tới ở ánh mắt, nhếch miệng, nhà hắn cái kia quá yếu đất. Phương hoàng vốn chính là vĩnh hằng chi hỏa hóa thân, an chính mình thế nào? Cái này gọi là tài nguyên tuần hoàn lợi dụng. Rõ ràng là thẻ bút. Bất quá nữ Titan nói chuyện lại có loại không giảng đạo lý lẽ thẳng khí hùng. Nàng vừa nói vừa từ trong túi móc ra một cái tỏa sáng lấp lánh bột phấn vung tiến trong nồi, Ai Ân nhận ra đó là một loại nào đó cao giai ma pháp hương liệu, thang nhan sắc lập tức từ kim hồng đã biến thành sáng chói màu đỏ. Hương khí nồng nặc cơ hồ thực chất hóa, trong không khí ngưng kết thành nho nhỏ điểm sáng. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ đứng ở một bên, hình bán nguyệt tính mắt sau mắt xanh lập lòe như có điều suy nghĩ tia sáng, nhưng từ đầu đến cuối không có phát biểu ý kiến. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng nuốt ve dấu ở trong áo choàng phọ tét, giống như là tại trấn an một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ. Giáo sư, Ai Ân nhịn không được hỏi, ngài cảm thấy cái này bình thường sao? Tại giới ma pháp, bình thường là cái rất chủ quan khái niệm.
Đúng vậy, Lệ Đỏ ôn hòa trả lời, ta nhớ được Nữ Cả Mãn Đở tiên sinh đã từng ghi chép qua một loại sẽ ăn mất chính mình cái đuôi ma pháp thằn lằn, mỗi lần sau khi sống lại lần phiến đều biết trở nên cứng rắn hơn. Đây đúng là một sự thật. Nghe vậy, Cơn Giở đắc ý vỗ tay cái đụng. Xem đi, liền các ngươi tương lai thần kỳ nhà động vật học đều hiểu đạo lý này. Nàng lại còn biết thần kỳ nhà động vật học từ ngữ này, cũng không biết trong bình thường có bao nhiêu đứa thích nhìn lén tương lai. Ai ẩn nuốt nuốt huyệt thái dương, quyết định từ bỏ suy xét vấn đề này. Hắn ngược lại quan sát cái kia nổi càng ngày càng thần kỳ canh, bây giờ trên tô mì vậy mà nổi lên vi hình phượng hoàng hư ảnh, đang tại ưu nhã xoay quanh. Cho nên, ai ẩn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi phượng hoàng mỗi lần bị hầm, đều biết trở nên mạnh mẽ. Không sai. Cơn Giở múc một muỗng canh nếm nếm, thỏa mãn gật gật đầu, bất quá điều kiện tiên quyết là phải dùng đặc định ma pháp hòa diễm, gia nhập vào chính xác hương liệu, còn phải phối hợp thích hợp chú ngữ. Lời này vừa nói ra, Ai ẩn cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Ý hắn biết đến, có lẽ đây là một loại nào đó ma pháp nghi thức, sớm nhất phiên bản nghi thức ma pháp. Ai ẩn nhìn về phía Đùm Bỡ Lệ Đỏ, Đùm Bỡ Lệ Đỏ cũng không kỳ quái, giống như cũng sớm đã phân biệt ra được sự thật này. Cơn Giở nhìn thấy ẩn biểu lộ không ngừng biến hóa, nàng đột nhiên nheo mắt lại. Như thế nào? Ngươi muốn học? Nữ Titan có loại cảm giác nhao nhao muốn thử. Phò kẹt từ Đùm Bỡ Lệ Đỏ trong áo choàng thò đầu ra, hoảng sợ rát một tiếng, nó là có trí tuệ, hồ gượt có mấy cái phượng hoàng có thể đem ra luyện tập cho ẩn nó có thể đếm được phải rõ ràng. Không. Ai ẩn vội vàng bắt tay, ta chính là hiếu kỳ. Cơn Giở nún núm bay, tiếp tục chuyên chú vào nàng nấu nướng. Lúc này, Đùm Bỡ Lệ Đỏ thì đi đến bên cửa sổ. Đùm Bỡ Lệ Đỏ đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên qua pha lê, nhìn về phía bên ngoài cái kia thần kỳ tinh không. Hắn hơi nheo mắt lại, dường như đang quan sát cái gì, lại giống như đang suy tư cái nào đó sâu xa vấn đề. Một lát sau, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía ngồi ở bên giường Ai ẩn, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia ký hiệu ôn hòa mỉm cười. "Đã ngươi đã không sao," hắn dùng một bộ nhẹ nhõm vui vẻ ngữ khí, đối với ẩn nhẹ giọng mở miệng, "như vậy ta thì đi thu thập vị này Titan nói tới đồ vật." Ai ẩn sững sờ, "ngươi muốn giúp nàng thu thập cái gì?" Đùm Bỡ Lệ Đỏ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng giống là đang thảo luận ngày mai chương trình học sao hàng, muốn người hỗ trợ dù sao vẫn cần trước tiên cho nỗ lực, không phải sao? Lời con chưa dứt, ba. Trong không khí vang lên một đạo nhẹ lại quả quyết tiếng bạo liệt, Đùm Bỡ Lệ Đỏ thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ để lại một hồi nhàn nhạt ma pháp dư ba quanh quẩn trong phòng. Thân ảnh của hắn liền chợt bẹo. Huyết ảnh di hình không gian ba động trong không khí lưu lại một tia gợn sóng. Đi được rất đột ngột, cũng không biết phải hay không trở ngại phò tẹt sợ hãi. Không phải, hiệu trưởng của ta. Hắn lúc này đi. Ai ẩn tự lẩm bẩm, ánh mắt trôi hướng một bên đang ngồi ở trên ghế, chậm rãi khuấy đều nổi đun nước cơ giờ. Hắn đi làm cái gì? Giúp ngươi thu thập cái gì? Ai ẩn nhịn không được đặt câu hỏi. Cơn giờ không trả lời ngay, mà là dùng thìa múc một muôi nóng hổi canh, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó thỏa mãn gật gật đầu. Ân, hỏa hầu vừa bạn. Uy. Ai ẩn nhíu mày. Đừng giả bộ không nghe thấy. Hắn có thể xem thấu nữ Titan kỹ thuật diễn xuất vụ bề. A, ngươi nói Đùm Bỡ Lệ Đỏ a. Cơn Giở lúc này mới ngẩng đầu, một mặt như không có việc gì nói, hắn đang giúp ta thu thập một chút luyện kim tài liệu. Nàng khuấy động nước canh, màu đỏ hơi nước ở trước mặt nàng tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Nếu không phải là cái này nữ Titan nhan trị không tệ, có lẽ còn có thể để cho người ta cảm thấy nàng là một cái chế biến độc dược lao vu bà. Dáng dấp dễ nhìn người chính là có đặc quyền như vậy, dù là chế biến độc dược cũng giống là tại chế biến uống ngon canh gà. Ai ẩn xem như dáng dấp dễ nhìn người đối với cái này cũng là tràn đầy cảm thụ. Luyện kim tài liệu. Ai ẩn nhíu mày, đối với mình tiến vào mê ly viễn cảnh thời gian ở trong, nữ Titan cùng Đùm Bỡ Lệ Đỏ đã đặt thành giao dịch gì rất là hiếu kỳ, hắn tin tưởng ở trong đó tất có nguyên nhân gì. Dạng gì luyện kim tài liệu? Ai ẩn truy vấn nhìn có chút hùng hổ dọa người. Bất quá, nữ Titan Cơn Giở đối với cái này lại là không chút nào để ý có thể làm cho người cao lớn luyện kim tài liệu. Cơn Giở chớp chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng, nàng lời nói để cho ẩn có chút mơ hồ. Có thể khiến người ta cao lớn ma dược. Ai ẩn biểu lộ trong nháy mắt trở nên cổ quái. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Cơn Giở, cao 3 mét nữ Titan, đỉnh đầu cơ hồ muốn đụng tới trần nhà, độ cao có lẽ là nhân loại vô pháp sánh bằng độ cao. Bất quá, loại này chiều cao tại Titan trong tộc quần chính xác chẳng đáng là gì. Là, ngươi muốn cao lớn sao? Hắn nhịn không được hỏi. Đây tuyệt đối là một cái hợp lý nhất suy đoán. Nhưng mà, ai muốn cao lớn? Cơn Giở sắc mặt biến hóa, âm thanh đề cao nửa độ. Chớ có nói hiệu nói vượng. Cơn Giở cái muông trong tay ầm một tiếng nện ở trên nồi xuôi theo. Ta rất hài lòng chiều cao của mình. Nàng xấu hổ trừng ẩn một mắt, ngân bạch tóc dài không gió mà bay, những tài liệu kia còn có thể dùng để luyện chế những vật khác. Vậy ngươi thu thập cái này làm gì? Ai ẩn càng thêm nghi ngờ. Hắn cảm thấy nữ Titan rất có thể là tại càng che càng lộ. Nói thật, vóc dáng không cao người chính xác sẽ nhớ đủ loại biện pháp tiến hành cao lớn, trước đó ẩn cũng đã làm vóc dáng không cao người, cho nên đối với loại tâm lý này cũng là nắm rất nhiều thấu triệt. Chỉ có điều, lần này hắn có lẽ coi là tính sai. Tất nhiên còn có khác công dụng. Cẩn giờ khoát tay áo, ngữ khí khôi phục bình tĩnh, tỉ như tăng cường thể chất, để thăng tinh thần lực, trì hoãn già yếu. Thuận tiện còn có thể dùng để cường hóa phượng hoàng trùng sinh năng lực. Cũng tỉ như khác rất nhiều phương diện, tự tìm cái chết huyết nục lớn lên, huyết nục hoạt tính, đây là cao lớn dược thủy hệ tâm. Nàng đối với ma dược luyện chế nhìn cũng là vô cùng tinh thông. Cái này cũng là hợp tình hợp lý. Xem như vĩnh sinh bất tử tiên tri, Cơn Giở không chỉ là có thể chính mình suy xét ma dược, còn có thể nhìn lén đời sau ma dược, nương tụ vô số người trí tuệ. Có dạng này sinh mệnh cùng với năng lực, còn có tạo vật chủ bộ phận quyền hành. Muốn nói ưa thích nhìn lén tương lai cần giờ đối với ma dược không hiểu rõ đó mới để cho người ta kinh ngạc. Chờ đã ẩn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Ngươi mới vừa nói thuận tiện. Ngươi là định dùng những tài liệu này tới làm gì thí nghiệm? Hắn hoài nghi cần giờ chỉ là sai sử Đùm Bợ Lẽ Đỏ đi giúp thu thập hương liệu, cũng không biết cái nữ Titan này là thế nào làm đến thuyết phục Đùm Bợ Lẽ Đỏ giúp nàng đi ra ngoài thu thập đồ vật. Nhìn lão hiệu trưởng dáng vẻ, lão hiệu trưởng giống như đối với chuyện này cũng vô cùng để bụng, không chỉ là vì để cho phò tẹt trốn qua một kiếp, ai ẩn có thể cảm nhận được Đùm Bợ Lẽ Đỏ thật sự muốn đi tìm những tài liệu kia. Ngươi là cho hiệu trưởng của ta rót cái gì? Hắn còn nghĩ tiếp tục truy vấn, nhưng vào lúc này, gian phòng trong góc nồi đun nước đột nhiên phát ra một tiếng sắc bén mà thanh thúy hót vang. Ngay sau đó, kim hồng sắc nước canh kịch liệt cuộn cuộn. Nguyên bản phiêu phủ ở nồi phía trên trong hư không, do ma pháp ngưng tụ mà thành phượng hoàng hư ảnh chấn động mạnh một cái, phản phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, phóng tới một bên chim nhỏ ở một giây sau, nó một lần nữa ngưng tụ thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh trứng phượng hoàng. An tĩnh nằm ở trong hộ thành, cẩn giờ hai mắt tỏa sáng, hương phấn mà vô xuống tay. Ta phượng hoàng tái sinh canh cuối cùng thành công. Lần này hỏa hầu thật là vừa vặn. Nàng phảng phất vì mình chủ nghệ cảm giác yêu ngạo. Chỉ thấy nàng cầm lấy một cái sạch sẽ chén gỗ, bắt đầu thịnh thang. Một bên thịnh vừa hướng ải ẩn nói, đến, uống một ngụm à, đây chính là đại bổ, có thể để ngươi thu được phượng hoàng bộ phận năng lực. Ngươi vẫn là giữ lại chính mình uống đi. Ải ẩn liên tục khoát tay, ta cũng không muốn biến thành một quả trứng. Cẩn giờ nhún nhún vai, tùy ngươi. Bất quá suốt này thật sự thật lợi hại. Nhất là cuối cùng cái kia đoạn phượng hoàng bay về quá trình, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Nói xong, Cẩn Giở chính mình tràn đầy uống một bát, một bộ dáng rất thoải mái, không có trúng độc, cũng không có ngã xuống đất biến dị. Trong nồi bay ra một hồi mùi thơm kỳ dị, giống như bánh mì nướng ấm áp, lại dẫn một loại nào đó dương quang một dạng trong eo. Ngươi cái đồ chơi này uống cùng ăn đến nhỏ đường ra xử lý một mắt. Ai ẩn nhìn xem thoải mái hưởng thụ Cẩn Giở, cũng là nhịn không được thở dài cấp ra chính mình chửi bậy. Nói thật, nghe đích sắc hương, bất quá Titan thể chất cùng nhân loại thể chất chung quy là không giống nhau, cho nên Ai ẩn dù là người thấy rất thơm mùi, hắn cũng không quá dám tiếp nhận loại này nấu canh. Chủ yếu là không có nhổ lông, không có bỏng mở nước, không sạch sẽ, không vệ sinh nha. Tiểu đương gia đều không ta làm uống ngon, bất ngờ dễ uống. Cẩn Giở quả nhiên cũng là thật biết tiểu đương gia, đây là ẩn thăm dò, bởi vì cái này phim hoạt hình ở cái thế giới này tương lai cũng không có. Nó là chỉ có ẩn biết đến đồ vật. Liên cái này phim hoạt hình đều biết mà nói, ai ẩn cũng là biểu lộ nhịn không được trở nên phức tạp một chút, bởi vì ý hắn biết đến có lẽ người tự tới làm quen này Cẩn Giở vẫn thật sự cùng chính mình quan hệ không ít. Có lẽ nói cùng độ nha quan hệ rất sâu. Lúc này, Cẩn Giở lại bới thêm một chén nữa. Thật sự không cần đến một chút sao? Nàng tiếp tục dụ hoặc Ai Ẩn. Ai Ẩn nhìn chằm chằm trong chén phù động điểm sáng, chần chờ lắc đầu, "Được rồi, đây chính là đại bổ, Cẩn Giở hướng dẫn từng bước, có thể để ngươi thu được phượng hoàng bộ phận năng lực, hỏa diễm sự hòa hợp, niết bàn kháng tính, thậm chí còn có thể để thăng ma lực tốc độ khôi phục." Ai Ẩn còn đang do dự, lại nghe nữ Titan một bên thỉnh thàng, một bên thờ ơ bổ sung, "Đúng, còn lại bộ phận kia canh, chúng ta còn có thể dùng để luyện chế Đùm Bợ Lẽ Đỏ gia tộc tiên tổ." Lời này vừa nói ra, Ai Ẩn tại chỗ sững sờ tại chỗ. "Cái gì?" Ai Ẩn tay run một cái, kém chút lật út chén canh. Hắn trừng to mắt nhìn về phía Cẩn Giở, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Cẩn Giở lại một mặt theo lý thường tất nhiên tiếp tục uống xong một chén canh. Đúng vậy, đây chính là Đùm Bợ Lẽ Đỏ gia tộc khởi nguyên. Thiên Chi mở miệng, nói ra chôn cất chân tướng lịch sử. Chương 332, Ai Ân cùng cô máy thời gian. Chương 332, Ai Ân cùng cô máy thời gian. Ai Ân ngồi ở kia ở giữa an tĩnh gần như căn phòng quỷ dị bên trong, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào Cẩn Giở. Ngoài cửa sổ là đen kịt một màu vô ngần vũ trụ tinh không. Phản phất toàn bộ thế giới cũng ngủ say tại viễn cổ trong yên tĩnh. Trong gian phòng không có đồng hồ âm thanh, cũng không có phong nói nhỏ, chỉ có Cẩn Giở chiếc kia ừ ngực vang dội nồi đun nước, còn tại chậm rãi sôi trào hơi có vẻ thần bí kim sắc bờ biển. Giống như là một loại nào đó cổ lão nghi thức hạch tâm như cũng đang phát huy tác dụng. Ngươi nói là ẩn cuối cùng mở miệng, âm thanh khô khốc. Đùm Bợ Lẽ Đỏ ra tổ người, là nguồn gốc từ một chén canh. Hắn nói chuyện lúc, mày nhíu lại phải có thể kẹp lấy một con ruồi, trong ánh mắt lộ ra một câu ngươi có phải hay không đang đùa ta tâm tình rất phức tạp. Nghe được nữ Titan Cẩn Giở lời nói, ai ẩn cả người cũng làm ngộp bức vô cùng. Hắn trước đó nghĩ tới rất nhiều liên quan tới rất nhiều Đùm Bợ Lẽ Đỏ gia tộc khởi nguyên, nhưng là không nghĩ đến Đùm Bợ Lẽ Đỏ gia tộc khởi nguyên lại là có thể cùng một chén canh sinh ra quan hệ thế nào. Thực sự là quá mức hoang đường một điểm a. Lớn cổ không có nấu thành canh, nhưng mà Đùm Bợ Lẽ Đỏ gia tộc người nguồn gốc từ một chén canh. Ta nói là Phượng Hoàng sức mạnh bắt nguồn từ ta Phượng Hoàng, Đùm Bợ Lẽ Đỏ gia tộc và Phượng Hoàng lực tương tác bắt nguồn từ ta cái này nổi nước. Titan một bộ mình tại tiến hành lịch sử giao cho mình nhiệm vụ cảm giác. Nàng nghiêm túc vô cùng ổn nắn ải ẩn thuyết pháp, là thật là để cho ẩn há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào hồi phục. Chỉ có thể là che lấy cái chán kinh ngạc một lần nữa hỏi một lần. Tốt à, liền xem như dạng này, Đùm Bợ Lẽ Đỏ gia tộc huyết mạch chi lực bởi vậy mà đến, cũng là thật để cho ta có chút im lặng, người tao thao tác quả thực là rất rất nhiều. Đây là ẩn phát ra từ nội tâm cảm khái. Nhưng mà, đối mặt ẩn chửi bậy, nữ Titan Cẩn Giở lại chỉ là nhẹ giọng nở nụ cười. Trong chén hơi nước ở trước mặt nàng lượn lờ, phản chiếu con ngươi của nàng càng thâm thúy. Chủ yếu là ta có cái hảo lão sư. Nàng thậm chí còn tại tự mình xới đi ra ngoài trong canh, tăng thêm một chút lục sắc rau quả, ai ẩn không nhận ra cái chủng loại kia lục sắc rau quả. Lại là ngay cả rau trộn thịt cũng suy tính chu đáo như thế. Ai ẩn rơi vào trầm mặc. Nếu như hắn nhớ không lầm, nữ Titan Cẩn Giở gọi mình là lão sư. lao sư của nàng là Độ Nha. Đúng vậy, lẽ đỏ gia tộc từ ngươi ở đây sinh ra, niên đại như thế xa xưa sao? Ai ẩn đổi một cái khác chủ đề, hắn có còn nhớ hiện tại thuộc về là chư thần cũng không đản sinh thời đại. Nếu như đủm bỡ lẽ đỏ gia tộc ở thời đại này liền bắt đầu phát triển, ngoại trừ vô tính sinh sôi, ai ẩn có thể nghĩ tới cũng chỉ có cùng chúng chư thần tiến hành tập giao. Nhưng mà đời sau đủm bỡ lẽ đỏ gia tộc không có chư thần huyết thống, đối với dạng này mâu thuẫn sự tình ẩn cũng là thật tò mò. Nghe được vấn đề này, Cẩn Dở đang cầm lấy thìa nhẹ nhàng khuấy đều canh, nghe vậy ngẩng đầu lên, khoe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười. Vậy phải xem ngươi như thế nào đối đãi. Nét mặt của nàng mang theo ẩn quen thuộc loại kia lão ngân tệ biểu lộ. A, ai ẩn sững sờ, có ý tứ gì? Tiểu phù thủy vội vàng truy vấn. Nữ Titan Cẩn Dở cũng là lập tức cấp ra trả lời. Thời gian chưa bao giờ là một cái tuyến tính chất sức mạnh. Nàng chậm rãi nói, ngữ khí nhu hòa lại mang theo một loại nào đó chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngươi cho rằng lịch sử là từ đi qua lưu hướng hiện tại, lại thông hướng tương lai? Không, nó càng giống là một dòng sông, có đôi khi lại lượn vòng, có đôi khi lại đảo lưu, có đôi khi thậm chí sẽ theo đầu nguồn bắt đầu một lần nữa chạy xuôi. Loại thuyết pháp này là thật là có chút quá mức triết học hóa, vượt ra khỏi tiểu phù thủy phạm vi hiểu biết, có thể nói hay không tiếng người. Ai ẩn bất đắc dĩ thở dài, sớm muộn gì ngươi lại lý giải điều này. Nữ Titan Cẩn Dở lần nữa thần thần thao thao mở miệng tiến hành đáp lại, khoe miệng hơi bệnh, lộ ra một vòng nụ cười thần bí, thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo mang theo một cỗ siêu thoát thời gian trói buộc ý vị. Ân, dùng tiếng người để hình dung chính là đang trăng bước, cùng những cái kia chết kẹp cùng với bọt khí âm không có nhiều khác nhau. Ai ẩn ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, phát hiện biểu tình của đối phương vẫn là loại kia bộ dáng cao thâm khó dò, giống như một cái đứng tại đỉnh núi quan sát chúng sinh trí giả, mà hắn chỉ là một cái vừa leo đến giữa sườn núi, lơ ngơ phàm nhân. Cái này chẳng lẽ không phải một loại vua? Câu đấu người lăn ra địa cầu. Ai ẩn nâng chán, nhịn không được chửi bậy. Hắn đời này ghét nhất ba cái quân thể, một cái là không thích chính mình quân thể, một cái khác chính là nói chuyện thời điểm làm chết kẹp nam nam nữ nữ. Cái cuối cùng nhưng là không để hắn làm chết kẹp quân thể. Ân. Đối mặt ẩn chửi bậy, Cẩn Dở lại chỉ là chớp chớp mắt, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Thế nhưng là, ở đây vốn cũng không phải là địa cầu a. Đây là vũ trụ tinh không ở trong, ngươi là ngủ hồ đồ rồi a. Nàng lộ ra một mặt theo lý thường tất nhiên dáng vẻ, tốt ta, nơi này chính xác phiêu phủ ở trên địa cầu phương, không thuộc về địa cầu phạm vi. Giang đạo lý tới nói, nữ Titan Cẩn Dở mới thuộc về nơi đây người chủ, ở đây không chỉ là thời kỳ viễn cổ, không có hồ đuốt, cũng không phải bất luận cái gì hắn quen thuộc thế giới ma pháp. Gian phòng này ở vào một tòa phiêu phủ ở trong vũ trụ Titan trong thành bảo, trên vách tường nạm mảnh vỡ ngôi sao, trong không khí tràn ngập không thuộc về bất luận cái gì đã biết văn minh khí tức. Toàn bộ hòn đảo cũng là các Titan phi thuyền, cho nên trên thực tế là ẩn đứng tại trên địa bàn người khác. Ai ẩn? Hắn bị nẹn phải á khẩu không trả lời được, chỉ có thể chừng cái này cao 3 mét trạch nữ Titan, cái sau đang đắc ý mà cơ mũi chân, rất giống cái trò đùa quái đạn được như ý hải tử. Muốn biết đáp án? Cẩn Dở đột nhiên xích lại gần, ngân bạch tóc dài rủ xuống, lọn tóc lập lòe tinh huy một dạng tia sáng. Vậy ngươi cũng cho ta đi trên địa cầu thu thập đồ vật. Cẩn Dở thả xuống thìa, hai tay vén đặt ở trên gối, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem tiểu phù thủy. Ai ẩn nhíu mày, ngươi tại sao không đi? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận. Bởi vì hắn biết nữ Titan Cẩn Dở vì sao lại lẻ loi một mình. Không phải sao? Sau khi nghe Cẩn Dở biểu lộ trong nháy mắt giảm đạm xuống, nàng trọng trọng thở dài, vừa mới giảo hoạt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một loại gần như tịch mịch bình tĩnh. Trục xuất ý tứ, chính là ngoại trừ ngươi leo lên hòn đảo nhỏ kia phụ cận, ta không có cách nào lại tiến vào địa cầu khu vực khác. Ngón tay của nàng vô ý thức đuốt ve cái thìa. Titan trục xuất cũng không chỉ là đuổi đi ý tứ, đó là sẽ có sức mạnh tiến hành hạn chế. Nữ Titan ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không cái nào đó xa xôi điểm. Dù là các Titan không có ở đây, cố lực lượng này vẫn là tại, đó là chủng tộc nội bộ hiệp nghị thiết luật. Nữ Titan nói ra một cái rất có khoa huyễn sắc thái nguyên nhân. Luật pháp. Ai ẩn luôn cảm thấy đối phương là đang khi dễ chính mình không hiểu rõ cổ đại sức mạnh, nhưng nhìn lấy nàng thời khắc này thần sắc, lại không khỏi cảm thấy, có lẽ nàng nói đều là thật. Rất rõ ràng, xem như giống loại từ bên ngoài đến, các Titan có được văn minh của mình cùng với luật pháp. Loại này luật pháp cũng sẽ không bởi vì trên địa cầu các Titan tử vong mà tiêu thất, cắm rễ tại mỗi một cái Titan trong thân thể, thuộc về là một loại quần cư sinh vật cao cấp hơn tộc đàn phương thức quản lý. Ai ẩn không hiểu trong này có bao nhiêu ma pháp hay là khoa học hàm lượng, nhưng hắn có thể phân biệt đi ra nữ Titan Cẩn Dở không có nói sai, cái này trạch nữ có lẽ cũng không phải tự nguyện trở thành trạch nữ. Vô tận trong 5 tháng, cũng chỉ có thể bị hạn chế vào một chỗ hoạt động. Chẳng lẽ không phải một loại cầm tù đâu? Tại loại này tiếp sống bên trong, có thể tìm được một điểm về vui, cũng coi là bên trên là một loại nào đó an ủi. Lúc này, Ai ẩn cảm thấy chính mình giống như hiểu được nữ Titan vì sao lại làm ra nhiều như vậy tiêu xài sống. Lại là Pokemon, Digimon, còn có những cái kia ạ xạ thần tộc, cùng với mảnh này một mực tại bị sửa đổi phi thuyền. Có lẽ hết thảy đều chỉ là bởi vì nữ Titan chính xác tìm không thấy khác cho hết thời gian hoạt động. Gian phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Trong lò sưởi tường hỏa diễm đôm đốt vang dội, tỏa ra Cẩn Dở bên mặt nhu hòa hình dáng, lại chiếu không tiến nàng đáy mắt bóng tối. Các ngươi muốn về nhà mà nói, Cẩn Dở đột nhiên mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng giống là vừa rồi khói mù chưa từng tồn tại, cái này cũng là nhất thiết phải trợ giúp ta sự tình. A nàng ngẩng đầu, mấy mắt rất giống con đòi hỏi đồ ăn bặm mèo. Ai ẩn, bị gây khó dễ. Hắn thở dài một hơi, vuốt vuốt huyệt thái dương. Vô luận là vì giải khai đủ mờ lẽ đỏ gia tộc bí mật, vẫn là vì trở lại thế giới hiện thực, hắn tựa hồ cũng không được chọn. Được chưa? Ai ẩn bất đắc dĩ gật đầu, muốn thu thập cái gì? Cẩn giờ lập tức tinh thần phấn chấn, không biết từ chỗ nào móc ra một quyển giấy da dê, bá triển khai, phía trên lít nha lít nhít viết đầy tài liệu danh sách, đỉnh cao nhất dùng khoa trường chữ viết hoa ghi chú, cẩn giờ tài liệu danh sách, hào hoa bản, không phải, đây nhất định không phải đủ mở lẹ đỏ bắt được độ khó. Ai ẩn túi đầu nhìn chằm chằm cái kia bản cẩn giờ tài liệu danh sách, hào hoa bản, mỹ mắt giật một cái. Hắn nhìn chằm chằm trên danh sách cần từ núi lửa hoạt động miệng hiện đảo dung nham kết tinh cùng với nhất thiết phải tại đêm trăng tròn nở rộ hoa quỳnh mật hoa các loại thái quá yêu cầu. Thật là vô cùng im lặng. Hắn đột nhiên rất muốn xuyên việt về 5 phút phía trước, đem cái kia dễ dàng đáp ứng chính mình bóc chết. Cái này không phải hỗ trợ. Đây rõ ràng là sử thi cấp chân chạy nhiệm vụ. Chính xác không phải. Nữ Titan nghiêng đầu một chút, mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống đầu vai, nét miệng lên một vòng nụ cười giảo hoạt. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi đủ mỡ lẹ đỏ làm không được, nhưng ngươi có thể làm được. Nữ khí của nàng mang theo vài phần chỉ có thể dáng vẻ như vậy cảm giác. A, ai ẩn như mày, ngươi nói là đủ mỡ lẹ đỏ làm không được sự tình, ta có thể làm được. Không sai. Cẩn giờ gật đầu, nữ khí bình tĩnh giống đang đàm luận thời tiết, bởi vì hắn là đủ mỡ lẹ đỏ, mà ngươi là ngươi, trong vũ trụ là đặc biệt nhất cái kia cá thể. Đây coi là lý do gì? Ai ẩn nhịn không được chửi bậy. Bởi vì ngươi nắm giữ một loại nào đó hắn đồ không có. Cẩn giờ đặt chén trà xuống, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hắn. Câu nói này rõ ràng mang theo vài phần lượng tin tức. Ân. Ai ẩn ánh mắt một lần nữa trở xuống trên danh sách, nhìn chằm chằm miệng núi lửa dung nham kết tinh một hàng này, lông mày dần dần nhăn lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì giống như chậm rãi ngẩng đầu. Đây là lửa gì sân khẩu? Cái này miệng núi lửa, không phải là núi lửa đó miệng a? Hắn nhìn chằm chằm mấy chữ này, lông mày càng nhíu càng chặt, đã là ý thức được cái gì? Cẩn giờ mỉm cười, giống như là đã sớm dự liệu được hắn sẽ hỏi vấn đề này. Chính là núi lửa đó miệng. Cẩn giờ chớp chớp mắt, tử kim sắc trong con mắt thoáng qua một tia danh mãnh, muốn làm các ngươi trước tiên làm chuyện. Tất nhiên là cần mê ly huyễn cảnh miệng núi lửa kết tinh rồi, cái này cũng là tương đối hợp lý một loại tình trạng. Phía trước ẩn liền đã đoán được núi lửa đó miệng không thích hợp, quả nhiên, núi lửa đó miệng có được có thể địa phương khác cũng không có sức mạnh. Ai ẩn hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại. Ta mỗi 7 ngày mới có thể tiến nhập một lần mê ly huyễn cảnh. Hắn cũng là tại nói lời nói thật. Cái kia có thể cuối cùng lại làm đi cơn giở khoát khoát tay, một mặt nhẹ nhõm, ngươi trước tiên có thể đi làm những việc khác. Ngón tay nhỏ bé của nàng xẹt qua danh sách, hoa quỳnh mật hoa, vĩnh hằng băng tinh, bụi sao xà. Bọn chúng phân bố tại khác biệt thời đại, cho nên ta cần xuyên thẳng qua tiến khác biệt thời đại. Ai ẩn đánh gãy nàng, cau mày. Cẩn giờ cười híp mắt gật đầu. Đây là chỉ có ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không sai, ẩn nhìn nàng chằm chằm mấy giây, đột nhiên con mắt hơi hơi trợ to, bởi vì ta có thể can thiệp vận mệnh. Cẩn giờ nụ cười sâu hơn, trong mắt hiện ra một tia tán dương cảm giác, nàng nhẹ nhàng vỗ tay, thông minh à. Không hổ là ta cái kia lão niên si ngốc độ nhà lão sư. Đây cũng không phải là nhân thân công kích, mà là tinh thần chiến công. Ai ẩn trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc. Ngươi muốn dạy ta thời gian ma pháp sao? Hắn có chút kinh ngạc tại nữ Titan cẩn giờ thủ đoạn. Không. Cẩn giờ sau khi nghe lại là lắc đầu, ngựa khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, ta sẽ cho ngươi tạo một đài cỗ máy thời gian. Rất rõ ràng. Nàng quả thật có thể can thiệp thời gian lực lượng. Có lẽ các Titan ở trong không có cố lực lượng này, cũng là bởi vì nàng mang đi, cho nên sau này sáng tạo chư thần mới không có lực lượng như vậy. Ai ẩn biểu lộ đọc lại một cái trước mắt. Gì? Ai ẩn kem chút cho là mình nghe lầm, ngươi nói tạo. Ngươi nói là chính ngươi tự tay tạo. Đúng a? Cẩn giờ nhún nhún vai, ngược lại ta cũng rất rảnh rỗi. Nàng lời còn là như vậy để cho người ta không phản bắt được. Ai ẩn há to miệng. Cuối cùng không có xoắn suýt cái đề tài này, mà là hỏi một cái khác hoang mang. Vậy ta chẳng phải là có thể trực tiếp dùng thời gian máy bay trở về ta thời đại. Ngữ khí của hắn mang theo vài phần thăm dò, con mắt nhìn chằm chằm Cẩn giờ, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Cẩn giờ nghe vậy, nhìn không được cười ra tiếng. Nàng đưa tay vuốt vuốt Ai ẩn tóc, Ai ẩn tính toán né tránh nhưng thất bại, cái này cao 3 mét cự nhân giọng nói nhẹ nhàng. Lực lượng của ta là có cực hạn. Ta tạo cố máy thời gian có thể chạy không đến xa như vậy, nàng dừng một chút, lại bổ sung, hơn nữa, ngươi cũng sẽ không bỏ ngươi lại hiệu trưởng mặc kệ, không phải sao? Ai ẩn á khẩu không trả lời được. Nữ nhân này, đối với hắn quá hiểu. Hắn thở dài, nhận mệnh giống như hàng vỉa hè tay. Được chưa, đến đây đi, bày ra. Hắn muốn học một cái nữ Titan luyện kim thủ đoạn. Nhưng mà, Cẩn giờ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhảy cả tương đi về phía trong phòng cái bàn, lấy nàng cao 3 mét thân thể, động tác này làm cho cả gian phòng cũng chấn động. Chỉ thấy, cái này đại lò lì kéo ngăn kéo ra. Ai ẩn trừng to mắt, cố máy thời gian đã sớm tạo được rồi. Cẩn giờ đắc ý phô bày chính mình chính giữa ngăn kéo, đen như mực hoàn cảnh bên trong coi ẩn quen thuộc đồ vật, bên trong là một đài tạo hình kỳ lạ, mặt ngoài khắc đầy phù văn cỡ nhỏ cố máy thời gian. Nhìn cùng nào đó bộ ạ niềm bên trong cố máy thời gian giống nhau như lúc. Ai ẩn nhìn chằm chằm cái kia rõ ràng tham khảo đỏ ra ẹ mần thiết kế cố máy thời gian, khoe miệng co giật. Ngươi liền đỏ ra ẹ mần đều không dung tha. Ngữ khí của hắn mang theo tràn đầy im lặng. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt đi, Cẩn giờ lẽ thẳng khí hùng. Lại nói, thời gian lữ hành trang bị không đều dài dạng này. Nàng đối với cái này có định nghĩa quyền. Ai ẩn vẫn như cũ không phản bắt được. Hắn cúi đầu nhìn xem bộ kia cỗ máy thời gian, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nguyên bản cho là mình chỉ là một cái thông thường ma pháp học sinh, kết quả hiện tại lại muốn dựa vào một vị nữ Titan cho hắn làm ngăn kéo cỗ máy thời gian đi xuyên việt thời không thu thập luyện kim tài liệu. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ đã không còn chỉ là một cái học sinh bình thường. Hắn đang tại tham dự một hồi so với trong tưởng tượng của hắn to lớn hơn, càng thâm ảo hơn lữ trình. Mà trận này lữ trình điểm xuất phát lại là một nồi phượng hoàng canh, dù là đã tiêu hóa tin tức này mười mấy phút, có thể là thật vẫn là cảm giác có chút hoang đường nha. Ta đến cùng đang làm cái gì a? Ái Ân cầm danh sách chui vào. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ có nồi đun nước vẫn như cũ ừng ực vang dội. Chương 333, cổ đại. Adena. Chương 333, cổ đại. Adena. Trạch nữ trong phòng. Hoàng hôn ánh đèn vẩy vào trên vách tường, chiếu ra từng đạo phù văn cổ xưa cái bóng. Cơn giờ ngồi ở xó xỉnh trên ghế, chậm rãi uống vào hồng trà, phản phất vừa rồi tại trong ngăn kéo để đặt một đài cố máy thời gian là việc không thể bình thường hơn. Cái này có lẽ chính là các Titan nói nắm giữ kỹ thuật. Bọn hắn dù sao ăn vào vòng thứ nhất liên quan tới tạo vật chủ phúc lợi, cung cấp phân thực thượng đế. Tất cả chỉ cần có đặc biệt lao động, làm ra chuyện như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Nhật Mạn đều muốn bị ngươi cho nhổ lông dê hào xong. Ai Ân một bên nói thầm một bên bỏ vào cái kia mở ra ngăn kéo, nó nhìn bình thường, chính là một cái bình thường làm bằng gỗ ngăn kéo, nhưng bên trong lại lộ ra một cỗ sâu không thấy đáy hắc ám, giống như là thông hướng một cái thế giới khác lối vào. Khi hắn bỏ vào về phía sau, gian phòng khôi phục yên tĩnh. Ngay tại cơn giờ chuẩn bị an tĩnh ăn canh, một lần nữa cầm lấy chính mình máy chơi game chơi đùa thời điểm, ngươi xác định cái này sẽ không đem ta hút đi vào biến thành trong hắc động bụi trần. Ai Ân đầu lại từ trong ngăn kéo kiếm lời đi ra, hắn ngựa khí mang theo không xác định mở miệng tính thăm dò hỏi. Trên lý luận sẽ không. Cơn giờ buông xuống trong tay chén canh. Trừ phi ngươi ấn sai cái nút. Nàng lời nói là thật là để cho Ẩn có chút không quá yên tâm. A, còn có dạng này cái nút. Ai Ẩn vẫn luôn là đới lấy ngăn kéo biên giới, không có chân chính rơi vào chính giữa ngăn kéo không gian, phía dưới là đen như mực chiều không gian. Ai Ẩn quả thật có thể nhìn thấy một đài tạo hình rất quen thuộc cố máy thời gian. Tất nhiên, nữ Titan gật đầu một cái. Phía trên dán rất nhiều dán giấy, hẳn là thẳng tắc quan, cũng là nhắc nhở a. Rất rõ ràng nàng làm tân thủ dẫn đạo là thật là có chút biết mình tạo vật có bao nhiêu phức tạp. Cho nên, ta bỏ vào đi, tiếp đó liền sẽ rơi vào một cái cùng run rồi a mộng giống nhau như lúc cố máy thời gian bên trong. Ai Ẩn khoe miệng giật một cái, hắn quả thật có thể tại cố máy thời gian nhìn lên đến rất nhiều cái nút. Không tệ. Cơn giờ kiêu ngạo mà gật đầu, nàng rõ ràng không hiểu bản quyền pháp. Tất nhiên, có lẽ xem như Titan mà nói, bản quyền loại này hậu thế mới xuất hiện đồ vật bọn hắn chính xác có thể không cần quan tâm. Ai Ẩn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem buông lỏng ra tay của mình. Một giây sau, cả người hắn giống như là bị lực lượng nào đó lôi kéo một chút, mắt tối sầm lại, cơ thể đột nhiên trầm xuống, mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Cả người hắn rớt vào. Ai Ẩn cảm giác chính mình giống như là tại không có trọng lực trong vũ trụ trôi nổi, trung quanh đen kịt một màu, chỉ có bên thai chuyển đến hô hô phong thanh. Vài giây đồng hồ sau, cái mông của hắn nặng nề mà đện ở cái nào đó đồng hồ kim loại trên mặt. Phanh. Ai Ẩn là ngã ở một cái mềm mại lại băng lãnh đồng hồ kim loại trên mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên chính mình đang ngồi ở một đài cùng run rồi a mộng dùng giống nhau như lúc cố máy thời gian bên trên. T, hắn nuốt nuốt xương cụt, ngẩng đầu ngắm nhìn một phía. Quả nhiên là một đài cùng run rồi a mộng giống nhau như lúc cố máy thời gian. Nó vẻ ngoài mượt mà phúc cổ, chỉnh thể hiện lên màu xanh trắng điều, mặt ngoài hiện đầy đủ loại cái nút, phát bản cùng màn hình. Thái quá nhất chính là, phía trên vậy mà thật sự dán vào mấy chương run rồi a mộng dán giấy. Trên vách quang còn dán đầy run rồi a mộng dán giấy, có đang ăn bánh dán, có tại lấy ra túi thần kỳ, thậm chí còn có một tấm là nổ bị tạ đang khóc. Trừ cái đó ra, phía trên quả thật có một chút thao tác nhắc nhở, hơn nữa còn có độ nha cố lên thời gian hành trình xuất phát. Chớ tới chế a, các loại cho ẩn dán giấy. Trạch nữ tạo vật hương vị thật sự rất đậm rất đậm. Ai Ẩn mặt không thay đổi đưa tay, bóc một tấm dán giấy, phát hiện phía dưới lại còn cất giấu một hàng chữ nhỏ, cần giờ chế tạo, xâm phạm bản quyền phải điều tra tốt ta. Có lẽ Trạch nữ Titan cũng không phải là không hiểu bản quyền pháp, nàng ít nhất đối với kẻ chép văn cứng rắn cầm bản quyền chuyện này rất nhuần nhuyễn, cũng không biết nàng đến cùng là cái gì xâm phạm bản quyền phải điều tra. Đúng lúc này, cần giờ âm thanh từ bên trên truyền đến, giống như là một loại nào đó hình chiếu 3D. Nghe được sao? Ai Ẩn ngẩng đầu, nhìn thấy khoang thuyền đỉnh hiện ra nữ Titan nửa trong suốt hình ảnh. Nghe được. Hắn đờ đẫn đáp lại. Hảo. Bây giờ lúc bắt đầu máy chụp ít quang ít thao tác dạy học. Cơn giờ cầm chính mình máy chơi game, tràn đầy phấn khởi mà phủi tay. Ai Ẩn chuyện trong tầm mắt nhìn nàng thấy rất rõ ràng. Hình ảnh hoán đổi thành một cái giả lập thao tác giới diện. Không phải, bây giờ mới dạy học, ngươi là cố ý à? Ai Ẩn ngẩng đầu hướng về phía trên hô. Nhanh chóng a, đừng lề mề. Cơn giờ âm thanh từ bên trên truyền đến. Không có chính diện đáp lại, chỉ là mang theo vài phần ý cười. Ai Ẩn thở dài, ngồi thẳng người, bắt đầu nghiên cứu trước mặt thao tác mặt ngoài. Đầu tiên, tìm được đài điều khiển trung ương mặt đồng hồ. Ai Ẩn cúi đầu, nhìn thấy trước mặt quả thật có một cái hình tròn to lớn mặt đồng hồ, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, mà không phải là thông thường thời gian con số. Cái mặt đồng hồ này là dùng để thiết lập thời gian. Cơn giờ âm thanh thông qua một loại nào đó ma pháp truyền vào lỗ tai của hắn, ngươi có thể xoay tròn nó, lựa chọn mục tiêu năm. Vòng ngoài đại biểu thế kỷ, vòng giữa là năm, vòng bên trong là tháng cùng ngày, vô cùng đơn giản trực tiếp, cho nên chú ý không cần chọn sai thời gian a. Ai Ẩn thử chuyển động vào ngoài, phù văn theo động tác của hắn lấp loé ánh sáng nhạt. Ta thế nào cảm giác ngươi nói đặc biệt thông thạo? Ai Ẩn một bên điều chỉnh mặt đồng hồ một bên chửi bậy. Bởi vì ta tiến hành mấy loại kiểu dáng cố máy thời gian chế tạo. Cơn giờ trả lời rất chân thành, mặc dù mỗi đài đều hơi có khác biệt, nhưng cơ bản nguyên lý là giống nhau. Kế tiếp, rót vào ma lực kích hoạt hệ thống định vị trí. Nàng tiếp tục mở miệng tiến hành giới thiệu. Nghe vậy, Ai Ẩn rút ra ma trượng, điểm nhẹ mặt đồng hồ trung tâm. Trong nháy mắt, toàn bộ cỗ máy thời gian nội bộ sáng lên nhu hòa lam quang, mặt đồng hồ bên trên phủ văn bắt đầu di động, giống như là sống lại. Bây giờ, thiết lập mục tiêu của ngươi thời gian, trước công nguyên 300 năm, Hy Lạp. Cơn giờ âm thanh thật là có một loại tân thủ dẫn dắt loại kia giọng nữ cảm giác. Đây là ngươi nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu năm. Cơn giờ giải thích nói, chỗ đó thu nạp, một gốc biết nói chuyện hoa hồng ngay tại một nơi nào đó. Cho nên vẫn là cần ta đi tìm đúng không? Ai ẩn gật gật đầu. Tiếp tục quan sát khác cái nút. Cái màu đỏ này là nút khởi động. Cơn giờ chỉ vào ở giữa một cái nổi bật nút màu đỏ, đè xuống sau, máy móc liền sẽ bắt đầu đếm ngược 3 giây, sau đó đem ngươi truyền tống đi qua. Nghe thật đơn giản. Ai ẩn nhíu mày, vậy có hay không cái gì cần thiết phải chú ý chỗ? Tất nhiên có. Cơn giờ ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lên, đệ nhất, ngươi không thể thay đổi lịch sử tọa độ mấu chốt, thứ hai, ngươi nhất thiết phải tại hạn định thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ, bằng không có thể sẽ bị vây ở thời đại kia, đệ tam, nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức đè xuống lục sắc cái nút, đó là khẩn cấp trở về khóa. Nghe vậy, nghe giống trò chơi giáo trình. Thái ẩn nói thầm một chút, kỳ thực chuyện ngươi bây giờ làm, so chơi game còn phức tạp. Cơn giờ cười ha hả mở miệng, cũng không có để cho ẩn được an ủi đến, ngược lại là để cho ẩn rất là bất đắc dĩ. Thái ẩn hít sâu một hơi. Thái ẩn cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh khắc độ, vòng ngoài phù văn rừng ở trên một cái tương tự cảnh ô lưu ký hiệu, cái kia đại biểu Hy Lạp cổ đại văn minh, vòng giữa thì định vị đến trước công nguyên 300 năm thiết điểm. Một bước cuối cùng, cơn giờ hình ảnh đột nhiên xích lại gần, đè xuống màu đỏ khởi động cái nút. Nghe vậy, Thái ẩn gật đầu một cái. Ngón tay của hắn chậm rãi tới gần nút màu đỏ. Chờ đã. Cơn giờ bỗng nhiên bổ sung một câu, còn có một cái đề nghị. Gì? Đừng để người khác nhìn thấy ngươi cô máy thời gian a, thời đại kia có ngươi quen thuộc chư thần. Nàng nói, hơn nữa cô máy thời gian sức mạnh chính là bọn hắn nơi đó trông được. Thái ẩn đều sợ ngây người. Hắn không biết nên như thế nào tiến hành đánh giá. Nhắm mắt lại, nhấn xuống nút màu đỏ. 3, 2, một kèm theo một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh, toàn bộ không gian bắt đầu vặn mèo, lam sắc quang mang lấp lóe, cảnh tượng chung quanh cấp tốc mơ hồ. Cỗ máy thời gian trở nên chấn động kịch liệt, bốn phía hắc ám bắt đầu vặn mèo, tạo thành một đầu màu sắc sặc sỡ đường hầm. Trên vách khoang run rồi am mộng dán giấy toàn bộ đều lơ lửng. Trong không khí lắc lắc ung dung. Chúc ngươi may mắn. Cơn giờ âm thanh dần dần đi xa, nhớ ký hái hoa quỳnh mận hoa. Ai ẩn căn bản không kịp hỏa lớn câu nói này, một giây sau, mãnh liệt lôi kéo cảm giác đánh tới, Ai ẩn cảm giác mình bị ném vào một cái xoay tròn kính văn hoa, thân ảnh của hắn biến mất ở trong ngăn kéo, chỉ để lại bộ kia dán đầy dán giấy cô máy thời gian lặng lặng lơ lửng trong bóng đêm, chờ đợi một lần khởi động. Mà ở trong phòng bên ngoài, Cận Giờ đặt chén trà xuống, khóe miệng hơi hơi bung lên. Hy vọng ngươi đừng đem sự tình làm hỏng. Nàng thấp giọng nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vô ngần vũ trụ tinh không. Dù sao, lần này tuyến thời gian có thể so sánh di vãng đều phải yếu ớt. Cận Giờ âm thanh tại không người trong phòng quanh quẩn, chỉ có điều ẩn đã nghe không được nàng đang thì thầm cái gì. Ai ẩn chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế hỏng bét xuyên qua. Nếu như nói anh tuột nở mang tới thời gian nhảy vọt giống như là bị người bỗng nhiên đẩy một cái, như vậy này đại run rồi a mộng cố máy thời gian thể nghiệm, đơn giản giống như là bị nhét vào chụp lăn máy giặt. Sau đó lại ném vào gió lốc trong mắt điên cuồng máy. Ồ, mẹ, mãnh liệt cảm giác hôn mê trong nháy mắt đánh tới, Ai ẩn gắt gao bắt được chỗ ngồi tay ghế, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Màu sắc sặc sỡ thời gian hồng lưu tại bên ngoài khoang thuyền điên cuồng xoay tròn, tạo thành làm cho người hoa mắt vòng xoáy. Tầm mắt của hắn bị lôi kéo thành mơ hồ sắc khối, trong lỗ tai rót đầy sắc bén bù bù, phản phất có hàng ngàn hàng vạn con mạn dở dạ kẹt tại đồng thời thét lên. Đáng chết Titan, đây không phải cho người ta dùng, cái này so với anh tụt nở đáng sợ nhiều. Hắn ở trong lòng gầm thét, nhưng miệng đã không căng ra, âm thanh cũng bị thời gian hồng lưu nuốt hết. Bốn phía là một mảnh cuồng loạn quang ảnh giao thoa, quá khứ cùng tương lai tại trước mắt hắn phi tốc thoáng hiện, hắn nhìn thấy một tòa lâu đài sụp đổ, một mảnh thiêu đốt rừng rậm, một người mặc một lệ quần áo tiểu nữ hài đang khóc, một vị lao nhân ngồi ở phía trước cửa sổ viết thư. Những hình ảnh này không có lộ gì, không có trình tự, giống như có người đem toàn bộ thế giới lịch sử kéo nát sau, tùy ý vung hướng trên không. Đây là xuyên qua, vẫn là tinh thần rối loạn. Ai ẩn cơ hồ muốn khóc. Hắn tính toán bắt được cái gì, nhưng cái gì đều bắt không được. Cơ thể phảng phất không thuộc về mình nữa, mà là trở thành bên trong dòng sông thời gian một hạt bụi, nước chảy bèo trôi, không có chút nào phương hướng. Đột nhiên, một hồi chói tai vụ vụ tiếng vang lên, giống như là vô số cũ kỹ radio đồng thời phát ra khác biệt tên. Ngay sau đó, ngay tại ẩn cho là mình phải dùng đến duy nhất một lần cỗ máy thời gian thời điểm, một cỗ kịch liệt xung kích đột nhiên đánh tới. Cận giờ, Ai ẩn cắn răng nghiến lợi gạt ra cái tên này, hắn kém chút bị cỗ máy thời gian quăng bay ra đi. Người gọi đây là, hơi có chút sốc này. Có lẽ chế tạo cái này cỗ máy thời gian thời điểm, Cận giờ cũng không có cân nhắc đến người sử dụng nó là tiểu phù thủy. Dù là xem như truyền kỳ, Ai ẩn tố chất thân thể rõ ràng cũng cùng các Titan không so được. Trên thực tế, dù là Cận giờ là một cái phát dục không hoàn toàn Titan, có tố chất thân thể cũng là so ẩn cường đại nhiều lắm. Cũng may loại này hỏng bét thể nghiệm không có kéo dài quá lâu. Cỗ máy thời gian vọt ra khỏi thời gian đường hầm, cơ thể của ẩn chấn động mạnh một cái, thế giới trước mắt lần nữa gây dựng lại. Giờ này khắc này, Ai ẩn toàn thân cơ bắp đã giống như là bị một đám nóng nảy hiểm bộ dịp dẫm qua đau nhức. Cuối cùng, chỗ cần đến đã tới. Hắn từ cỗ máy thời gian đánh chúng khôi phục lại, từ dưới đất bò dậy, vô vô dính đầy bụi đất áo choàng, phát hiện mình đang nằm tại một đầu chật hẹp trong hẻm nhỏ. Phiến đá lát thành mặt đất thô ráp mà băng lãnh, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cho bụi cùng mùi đất. Ai ẩn chậm rãi ngồi dậy, vuốt vuốt hơi tê tê cánh tay. Tiếp đó cúi đầu nhìn về phía bên cạnh. Hai bên là loang lổ vôi tường, góc tường chất đầy bình gốm mảnh vụn, trong không khí tràn ngập dầu ô liu cùng bụi mù hỗn hợp mùi, bộ kia dán đầy run rồi am ngộng dán giấy cô máy thời gian đã không thấy. Cô máy thời gian đâu? Ai ẩn túi đầu tiến hành tìm kiếm, phát hiện trên đất nằm một cái xưa cũ thanh đồng chiếc nhẫn, mặt nhẫn trên có khắc chi tiết phù văn, chính là cần giờ cô máy thời gian phiên bản thu nhỏ. Vẫn rất sẽ ngụy trang ẩn nhặt lên chiếc nhẫn mang theo trên tay, giới vòng tự động điều chỉnh đến thích hợp tay hắn chỉ kích thước, lạnh như băng tầng ngoài rất nhanh nhiễm lên nhiệt độ cơ thể. Ngay tại hắn đeo lên chiếc nhẫn trong ngay mắt, trong đầu vang lên cần giờ âm thanh, đây là ngụy trang mô thức, nó sẽ căn cứ vào hoàn cảnh tự động điều chỉnh hình thái tránh gây nên không cần thiết chú ý. À, đúng, ta bây giờ là không biết ngươi đang làm cái gì, đây chỉ là ta thu tân thủ dẫn đạo tin tức. Cần giờ âm thanh đang biến mất thời điểm còn mang theo vài phần cảm giác hưng phấn. Phản phất xem như trò chơi người sắp đặt để cho nàng rất là cao hứng. Ngõ nhỏ ngoài truyền tới viên náo tiếng kêu to, tiếng kim loại va chạm, còn có hỏa diễm thiêu đốt tiếng tí tách. Ngươi nói là, vừa rồi ta ngã như cái thổ đầu, là vì để cho cái đồ chơi này biến thành chiếc nhẫn. Ai ân nhịn không được chửi bậy, bất quá chính xác cũng là không có bắt được đáp lại. Xem ra thật đúng là không có cách nào vượt qua thời gian tiến hành câu thông, chỉ là thu tin tức. Hắn thở dài, đứng dậy, chỉnh sửa quần áo một chút tiếp đó chậm rãi đi ra hẻm nhỏ. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn trong nháy mắt nín thở. Hắn vị trí thành thị là một tòa điển hình Hy Lạp cổ đại thành bang, lối kiến trúc đơn giản mà to lớn, hai bên đường phố là cao vút thạch trụ cùng điêu khắc tuyệt đẹp thần miếu. Mà giờ khắc này, đây hết thảy đều bị chiến hỏa xé rách. Khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa nổi lên bốn phía, cả tòa thành phố phảng phất lâm vào như địa ngục trong hỗn loạn. Trên đường phố khắp nơi đều là thất kinh bình dân, bọn hắn ôm hài tử, đeo lấy bao phục, đang thiêu đốt phòng ốc ở giữa chạy trốn. Phụ nữ cùng lão nhân tiếng la khóc liên tiếp, xen lẫn nơi xa truyền đến tiếng kim loại va chạm cùng chiến mã tê minh. Ai ân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa quảng trường, một hồi chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. Một phe là người khoác mũ che màu đỏ, cầm trong tay trường mâu sở bạt tặng chiến sĩ, bọn hắn thân hình khôi ngô, động tác tấn mãnh, tựa như cỗ máy chiến tranh giống như tinh chuẩn mà lạnh gốc. Phe bên kia là trang bị khác nhau Hy Lạp binh sĩ. Mặc dù nhân số càng nhiều, nhưng ở người sở bạt tặng dưới thế công liên tục bại lui. Đây là chiến loạn niên đại. Ai ân nhịn không được nhíu mày. Hắn cấp tốc dựa vào hướng một bức sụp đổ sau tường, tận lực không để cho mình bị chú ý tới. Phiến đá trên đường phố, người mặc tinh hồng áo khoác ngoài sở bạt tặng chiến sĩ đang cùng Aten binh sĩ chém giết. Trường mâu đâm xuyên tầm chắn, thanh đồng kiếm chặt đứt cánh tay, máu tươi tại trong không khí nóng bỏng phun tung tóe. Đột nhiên, Ai ân nghe được một tiếng gào thét. Adena, ngươi phản bội ta. Đó là tràn ngập tức giận gào thét, vang vọng toàn bộ thành phố. Chương 334, đã lâu không gặp, Zeus, 1, chương 334, đã lâu không gặp. Zeus, 1, đi ra cái hẻm nhỏ nhìn thấy bên ngoài chẳng cảnh, Ai ẩn mới phát hiện nơi mình ở đến cùng là nơi nào, bởi vì ở cái địa phương này trên hải cảng biết có thành thị tiêu chí cùng tên. Cổ Hy Lạp. Khu vực cũng không phải là cổ Hy Lạp thủ đô, mà là đảo rồ. Đúng vậy, có bến cảng, đương nhiên không phải ven biển chính là bản thân ở vào một tòa trong đảo, Ai ẩn cũng biết cái địa phương này tên, đó là cổ đại một tòa cùng hòm thấy một dạng hủy diệt chỗ. Đúng vậy, tại Harry Potter hàng loạt chưa nói đến lịch sử viễn cổ bên trong, có một hòn đảo từng là châu Âu văn minh ma pháp sớm nhất nơi phát nguyên một trong, đảo rồ. Chỗ ngồi này tại biển Ả Hệ Gìn thần bí chi địa, ở trước công nguyên đếm thế kỷ liền trở thành phù thủy giao lưu cùng nghiên cứu ma pháp khu vực hải tâm. Tục truyền, nó không chỉ có là Hy Lạp phù thủy nhóm điểm tập kết, càng là Bắc Âu, Ai Cập thậm chí Trung Đông ma pháp sư tiến hành tri thức trao đổi trọng yếu nơi trốn. Ngay lúc đó đảo rỗ được vinh dự ma pháp hải đăng ở trên đảo có xây hùng vĩ học viện pháp thuật. Ở đây từng dựng dục ra sớm nhất luyện kim thuật lý luận, tiên đoán xem bói thể hệ cùng với phức tạp cổ đại dùn chú ngữ. Phù thủy nhóm ở đây nghiên cứu cấm kỵ pháp thuật, sáng tạo phù văn cường đại, thậm chí đếm thử câu thông thần linh, để thu được siêu việt lực lượng của phàm nhân. Nhưng mà, dạng này một tòa huy hoàng ma pháp thánh địa lại tại trong vòng một đêm từ trong lịch sử tiêu thất. Liên quan tới nó hủy diện, chúng thuyết phân vân. Một chút cổ lão quyền gia cựu đi chép xưng, phù thủy nhóm đang nỗ lực thi triển một cái cấm kỵ chú ngữ thời điểm, ngoài ý muốn dẫn phát ma pháp phong bạo, dẫn đến toàn bộ hòn đảo năng lượng hạch tâm mất khống chế nổ tung. Tràng hai nạn này không chỉ có phá hủy đảo rộ bản thân, vẫn để cho phương viên trăm dặm hải vực xuất hiện ngắn ngủi ma pháp hỗn loạn hiện tượng, thậm chí ảnh hưởng tới về sau một lệ văn minh phát triển. Cũng có truyền ngôn chỉ ra, đây hết thảy kỳ thực là ổ liềm phủ chư thần thủ bút. Bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ phạm nhân phù thủy khiêu chiến thần quyền, thế là hạ xuống thiên phạt, đem chọn tòa đảo chìm vào đáy biển, đồng thời xóa đi nó tại một lệ trong thế giới tất cả vết tích. Bây giờ chỉ có cực thiểu số cổ lão gia tộc mật quyền cùng hộ gợt cấm thư khu tàn trang bên trong mới mơ hồ đề cập tới tòa này thất lạc đảo rộ. Đối với số đông hiện đại phù thủy mà nói, nó đã thành truyền thuyết, một cái liên quan tới gia tâm, sức mạnh cùng giá cao cảnh cáo cố sự. Đương nhiên, có lẽ ẩn bây giờ muốn chứng kiến sự thật, cùng bất luận một loại nào đời sau thuyết pháp cũng khác nhau. Thái Dương chậm rãi chìm vào biển Aegean, đem màu vàng dư huy vẩy vào đảo rổ cái kia cổ lão mà trang nghiêm bầu trời thành phố. Tòa này lấy tự tượng nổi tiếng hòn đảo, bây giờ đang đắm chìm trong một mảnh ấm áp lại mang theo cháy bỏng trong hơi thở. Trong không khí tràn ngập ướt mặn gió biển cùng dị sắc một dạng mùi máu tươi đan vào hương vị, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Bến cảng thả neo mấy chiếc chiến thuyền, trên cột buồm vải bạt trong gió bay phất phới. Phiến đá lát thành hai bên đường phố là cao vút cột đá cẩm thạch, điêu khắc chư thần khuôn mặt cùng anh hùng truyền thuyết, bọn chúng đang gặp một đám sở bạt tặng binh sĩ phá hủy. Giống như là bọn hắn ý đồ phá hủy trong thành thị những thứ khác hết thảy. Các bình dân thét lên chạy trốn, có người ôm bình uống, có người kéo lấy hài tử, còn có người quỳ gối thần miếu trên bậc thang hướng chư thần cầu nguyện. Nơi xa, thần miếu màu trắng thạch trụ đã bị khói đen hun đen, hỏa diễm đang cắn nuốt chung quanh cây chắn rừng. Ai ẩn thậm chí có thể nhìn đến mấy cái sở bạt tặng binh sĩ đang cây bước đem ném vào dân trạch. Ngọn lửa trong nháy mắt bay lên nóc nhà. Hy Lạp các binh sĩ tại cùng những thứ này sở bạt tặng chiến sĩ tiến hành giao chiến, hành vi của bọn hắn cũng tuyệt đối không thể nói là chính nghĩa hành vi, bởi vì bọn hắn không ngừng tại dùng bình dân ngăn cản sở bạt tặng mưa tên. Ngay tại ẩn trong lúc nhất thời không phân biệt được ai mới là nhân vật phản diện thời điểm. Adena, ngươi phản bội ta. Tiếng này ho hét giống như lôi đình vang dội, liền xa xa sóng biển đều tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt, chấn động đến mức bến cảng phụ cận bình gốm nhao nhao bạo phái. Nó từ trung tâm thành phố truyền đến, mang theo phẫn nộ, thống khổ và khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh, phản phất cả tòa thành phố đều đang đáp lại một tiếng này gào thét. Ai ẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trong thành thị cự hình rẻ ở pho tượng lại trong tiếng gầm hơi hơi rung động. Đá vụn gì rào lăn xuống. Gặp quỷ. Là ai tại ồn ào? Ai ẩn vô ý thức lấy ra ma trượng, màng nhĩ của hắn ông tác hưởng, ngực phản phất bị vô hình tay hung hăng đập một cái. Một tiếng gầm giận dữ này là thật là có chút rung động đến tinh thần của hắn. Cùng lúc đó, nguyên bản đã rất điên rồi sở mặt tặng binh sĩ đột nhiên trở nên càng thêm táo động. Ánh mắt của bọn hắn trở nên cuồng nhiệt, biểu tình trên mặt từ cảnh giác chuyển thành phẫn nộ, lại chuyển thành điên cuồng. Có người rút kiếm ra, có người giơ lên tấm chắn. Tất cả đều là trực tiếp xông về phía bên người Hy Lạp binh sĩ. Chủ nhân gặp nạn, giết sạch những thứ tà ác này người. Một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo bách phu trưởng giống to. Một trường giết chóc tại trong khoảnh khắc bộc phát. Sở bạt tăng binh sĩ như là dã thú nhào về phía địch nhân của bọn hắn, đao quang kiếm ảnh giao thoa, máu bắn tung tóe. Bình dân hoảng sợ thét lên chạy trốn tứ phía, có té ngã trên đất, bị giẫm đạp đến cơ hồ không cách nào đứng dậy. Bó đuốc ngã xuống, đốt lên sớm đã không có người quầy hàng, khói đặc quần quần dâng lên, đem phiến khu vực này đã biến thành hỗn loạn luyện ngục. Giết, giết, giết. Sở bạt tăng chiến sĩ như bị rót vào cuồng bạo ma pháp cự quái, bắp thịt quần quần cánh tay huy động vũ khí, bổ về phía gần nhất Aken binh sĩ. Máu tươi phun tung tóe tại trắng loãng trên tường đá, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Một cái ôm hũ sành lão phụ nhân bị đụng ngã trên mặt đất, chỉ lát nữa là phải bị sắt dày giẫm nát đầu người thời điểm. Khôi giáp hộ thân. Ai ẩn ma trượng bạch ra hồ quang, bình chướng vô hình trong nháy mắt phá giải tên kia sở bạt tặng binh sĩ. Lão phụ nhân hoảng sợ bò hướng xó xỉnh, mà tên kia bị đẩy lùi binh sĩ thì hung ác trừng mắt về phía Ai ẩn. Phù thủy. Hắn lau mặt phía trên vết máu, thanh đồng dưới mũ giáp ánh mắt nheo lại. Ngoại bang tạp chủng, bớt lo chuyện người. Rất rõ ràng, thông qua ẩn cùng bọn hắn hoàn toàn không giống khuôn mặt, bọn hắn cũng có thể nhìn ra được ẩn tuyệt đối không phải Hy Lạp người, cũng không phải chúng quanh đây cái gì chủng tộc khác người. Sở bạt tặng chiến sĩ có cực kỳ nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc. Đối với cái này, Ai ẩn cũng không ngại. Đánh trận liền đánh trận, bình dân ít nhất là vô tội. Ai ẩn không có quá nhiều cảm xúc chập trùng, chỉ là nhẹ nhàng chuyển động cổ tay. Ma trượng mũi nhọn bắn ra một chuỗi kim sắc hỏa hoa. Hắn đi tới nơi này cái thời đại là vì tìm được một gốc đặc biệt hoa hồng. Bất quá, hiện nay rõ ràng là tới không đúng lúc, cũng không biết phải hay không nữ tử Titan cần dở cố ý hành động. Ai ẩn muốn thi pháp đúng lúc này, một nhánh sông tiễn gào thét lên đính tại hắn bên thai trên tường, đuôi tên kịch liệt rung động. Ai ẩn bỗng nhiên ngồi xuống, nhìn thấy cách đó không xa có cái sở bạt tặng chiến sĩ đang nâng cung nhắm ngay mình. Người ngoại bang. Đối phương dùng cổ Hy Lạp ngữ quát. Quỳ xuống. Vô cùng cư cao lâm hạ ngữ khí để cho người ta rất là hỏa năm nhất phát. Thiếu đốt mũi tên vừa vặn từ đỉnh đầu hắn bay qua. Thiếu chút nữa thì tổn thương hắn quý giá nhất tóc cá dừng tay. Ai ẩn hét lớn một tiếng, âm thanh cũng không to, lại mang theo một sức mạnh kỳ dị, trong lúc hỗn loạn rõ ràng chuyển vào mỗi người lỗ tai. Cái này rõ ràng là ẩn cho mình ra chỉ một loại nào đó ma pháp hiệu quả, giống như là hổ gợt mỗi lần khai giảng thời điểm, hiệu trưởng đều sẽ dùng cái kia mở rộng chính mình âm thanh truyền bá ma pháp. Ma pháp này có thể để cho ẩn đem âm thanh truyền lại đến mỗi người lỗ tai ở trong. Vài tên đang tại chém giết quân địch sở bạt tặng binh sĩ sửng sốt một chút, động tác chậm chạp xuống. Nhưng bọn hắn rất nhanh phản ứng lại, một người trong đó căm tức nhìn ai ẩn phát ra gào thét. Phù thủy mà thôi, cũng không phải chưa từng giết, xem ra chúng ta đối ngươi cảnh cáo, cũng không có để ngươi cảm nhận được chúng ta nhân tử, nếu như dám ngăn trở chúng ta ngươi cũng phải chết. Gia hỏa này chính là lúc trước bắn tên gia hỏa. Ta không phải là địch nhân của các ngươi. Ai ẩn bình tĩnh nói, trong giọng nói không có chút ba động nào, nhưng trận này đổ sát không có chút ý nghĩa nào, các ngươi song phương đều tại đổ sát bình dân. Lời này vừa nói ra, người sở bạt tặng còn không có lên tiếng. Ngươi nói cái gì? Chương 334, đã lâu không gặp, Zeus 2, chương 334, đã lâu không gặp, Zeus 2, Hy Lạp binh sĩ không làm, bọn hắn giống giận xông lên trước, huy kiếm chém thẳng vào ẩn đầu người, đây chính là chân tướng mới là khoái đạo à. Dù sao bọn hắn xem như bản địa binh sĩ chức trách hẳn là bảo hộ thị dân. Hài hước các ngươi một chút. Ai ẩn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Một đạo hào quang màu u lam tại hắn lòng bàn tay hiện lên, lập tức quyết tán ra, giống như gợn sóng bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người vũ khí trong nháy mắt phát ra một hồi sắc bén chói hai cốt két âm thanh. Ngay sau đó, chỉ thấy lạc 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 lạc. Sau một khắc, bến cảng tất cả sở bạt tặng binh sĩ vũ khí cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Thanh đồng kiếm mềm hóa, kéo dài, cuối cùng đã biến thành từng cái màu sắc tươi đẹp, thét lên gà. Đúng vậy, tất cả binh sĩ kiếm, mâu, lưỡi búa nhau nhau đã biến thành màu đỏ gà con đồ chơi, bóp một cái còn có thể phát ra hài hước tiếng kêu. Trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Sở bạt tăng binh sĩ nhìn xem trong tay không ngừng thét chói hai gà đồ chơi, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng không thể tin. Có người tính toán rút lần nữa ra vũ khí, lại phát hiện bọn chúng toàn bộ đều biến thành loại này buồn cười đồ vật. Toàn bộ bến cảng lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Song phương cũng là hai mặt nhìn nhau, có không tin tả mãnh liệt nặng vũ khí kết quả chỉ đổi tới liên tiếp kéo kẹt tạc âm. Một cái mặt mũi tràn đầy hung tợn bách phu trưởng tức giận đến đem thét lên gà ngã xuống đất, kết quả đồ chơi kia bật lên hai cái, phát ra càng thêm vui sướng tiếng kêu. Phúc! Cái nào đó trốn ở hàng dương sau Hy Lạp tiểu hài nhịn không được cười ra tiếng. Tiếng này cười khẽ giống đốt lên thùng thuốc nổ. Sở Bạt Tằng các chiến sĩ sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên. Bọn hắn bỏ lại thét lên gà, tay không tấc sắt địa nhào về phía cách đó không xa ẩn. Ngươi! Ngươi cái này phù thủy! Một cái nhận ra ẩn thân phận binh sĩ cắn răng nghiến lợi chỉ vào hắn nói, ngươi không phải bản địa phù thủy. Ngươi liền không nên nhúng tay chuyện nơi đây. Đây là thần chiến. Các binh lính lời còn chưa dứt. Động tác của bọn hắn liền trong nháy mắt lâm vào đình trệ. Mặc kệ là người Sở Bạt Tằng vẫn là Cổ Hy Lạp người, đều bị hết thể hóa đá chú ổn định ở tại chỗ. Không nghe ta giảng đạo lý, vậy ta cũng hiểu sơ một chút chân lý. Ai ẩn lắc lắc ma trượng, nhìn xem trên hải cảng bày ra đủ loại xung kích tư thế Sở Bạt Tằng pho tượng thỏa mãn gật gật đầu. Còn không chờ hắn thở phào, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Rốt càng hoàng hôn nhuộm dần lấy huyết sắc. Ta dương giống như dung kim khuynh tạ tại trên bị chiến hỏa tê liệt hải cảng, đem bể tan thành thuyền xương cốt, sụp đổ tường thành cùng khắp nơi thi hải dắt lên tầng một giả tạo huy hoàng. Đột nhiên, chính là có bầu trời âm trầm, mây đen cuồn cuộn, phảng phất biểu thị một hồi vận mệnh phong bạo sắp giáng lâm. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ phía chân trời chạy nhanh đến, đó là một cái cực lớn lưng, hai cánh bày ra che khuất bầu trời, trong mắt lập lòe như lôi đỉnh kim sắc quang mang. Nó là rẽ ở hóa thân, ô liễm vũ chúng thần chi vương. Lúc này, đang lấy một loại im lặng lại uy nghiêm phương thức dò xét hắn dưới sự thống trị thế giới. Cái này chỉ hùng vĩ chim chóc bay vùn vụt thành thị trên không, quan sát phía dưới bận rộn nhưng lại người rốt nát nhóm. Cuối cùng, nó ngừng rơi vào trong thành thị tòa kia cực lớn Thái Dương thần pho tượng phía trên. Móng của nó sờ nhẹ tượng đá trong nháy mắt, một cỗ thần bí cổ lao sức mạnh chợt được trao cho đến tử vật phía trên. Pho tượng mặt ngoài bắt đầu nổi lên yếu ớt ánh sáng màu vàng nóng, giống như nắng sớm sơ hiện, chiếu sáng cả tòa thành phố. Ngay sau đó, một hồi trầm thấp tiếng oanh minh từ lòng đất truyền đến, phảng phất toàn bộ hòn đảo đều đang run rẩy. Theo âm thanh chấn động, pho tượng trong hốc mắt sáng lên hai đạo nóng bỏng kim quang, tựa như Thái Dương mới lên thời điểm tia nắng đầu tiên. Ngay sau đó pho tượng làn da bắt đầu chóc từng mảng, lộ ra bên dưới lưu động thần lực kim sắc huyết đủ. Nguyên bản đứng im bất động tứ chi chậm rãi hoạt động, then chốt phát ra trầm trọng tiếng ma sát, phản phất ngàn vạn năm chưa từng lúc nhích thân thể cuối cùng thức tỉnh. Thái Dương thần pho tượng sống. Lúc này, thành tường xa xa phía trên, vô số binh sĩ cùng bách tính hoảng sợ ngước nhìn một màn này, có người quỳ rạp xuống đất cầu nguyện, có người thét lên chạy trốn, càng nhiều người chỉ là ngây người tại chỗ, mắt thấy thần tích buông xuống. Mà cái kia hóa thân thành những rẽ ở, vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại pho tượng đầu bay, thở lạnh nhạt đây hết thảy phát sinh. Phản phất đây hết thảy sớm tại trong lòng bàn tay của hắn. Ái Ân đứng tại dọc theo quảng trường, ánh mắt khóa chặt tôn kia vừa mới hoạt hóa Thái Dương thần pho tượng. Tim của hắn đập còn chưa bình phục, chợt phát hiện, cái kia lúc trước rơi vào pho tượng đầu bay cự ứng, lần nữa dương cánh bay trên không. Nó hai cánh bạch phá không khí trầm muộn, thân ảnh trong bóng chiều hóa thành một đạo màu đen cắt hình, hối hả bay về phía thành thị chỗ sâu cái nào đó ẩn nút xó xỉnh. Nơi đó là khu thành cũ phế tích, rất là không người để ý chỗ. Mà cự ưng ngay ở chỗ này theo dõi hoạt hóa pho tượng bước về phía một nơi nào đó. Cự túc khi nhấc lên, mang theo gào thét phong áp, bóng tối như chết mất màn sân khấu bao phủ bến cảng. Một giây sau, nó ầm ầm đặt xuống, thần miếu cột trụ hành lang giống như cánh khô gãy, mái vòm tại trọng áp phía dưới sụp đổ, đá vụn cùng bụi trần phun tung tóe dựng lên. Cự tượng bước chân không có chút nào thương hại, phản phất giấm nát bất quá là sâu kiến xào huyệt. Bàn chân của nó ép qua chợ, hàng rong, bình gốm, hoảng sợ chạy thuộc mạng bình dân, toàn ở kim loại cùng phiến đá đè xuống hóa thành bùn máu. Nó tiếp tục đi tới. Đầu gối bốn lượn thời điểm phát ra chói hai kim loại tiếng ma sát, giống như là cổ lão cự thú gầm nhẹ. Thứ hai chân đạp hướng hải đăng, nền móng trong nháy mắt nát bấy, thân tháp ưu tiên, đưa gãy. Bước hơi bắt đầu một mảnh cho bụi. Cự tượng mỗi một lần đặt chân, đều kèm theo kiến trúc chu chéo. Tường thành đổ sụp, phòng ốc bị ép thành một mịn, ngay cả mặt đất cũng rạn nứt ra giống mạng nhện vết rách. Phản phất cả tòa thành phố đều dưới chân của nó rên thống khổ. Mà hắn còn tại đi tới, hướng về một cái tháp lâu phương hướng. Không phải, đây rốt cuộc là gì tình huống, ta chỉ là đến tìm kiếm lãng mạn hoa hồng à, hoa hồng ở loại địa phương này. Ái ẩn chưa phản ứng lại, gầm lên giận dữ liền xé rách bầu trời đêm. Chúng thần, không cách nào ngăn cản ta. Thanh âm này giống như lôi đình vang dội, mang theo vô tận phẫn nộ cùng quyết tuyệt, rung động cả tòa thành phố mỗi một khối gạch đá. Ái ẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người đầu chọc thân ảnh đang leo lên một tòa sụp đổ thần miếu đài cao, người khoác tàn phá chiến giáp, toàn thân vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt lại như ngọn lửa nóng bỏng. Ái ẩn lần này cuối cùng là ý thức được cái gì? Hắn ngộ, nữ tử Titan cần giờ đến tột cùng đối với hậu thế làm ra dạng gì ảnh hưởng? Mới có thể để hắn tại cái này liên quan đến thần thoại lịch sử ở trong, mắt thấy đến tựa như tín đùa thần thoại tầm thường chẳng cảnh a. Đúng vậy. Ái Ân nhận ra đầu trọc. Đó là Cơ Dạ Tổ. Chiến thần Cơ Dạ Tổ. Tay hắn cầm hỗn độn chi nhận, trong mắt thiêu đốt lên báo thù liệt diễm, đối mặt lấy cách đó không xa tôn kia nguy nga cao vút Thái Dương thần pho tượng. Tượng thần vẫn chưa hoàn toàn khôi phục năng lực hành động, nhưng đã tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Nhưng mà, đã mất đi thần lực Cơ Dạ Tổ lại đối với cái này không sợ hãi chút nào. Lúc này, đảo dỗ màn trời phảng phất bị chiến hỏa nhóm lửa, mây đen quay cuồng, ánh chớp lấp lóe. Ngươi cũng không ngăn cản được ta. Tử vật mà thôi. Cơ Dạ Tô đứng ở một tòa tàn phá tháp lâu đỉnh, cùng phong lôi xé hắn áo choàng, trần trụi thân trên hiện đầy vết thương cùng máu tươi, lại không che giấu được trong mắt của hắn thiêu đốt lửa giận. Thái Dương thần chậm rãi giơ lên ngọn đuốc, ánh sáng màu vàng nóng chiếu sáng bầu trời đêm. Một giây sau, hắn đột nhiên vung xuống, hỏa diễm giống như dòng lũ đổ xuống mà ra, đem toàn bộ chiến trường thôn vệ. Cơ Dạ Tô giống giận nên hỏa mà lên. chiến đấu rất là kịch liệt. Cự thạch băng liệt, liệt diễm sôi trào, gầm thét cùng anh minh sen lẫn thành một khúc hủy diệt giao hưởng. Đây hết thảy đều bị một cái xoay quanh ở trên không cự ưng lạnh lùng nhìn chăm chú lên, đó là Zeus, Cố Liễm Vũ Chi Vương, ẩn tạ ngợi vô hình người đứng xem. Hắn nhìn xem cự dạ tổ giống như điên dại chiến đấu anh dũng, khóe miệng dù chưa động, trong mắt lại hiện ra một tia trào phúng ý cười, ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát ván cờ của ta. Nhưng mà, phần này đắc ý còn chưa kéo dài phút chốc, không khí chung quanh bỗng nhiên mà mẹo, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh hắn, tay nhỏ sờ ở trên người hắn. Đã lâu không gặp, Zeus, xem ra ngươi cũng thật thích biến điệu, là chịu đến ta ạ nhỉ mà hình thái ảnh hưởng sao? Hải ẩn âm thanh vang dội ở Zeus bên hai. Chúng thần chi vương thấy được không muốn nhất muốn nhìn thấy thân ảnh. Chương 335, Zeus cùng Hải ẩn. Chương 335, Zeus cùng Hải ẩn. Bóng đêm buông xuống, đảo rộ đẹp phế tích trong gió nói nhỏ. Phản phất còn tại ghi chép trận này không vì hậu nhân biết chiến tranh. Đổ nát thê lương ở giữa, trong không khí tràn ngập bụi đất cùng máu khí tức, nơi xa, một tòa cao vút tháp lâu phía trên, chính buộc phát kinh thiên động địa chiến đấu. Mà Zeus vẫn luôn đang âm thầm quan sát hết thảy các thứ này. Không khí đột nhiên vặn vẹo bạo liệt, giống như bị đánh nát tấm gương. Một đạo hắc ảnh từ trong hư không bước ra, màu đen da rồng dày dẫm ở Zeus dừng lại bóng tối bức tường đổ phía trên. Ai ẩn không có phát ra một tia âm thanh. Hắn đến gần Zeus. Đã lâu không gặp, Zeus, xem ra ngươi cũng thật thích biến chim, là chịu đến ta ạ nhỉ mà hình thái ảnh hưởng sao? Ai ẩn âm thanh bỗng nhiên xuất hiện ở Zeus bên cạnh. Lúc này mới phản ứng được chúng thần chi vương, quay đầu liền thấy không muốn nhất muốn nhìn thấy thân ảnh, đó là tại chư thần còn chưa trở thành chúng thần phía trước vì bọn họ lưu lại thảm liệt bóng ma tâm lý tồn tại. Độ nha, tiểu nam hải bộ dáng hình thái. Tuy nói chính mình những tồn tại này có thể tìm đến thành thần con đường, còn nhiều thua thiệt cái tên đáng sợ này tiến hành làm mẫu, để cho chúng thần tìm được một đầu có thể trưởng khống pháp tắc con đường. Nhưng mà, chúng thần đối với ẩn cũng không cảm kích, dù sao bọn hắn tiên không chi thành liền bị hủy bởi ẩn chi thủ, đến mức phía sau thời điểm, bọn hắn chỉ có thể tìm được một tất ngọn núi cao nhất tiến hành cư trú. Cái kia cư trú điều kiện có thể so sánh tiên không chi thành phải kém nhiều lắm, cho đến ngày nay, Zeus cũng đều hoài niệm tiên không chi thành vẻ đẹp, giống như hắn khác tồn tại cũng có rất nhiều rất nhiều. Vì cái gì? Mắt thấy ẩn đối chính mình chào hỏi, Zeus hóa thân cự ưng mạnh quay đầu, đồng tử màu vàng đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, hắn cũng không trả lời ẩn vấn đề mà là cực kỳ hoảng sợ. Ngươi, mỏ ưng bên trong nặn ra âm thanh mang theo lôi đình rung động, lại hiếm thấy xen lẫn một tia kinh hoàng. Cự ưng vô cánh lui lại, thanh đồng lông vũ sát qua cự tượng mặt ngoài, tóe lên một chuỗi hỏa hoa. Ta cái gì ta? Ai ẩn dình sờ nâng đỡ mai tà mái vòm mũ dạng, ma trượng tại giữa ngón tay chuyển cái xinh đẹp vòng tròn. Hắn cúi đầu nhìn xuống cái này con dương cánh vượt qua ba trượng thần cầm. Ngươi chắc chắn là sợ ta thu phí bản quyền của ngươi, cho nên mới sẽ không muốn nhìn thấy ta. Yên tâm đi, mặc dù ngươi học ta biến chim, nhưng mà ta biết ngươi chỉ là sùng bái ta mà thôi. Ánh mắt hắn bên trong lập lòe danh manh tia sáng. Ngươi lại đi ra. Cự ưng mở miệng, âm thanh trầm thấp uy nghiêm, mang theo không ai bị nổi thần quyền khí tức. Ta đã rất lâu không nghe tên của ngươi. Cái này thần vương cũng không đáp lại ẩn vấn đề. Có lẽ là chỗ dạng. Buổi sáng tốt lành, Zeus tiên sinh. Hoặc ta nên nói, buổi chiều tốt. Ai ẩn mắt liếc ánh tà dương như máu, ngủ say quá lâu đều khiến người không biết rõ thời gian. Ở đây ẩn rõ ràng tại giả vờ giả vịt, hắn còn nhớ rõ nữ Titan cần giờ nhắc nhở, cho nên không có ý định để cho Zeus biết mình là một cái thời không người lữ hành đang tiến hành thời không lữ hành. Dù sao dựa theo nữ Titan cần giờ thuyết pháp đến xem, cỗ máy thời gian sức mạnh đến từ nơi này chủ thần, là ăn cắp lực lượng của chủ thần, cho nên Ai ẩn cảm thấy cũng không cần lộ ra ánh sáng tốt hơn. Hắn ưa thích bắt người khác được điểm, cũng không đại biểu ưa thích bị những người khác bắt được điểm. Tại sao muốn tại thời gian này xuất hiện, ngươi là muốn làm gì? Cự ưng phần cổ lông vũ toàn bộ nổ lên, mỗi một phiến cũng nhảy lên màu xanh trắng ánh chớp. Zeus âm thanh giống như sấm rền nhấp nô. Ta nghĩ tại nơi nào hoạt động ngay tại nơi nào hoạt động. Ai ẩn ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra chân thật đáng tin sức mạnh, hắn hướng về phía Zeus hóa thành cự ưng liếc mắt một cái. Không ngượng ngươi xem bảo. Đối với loại này không có chút nào kính ý lời nói, nếu là đổi lại là những người khác tới nói, Zeus chắc chắn là muốn giận tím mặt, bất quá tại trước mặt ẩn hắn là nghĩ giận cũng giận không nổi. Giận mà không dám nói tốt nhất cụ tượng hóa biểu hiện. Dù là ẩn thờ ơ phủi phủi áo choàng bên trên cũng không tồn tại cho bụi, nhìn xem vô cùng khinh miệt chính mình, Zeus cũng là trực tiếp tịt ngòi hơn nữa không dám về mắng. Trước kia cùng ẩn ở giữa chiến đấu, Zeus còn ký ức như mới, dù là chính mình trở thành chúng thần chi vương, mang theo một đống thần minh, hắn cũng không dám tại trước mặt ẩn quá nhiều chi lăng. Dù sao, chúng thần biết, Ai ẩn là vạn vật trung yên, ở trong đó cũng bao gồm chúng thần. Không khí đọc lại, cự ưng móng nuốt thật sâu móc tiến thanh đồng mũ miệng, pho tượng mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Nơi xa truyền đến kiến trúc sụp đổ hành mình, hoàng hóa cự tượng đang tại bến cảng tàn phá bừa bãi. Nhưng giờ phút này phiến trên đại lầu không gian phảng phất bị rút ra thời gian. Cuối cùng, Zeus trước tiên rời đi ánh mắt. Kim sắc quang mang bộc phát, cự ưng thân hình vặn vẹo bành trướng. Khi cường quang tan đi, đứng tại ẩn trước mặt là một người cao gần 3m lao giả áo bào trắng. Trắng như tuyết râu dài rủ xuống đến ngực, nếp nhăn bên trong cất dấu sấm sét vết sẹo. Hắn bạch bào nhìn như một mạc, kỳ thực mỗi một cây sợi cũng đang lưu động vân như một dạng lộng lẫy, bên hông thắt lôi điện bệnh đai lưng. Rất làm cho người bất an là ánh mắt của hắn, không có con người, chỉ có không ngừng bộc phát vi hình sấm sét tại tròng trắng mắt bên trong du tẩu. Nói ra ý đồ của ngươi, Độ Nha, thế giới này sớm đã không phải ngươi khu vui chơi. Zeus âm thanh trầm thấp rất nhiều, đốt ngón tay không tự chủ đốt ve bên hông lôi đỉnh. Hắn người mặc một bộ trắng loan trường bào, tay áo tung bay, ngực thêu lên một đạo kim sắc lôi đỉnh đồ án, tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền hạn, cho nên dù là tê cả da đầu hắn cũng chỉ có thể là nhắm mắt biểu hiện quyền uy. Phải biết, hiện tại thế nhưng là có rất nhiều chúng thần cũng tại nhìn, y hệt năm đó lần thứ nhất đối mặt ải ẩn, dù là trong lòng e ngại, dè ở muốn cam đoan quyền uy của mình cũng nhất thiết phải biểu hiện cường ngạnh một chút. Quyền uy của hắn này đã bất ổn, mặt mũi của hắn tuấn lãng lại băng lãnh, hai đầu lông mày cất dấu tuế nguyệt lắng động ở dưới trầm trọng cùng lạnh nhạt. Ngày xưa vị kia thống ngự bản thần, hăng hái vương giả, bây giờ lại giống như là một cái bị vận mệnh áp cong sống lưng láo giả, lúc nào cũng có thể đối mặt sụp đổ phong hiểm. Đây chính là vì cái gì hắn phải dùng phía dưới cái kia gào thét chiến thần lập uy nguyên nhân. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, ta không phải là tới tìm các ngươi chơi. Ai ẩn từ trong túi móc ra một quyển giấy da dê, nhẹ nhàng lắp một cái, cuộn giấy rủ xuống đến bên chân. Phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ viết của quái, có chút đoạn còn tại tự động di động gây dựng lại. Ta muốn tìm một đóa biết nói chuyện hoa hồng. Ai ẩn mở miệng nói ra. Nghe vậy, Zeus đầu lông mày nhướng một chút. Ta sẽ để cho chúng thần giúp ngươi tìm được. Hắn trầm giọng mở miệng. Còn có hoa quỳnh mật hoa, cùng với thi thần giả chi huyết. Ai ẩn móc ra chính mình danh sách, một bên nhìn xem một bên báo ra vật cần, phảng phất chỉ là tại chọn món ăn. Zeus bạch bào không gió mà bay. Ai ẩn bén nhạy chú ý tới, khi hắn nói ra một từ cuối cùng, lão thần vương tay trái ngón út co quắp một cái. 3.000 năm trước cái kia hăng hái tuổi trẻ thần vương nhưng không có dạng này tiểu động tác. Hoa hồng cùng mật hoa, ta sẽ để cho Hermes đi làm. Zeus ngữ tốc rất nhanh, phảng phất nóng lòng hoàn thành giao dịch nào đó. Hắn nhìn về phía cách đó không xa chính tại chiến đấu chiến thần cờ dạ tổ cùng thái dương thần cự tượng. Đến nỗi thí thần giả chi huyết, hắn là ở chỗ này. Hắn bỗng nhiên lộ ra giữ tợn mỉm cười, ai ẩn theo chỉ dẫn nhìn lại. Đang thiêu đốt tháp lâu trong phế tích, một cái toàn thân hình xăm tráng hắn đang cùng hoạt hóa cự tượng vật lộn. Dù cho từ dạng này độ cao nhìn lại, cũng có thể cảm nhận được trên người kia phun ra nổi giận. Hắn song đao vạch ra đỏ tươi quy tích, mỗi một lần chém vào cũng tại trên thanh đồng cự tượng lưu lại dung nham một dạng vết thương. Phàm nhân, thái dương thần tượng thần phát ra âm thanh giống như lôi đỉnh cuộn cuộn. Ngươi dám khiêu chiến chư thần? Nó có bị Zeus ban cho trí tuệ, cũng không phải là cái gì quá mức cao thâm thủ đoạn, đơn giản chính là biến hình thuật biến chủng thủ đoạn mà thôi. Cơ giả tổ cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt hỗn độn chi nhận, lưỡi đao trong bóng đêm hiện ra ánh sáng đỏ tươi. Ta không phải là phàm nhân. Hắn gầm nhẹ, ta là thí thần giả. Các ngươi những thứ này ngụy thần, điều khiển ta, lừa gạt ta, phản bội ta, hiện tại đến phiên ta đến thẩm phán các ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhảy xuống tháp lâu, cơ thể trên không trung xoay tròn, tựa như một đạo tia chớp màu đen, lao thẳng tới thái dương thần tượng thần ngực. Hỗn độn chi nhận hung hăng chém vào pho tượng lồng ngực, tia lửa tung tóe, vết rách to lớn trong nháy mắt lan tràn ra. Khinh nhẫn, thái dương thần tượng thần phát ra đinh thai nhức óc gào thét, một trường quét ngang, mang theo khí lãng nóng bỏng chụp về phía cờ dạ tổ. Chiến thần miễn cưỡng xoay người tránh né, nhưng vẫn bị biên giới khí lưu đánh trúng, cả người đụng vào phía dưới trong phế tích, gây nên đẩy trời bụi đất. Nhưng mà không giống nhau, thái dương thần tiếp tục truy kích, cờ dạ tổ đã theo trong ngói vụ bạo khởi, chân đạp đoạn tường, mượn lực lần nữa phóng lên trời. Hắn trên không trung lôi ra một đạo huyết sắc đường vòng cung, trong tay song nhận giao thoa vung đẩy, điên cuồng chém vào lấy tượng thần bộ mặt. Ngươi bất quá là rẻ ở lại một cái khôi lỗi. Cờ dạ tổ gầm thét, ngay cả mình ý chí cũng không có, dựa vào cái gì thống trị thế giới? Thái dương thần tượng thần giận không kìm được, quyền trượng đột nhiên tập địa, toàn bộ đại địa chấn động kịch liệt, trung quanh kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Cờ dạ tổ bị sóng xung kích hất bay, trọng trọng ngã xuống ở xa xa trên thềm đá, có chút hôn mê cảm giác, sinh tử chưa biết. Mắt thấy một màn này, cờ dạ tổ, ái ẩn nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Zeus gật đầu, trong giọng nói lại có một tia phức tạp. Con của ta. A ẩn khoẹt miệng khẽ nhếch, ánh mắt rơi vào đạo kia hôn mê bất tỉnh, nhưng mà cơ thể bản năng còn tại bò dậy, tiếp đó chậm gì gì lung lay đầu thân ảnh bên trên. Đó là ngươi nhi tử nha, ngươi ác như vậy. Nói thật, ái ẩn không quá ưa thích gia đình như vậy quan hệ. Zeus trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng, âm thanh đột nhiên trở nên cực giống mà Hàn Phong. Ta có rất nhiều nhi tử. Hắn là nhất không nghe lời một cái kia. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhảy lên một cái nho nhỏ sấm chớp mưa bao đám mây, nhưng mà không sao, hắn sắp chết. Chờ cự tượng nghiền nát xương cốt của hắn, ta sẽ đích thân đem hắn huyết trang tiến bình an phạ giặt trong bình cho ngươi. Không thể không nói, thái độ này chính xác tàn nhẫn. Ai ẩn yên tĩnh nhìn chăm chú lên Zeus. Hắn sau khi nghe, cũng là cảm nhận được cái này Zeus cùng mình tại thời kỳ viễn cổ nhìn thấy cái kia lãnh tụ có khác nhau rất lớn, tính cách càng lãnh khốc hơn. Có lẽ đây chính là thành thần đánh đổi. Tại thời kỳ viễn cổ, ai ẩn từng gặp vị này chúng thần chi vương, khi đó Zeus hăng hái, tràn ngập dã tâm cùng hy vọng. Thế nhưng là vẫn như cũ tình cảm dồi dào. Cái kia sẽ vì tộc nhân rơi lệ lôi đỉnh chi chủ, bây giờ trong mắt chỉ còn lại băng lãnh tính toán. Thần tính hào quang phía dưới, là so Hades minh hà còn muốn hắc ám linh hồn. Ngươi thật đúng là có cú tuyệt tình người. Ai ân nhịn không được mở miệng cảm khái. Muốn mang vương miệng, phải chịu sức nặng của nó. Zeus khuôn mặt bóp méo một cái trước mắt, bạch bào bên trên vân vân đột nhiên biến thành bạo phong mưa sấm đen, đó là một loại băng lãnh và không có tình cảm sức mạnh cụ hiện. Cũng có thể là ngươi nhận lấy tử thần ảnh hưởng cùng mê hoặc, các ngươi minh giới là xây dựng ở mê ly huyễn cảnh một chỗ đúng không? Ai ân nhìn một chút Zeus cho bụi trên người đen như có điều suy nghĩ. Đối với vấn đề này, Zeus không có trả lời. Hy vọng ngươi không nên nhúng tay chuyện nhà của chúng ta, độ nha. Hắn môi cái tử đều mang lôi đình điểm báo, cầm tới thứ ngươi muốn liền rời đi, thế giới này hiện tại rất tốt, đã không cần ngươi dạng này. Biến số. Không thể không nói. Zeus hiện tại quả thật có chút quá tự luyến. Không đợi ẩn đáp lại, Zeus thân ảnh liền nổ tung thành vô số điểm sáng màu vàng nóng. Những điểm sáng này trên không trung gây dựng lại, lần nữa ngưng tụ thành cái kia uy nghiêm cự ưng. Nó cuối cùng liếc ẩn một cái, ánh mắt kia phức tạp làm cho người khác kinh hãi. Tiếp đó, Zeus bày ra che khuất bầu trời hai cánh, phóng tới đang tại rảnh rụm sấm chớp mưa báo tầng mây. Hải Ân đứng tại bóng tối biên giới, cuốn phong thổi đến hắn áo choàng bay phất phới. Cách đó không xa, Cự Dạ Tổ vừa mới dùng xiềng xích quấn lấy cự tượng mắt cá chân, chính mượn lực đáng bên trên đầu gối của nó. Sơ bắt tặng chiến sĩ gầm thét thậm chí xuyên thấu không trung phong thành. Thú vị, Cự Dạ Tổ cũng bị làm ra tới. Hải Ân lẩm bẩm, sửa sang lấy chính mình danh sách. Một đóa hoa hồng, một giọt mật hoa, cùng một bình huyết chi bên ngoài, kỳ thực hắn còn cần lấy được một cái khác đồ vật, chỉ là thứ gì cũng không thể báo cho rẻ ở nghe mà thôi. Một khỏa thần linh trái tim. Hải Ân không biết mình cái kia thu được ai trái tim, bất quá hắn biết mình vẫn còn cần tiến hành một chút chuẩn bị. Hắn nhẹ nhàng khép lại danh sách, thân ảnh bắt đầu trở nên trong suốt. Tại hoàn toàn tiêu thất phía trước, hắn cuối cùng mắt nhìn bầu trời, rẽ ở hóa thân cự ương đang tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần vỗ cánh cũng dẫn phát một đạo thiểm điện. Mà càng xa xôi trên mặt biển, mơ hồ có thể thấy được một chiếc tàu ma hình dáng. Nó thuộc về phù thủy. Có phù thủy cũng tại ghi chép không muốn người biết lịch sử. Hải Ân nhìn chăm chú lên chuyện xưa phát sinh. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, rốt càng hoàng hôn nhuộm dần lấy vết sắc. Tà dương giống như dung kim khuynh tạ tại trên bị chiến hỏa tê liệt hải cảng, đem bể tan cảnh tuyển xương cốt, sụp đổ tường thành cùng khắp nơi thi hài dắt lên một tầng giả tạo huy hoàng. Cơ Dạ Tô đứng tại bến cảng trung ương, hỗn độn chi nhận xuôi ở bên người, mũi nhọn bên trên chưa khô huyết châu nhỏ xuống, tại trên tấm đá tràn ra từng đóa đỏ nhạt tiêu sải. Lông ngực hắn chập trùng kịch liệt, mỗi một lần hô hấp đều mang dị sát vị. 300 tên ruột binh sĩ thi thể tại trung quanh hắn chồng chất thành núi, không, không phải hắn giết. Kể từ cái kia đáng chết rẻ ở đem thần lực của hắn rút ra, quan chú tiến cái thanh kia đáng ghét ổ liệm vũ chi kiếm sau, hắn liền suy yếu giống cái phàm nhân. Những binh lính này là chết bởi. Lễ vật của ta, nhi tử. Âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, trầm thấp như tiếng sấm nhưng lại mang theo như độc xả tiếng lách cách. Cơ Dạ Tô mạnh ngẩng đầu, trông thấy một cái chim ưng rơi vào Thái Dương thần hệ liễu cự tượng đỉnh đầu. Pho tượng kia cao hơn trăm trượng, thanh đồng chế tạo thân thể so ruột càng cao nhất hải đằng còn hùng vĩ hơn, đầu đội phóng xạ hình dáng mũ miệng, tay phải nâng cao ngọn đuốc nghiễm nhiên là chiếu sáng địa trung hải đèn sáng, chỉ là bây giờ, ngọn đuốc bên trong thiêu đốt không còn là thánh hỏa, mà là lôi đỉnh, thuộc về rẻ ở lôi đỉnh, hắn cư cao lâm hạ nhìn xem Cơ Dạ Tô. Chim ưng ánh mắt là màu vàng, trong con mắt nhảy nhót lấy sấm sét. Zeus. Cơ Dạ Tô từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, phản phất nó là một loại nào đó cần bị nhấm nuốt nát bấy độc vật. Hỗn độn chi nhận trong tay hắn phát ra bù bù. Hắn quá quen thuộc loại này khí tức, núi ổ liễm phụ đỉnh lôi đỉnh, chúng thần chi vương uy áp. Có người muốn ngươi chết. Zeus bỗng nhiên mở miệng. Hắn thật sự không giảng võ đức, lại là đem nổi ném cho một cái bí mật quan sát hải ẩn. Kèm theo cự ưng một lần nữa hóa thành hình người, Cơ Dạ Tô theo Zeus ngón tay phương hướng nhìn sang liền thấy tiểu phù thủy.